Chương 1, người xuyên việt cũ chương 1, người xuyên việt cũ trên đường phố náo động, một thanh niên đang kéo xe trên đường. Xin nhường đường, xin nhường đường, thanh niên vừa đi vừa cất tiếng hô. A xin chào cũ, lại đi giao đồ giúp ông ẻn đồ à? Chỉ thấy phía trước có một người mặc giáp cao lớn quay lại chào hỏi, dường như đã rất quen thuộc đối với việc này. Đúng vậy, đây là số thuốc của tuần này, thanh niên mỉm cười nói. Có cần tôi kéo phụ không?
Không cần, so với tuần trước đã không cần nhiều lắm, tôi có thể tự lo được.
Cảm ơn, giờ rét. Tiểu cười từ chối, tay chỉ phía sau xe kéo, trên xe sắp hàng chỉnh tề từng dương nước thuốc tuy nhiều nhưng nếu chú ý cũng có thể thấy được dương thuốc sau cùng còn thiếu 3 khay nữa mới có thể được xếp đầy. Giờ rét thấy thế cũng đành thôi, quay lại nói, vậy được rồi. Tôi cũng đang trên đường đến công hội, cùng đi.
Cùng đi.
Tiểu đáp lại nói rồi tiếp tục hướng phía trước hô, xin nhường đường, xin nhường đường.
Cậu gọi là Tiểu, đây là tên cậu tự lấy sau khi xuyên qua 2 tháng trước.
Đúng vậy, cậu là người xuyên biệt. Còn nhớ lúc đó cậu đang ngồi trong nhà xem một con thỏ cùng một con rồng đang đánh hội đồng một con rắn, bất thình lình động đất xảy ra, rung động làm cậu chao đảo, chưa kịp làm ra ứng đối lại nhận ra mình đang ở trong một vùng không gian kỳ lạ, đỏ đen chuyển động vặn vẹo đan xen, lại đem cho người thấy được có một loại cảm giác đẹp. Đang choáng ngợp trước cảnh tượng hoành tráng, tại tầm nhìn xa xa lại thấy có chùm tia sáng lấp lánh bắn tới trước mặt, lại mở mắt ra là thấy mình đang nằm trong rừng cây hoang vắng, cả người trần truồng. Nghĩ lại mà kinh, tiêu âm thầm hô to may mắn. May mắn cậu lúc ấy đang tìm đường thoát khỏi khu rừng thì phát hiện một chiếc gặp nạn xe ngựa ở gần đó, ngựa không biết chạy đi đâu nhưng xem lại người lái đã chết. Trong lòng nói tiếng xin lỗi, cậu mặc đồ xong lại lên đường, một lúc lâu sau không may bị ma thú phát hiện săn đuổi. Trong cái rủi có cái may, tuy khoảng cách giữa hai bên dần bị rút ngắn nhưng cậu phát hiện được có bóng người đang trong rừng hoạt động, tâm tình phấn khởi chạy đến, đó chính là giờ dẹp cùng tiểu đội của anh. Nhờ đó mà cậu ra được khỏi khu rừng. Nếu cậu xui xẻo không tìm được chiếc xe ngựa gặp tai nạn kia thì có lẽ đã xấu mặt mất thôi. Không, có lẽ đã chết cũng nên. Nhớ lại cảm giác bị mũi tên chĩa thẳng vào người lúc ấy, Cựu lạnh cả người. Cậu chỉ là chạy tới phía của đoàn người, bên hai bất chợt bèo một tiếng quay đầu nhìn sang một mũi tên cắm sâu một nửa vào ma thú hốc mắt, lại quay đầu nhìn lại theo bản năng đứng hình. Chỉ thấy còn ngoài 10 mấy 20 mét xa đã có người dương cung cài tên nhắm thẳng ngay chính mình. Nếu lúc đó cậu không mặc thứ gì trên người, có lẽ đã bán mối ngay mũi tên đầu tiên đi.
Có lẽ đi.
Vừa đi vừa cùng giờ dẹp trò chuyện, đi tới rất nhanh liền đến mục đích. Trước mặt hai người là một tòa rộng lớn 3 tầng kiến trúc, trang trí hùng vĩ lại không mất thân dân. Điển hình là biểu tượng kiếm cùng bút lông chéo nhau được treo bắt mắt ở phía trên, đây chính là vì cân nhắc đến các bình dân không biết chữ mà cố ý làm ra. Dù sao ở thời đại này không phải ai cũng có cơ hội được đi học. Người đến đây cũng rất nhiều, ra ra vào vào, có mang theo cung tiễn, có mang theo quyền trượng hoặc như là giờ dẹp mặc giáp đeo kiếm hoặc đặc biệt chỉ đeo một cái giáp tay, ngoài ra không có gì cả. Từ đằng xa đã nghe thấy âm thanh huyên áo, nhộn nhịp. Tiêu cùng giờ dẹp theo dòng người đi tới.
Xin chào bác Ben.
Tiêu kéo xe đến một người trung niên trước cổng.
Chào Tiêu, lại đến đưa thuốc đúng không?
Ben nhìn sang. Ông nhận ra thanh niên trước mắt. Người này từ 2 tháng trước nhiều lần đây, không lâu sau đó định kỳ hàng tuần sẽ đến đây đưa thuốc, mỗi lần đều sẽ nhờ mình xem giúp xe hàng, lâu lâu lại sẽ mời mình một ly bia, ông cũng vui vẻ nhận lời.
Được rồi, để ta xem cho, hãy mau vào báo cáo đi.
Ben khoát khoát tay nói, ra hiệu cho Cưu mau vào.
Cảm ơn bác.
Cưu lễ phép cảm ơn để lại xe hàng nhanh chóng đi vào, thấy được giờ dẹp đã cùng tiểu đội của anh hội hợp, gật đầu ra hiệu rồi tìm kiếm khu vực phục vụ mình cần đến xếp hàng.
Không lâu lắm thì đến lượt cậu.
Hoan nghênh đến với hội giới thiệu việc làm, chúng tôi có thể giúp gì cho anh? Một người thanh niên thoạt nhìn tầm hơn 20 tuổi lịch sự hỏi.
Ồ, là một gương mặt mới.
Tiêu đánh giá nhân viên trước mặt, mở miệng nói, tôi đến giao thuốc theo định kỳ, xe hàng đang để ở trước cổng, làm phiền các anh để nhân viên đến kiểm tra xác nhận. Giao thuốc định kỳ, nhân viên trước mặt quay người kiểm tra sắp tài liệu bên bàn, rút ra một tờ giấy cùng bút mực đưa cho cậu nói, mời điền tờ biểu này, sau đó anh có thể chờ đợi ở khu vực nghỉ ngơi, sẽ có người đến thông báo sau khi đã kiểm tra hoàn tất.
Được rồi.
Tiêu nhận lấy tờ giấy đáp, hơn một tháng nay cậu đã điền tờ biểu này nhiều lần. Quên tay hay việc, cậu nhanh chóng điền xong đưa lại rồi xoay người rời khỏi quầy phục vụ. Tại nhìn một vòng sau, giờ dẹp cùng tiểu đội của anh vẫn còn tại ngồi trò chuyện, thấy vậy Tiêu đi tới vây tay chào.
Xin chào Lumia, cô này, Petis, đã lâu không gặp.
Chào Tiêu, đã lâu không gặp.
Mọi người trong đội thấy được Tiêu đi tới cũng mở lời chào hỏi. Lumia là một cô gái có làn tóc dài và nóng, thân mặc trường bào xám, bên người mang theo một cây thoạt nhìn là làm bằng kim loại cây trượng, là cái ma pháp sư am hiểu điều khiển nước, tuy nhiên cũng có thể thi triển ra một số phép thuật khác. Cô nầy là một chàng trai tóc đen cắt ngắn trông rất tinh thần, là một cái kiếm sĩ, thân khoác một bộ áo khoác dài màu nâu, bên trong lại trang bị thêm giáp nhẹ. Cuối cùng là Etis, thân mặc giáp da, tóc nâu cắt ngắn ngang vai, đặc biệt là đôi mắt xanh ngọc, lại mỹ lệ lại sắc bén, tiêu ấn tượng với đôi mắt này nhất.
Không sai, cô chính là cung tiễn thủ nhắm thẳng ngay cậu ngày ấy.
Hôm nay mọi người không đi nhận nhiệm vụ sao? Tiêu ngồi trò chuyện với đám người, hỏi ra mới biết tình hình ngoài thị trấn đã ổn định lại, không cần gấp gáp đi làm nhiệm vụ hỗ trợ.
2 tháng trước, ngày mà Cựu xuyên qua, bạo phát một trận quy mô lớn ma thú tiến công. Chính vì thế cậu mới nhân cơ hội trở thành nạn nhân hòa mình vào thế giới này. Trận ma thú tiến công này tuy đã được ngăn chặn, tuy nhiên cũng tạo thành mật độ ma thú xung quanh thị trấn tăng lên rất nhiều, phá hủy hoa màu, gây khó khăn cho người bình thường qua lại, nói chung là ảnh hưởng rất lớn đến công việc thường ngày của thị trấn. Bởi thế lĩnh chủ nơi đây thông qua hội giới thiệu việc làm ban bố một hệ liệt công việc như dọn dẹp chiến đấu khu vực, xây dựng lại thị trấn, thanh trừ ma thú. Số lượng thuốc phụ trợ cũng vì lý do này mà tăng lên. Theo thông tin của nhóm giờ dẹp, Cựu chắc chắn lượng thuốc sẽ rất mau giảm thiểu, cậu cũng sẽ đỡ tốn công dọn dẹp sau khi ông Endo hoàn thành luyện chế thuốc. Quả nhiên, đúng như cậu dự đoán, rất nhanh, một nhân viên trong hội mang theo một tấm phiếu cùng một bao tiền mang tới. Cảm ơn anh, Cựu, đây là số tiền kết toán. Ngoài ra, xin với ngài Endo số lượng thuốc tuần sau sẽ trở lại như bình thường, không cần lại làm thêm. Được rồi, xin cảm ơn. Cựu đưa tay nhận lấy kiểm tra sau đó tạm biệt nhóm người giờ dẹp ra khỏi hội. Đến ngoài cổng cùng bác Ben bắt tiếng chào hỏi sau cũng kéo xe rời đi. Hôm nay, cậu có việc quan trọng cần hoàn thành. Chương 2, luyện kim thuật sư, ngón tay vàng chương 2, luyện kim thuật sư, ngón tay vàng trở lại quán trọ, cất xe kéo, Cựu nhanh chóng vào phòng đóng cửa lại xuất ra 1/4 số tiền thở dài một hơi. Được rồi, với số tiền này, có lẽ sẽ đạt được tiêu chuẩn. Tiền ở vương quốc này khác hẳn so với các nước khác xung quanh. Người dân ở đây gọi nó là mẹ đồ. Đây thoạt nhìn là một đồng bạc trắng, một mặt là số lượng biểu thị giá trị tiền cùng với chữ ít ở dưới, mặt khác là một con chim vương cánh. Đó là biểu tượng của vương quốc, Cựu cũng là nhìn thấy biểu tượng này tại cột cờ ở trung tâm thị trấn mới nhận ra. Bảo sao mà cậu nhìn loại tiền này có chút đề ra bù, thì ra là đã gặp ở đây. Ngoài ra, loại tiền này còn có khả năng đặc biệt, đó là gia tăng ma lực hoặc là cấp tốc tăng lên sức tấn công cho người sử dụng trong một thời gian nhất định. Dĩ nhiên, thời gian cũng như bội số tăng lên của loại tác dụng sau cũng tùy thuộc vào từng người. Ban đầu Cựu cũng không biết được loại tác dụng này. Cậu biết được là do tình cờ tại khu nghỉ ngơi trong công hội nghe được một số người nói chuyện qua lại lẫn nhau. Là một cái dày dặn kinh nghiệm lính đánh thuê đang giảng giải một số kỹ thuật phòng thân trong lúc chiến đấu cho đồng đội. Một cái khác là chia sẻ kinh nghiệm để thăng ma lực. Với số tiền công này, Cựu có thể để thăng ma lực của mình, hoàn thành được luyện kim thuật sư bước đầu tiên, cấu tạo thuật. Đúng vậy, 1/4 số tiền trong bao chính là tiền công của cậu. 2 tháng trước đi vào thế giới này, bước đầu tiên để sống sót đó chính là kiếm tiền. May mắn từ giờ dẹp mượn đến một số tiền, anh cũng giới thiệu cho cậu quán trọ đang ở hiện tại, giá cả thiết thực. Giờ dẹp đúng là một người tốt. Từ lúc đó Cựu hàng ngày chạy đến hội giới thiệu việc làm tìm việc, rửa chén quét dọn cậu đều làm. Có một ngày cậu thấy trên bảng công việc như thế này, mang cỏ cà phê mà sở tiệm thảo dược có đến tháp luyện kim mẹ đồ, 50 mẹ đồ. Mang dung dịch tỷ hộ sở hội giới thiệu việc làm đến tháp luyện kim mẹ đồ, 50 mẹ đồ. Mang 20 kg sắt từ tiệm rèn giòn đến tháp luyện kim mẹ đồ, 50 mẹ đồ. Mang a từ bờ đến tháp luyện kim mẹ đồ, 50 mẹ đồ. Một loạt các nhiệm vụ mang đồ đến tháp luyện kim mẹ đồ, Cựu đã sinh hoạt ở nơi này đã có vài ngày, thấy được tiền thù lao trong nháy mắt cậu liền biết đây là công việc béo bở, nhanh chóng nhận lấy 2 phần. Nếu không phải cậu chỉ có thể mang theo đồ có hạn, cậu đã nhận hết cả đống nhiệm vụ này rồi. Lúc đó Cựu cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ là cố gắng kiếm mễ đồ để sống, nhưng cũng chính lựa chọn tại thời khắc này dẫn cậu đi lên con đường trở thành luyện kim thuật sư. Cựu không tiếp tục nghĩ lung tung, tập trung tinh thần hấp thu năng lượng trong mễ đồ. Từng viên bị hấp thu, đến khi Cựu chỉ còn lại 7 mễ đồ trong tay, tựa như trong cơ thể cậu đột phá một tầng ràng buộc, lượng ma lực của Cựu chính thức bước vào cấp 1. Thành công. Cựu nắm chặt tay vui mừng nói. Chưa đợi cậu vui mừng bao lâu, Cựu bỗng cảm thấy một luồng sáng trắng bừng lên trong đầu. Thì ra đây chính là thứ theo chùm tia sáng bị bắn vào cơ thể cậu. Cựu có thể mơ hồ nhận thấy đây có lẽ là một cánh cổng. Cậu hưng phấn thử nghiệm hô hoán mở cửa nhưng không có việc gì xảy ra cả. Không chịu từ bỏ, Cựu tiếp tục tập trung ý thức của bản thân thử đẩy cửa ra nhưng vẫn không tiến triển. Đến khi cậu thử truyền ma lực vào cánh cổng phát hiện ma lực của bản thân đang từ từ được hấp thụ, Cựu trực tiếp dồn hết ma lực trong cơ thể truyền vào cánh cổng. Nam mệt là trên sàn nhà, Cựu một bên chậm rãi hồi phục ma lực một bên kiểm tra thành quả của mình. Chỉ thấy cánh cổng đã mở ra được một chút khe cửa, không lớn, chỉ bằng cái ngón tay. Muốn hoàn toàn mở rộng ra hết, Cựu nhắm chừng cậu cần phải truyền thêm 99 lần như thế nữa. Lấy tốc độ hồi phục của cậu bây giờ, không ngừng không nghỉ cũng phải tốn gần 50 ngày. Hiển nhiên, trong thời gian ngắn mở cửa ra là không thể nào, chưa kể thời gian ăn uống ngủ nghỉ, mình còn phải kiếm tiền nuôi sống bản thân. Trừ khi có ngoại lực phụ trợ. Khoan đã, ngoại lực. Đúng rồi. Chính mình có thể sử dụng mễ đồ để gia tăng quá trình hồi phục ma lực. Nhìn chỉ có một xíu khe cửa mở ra, Cựu áp chế tò mò của mình mà kiểm kê lại tài sản của bản thân. Im lặng nhìn trong tay 21 viên mễ đồ, Cựu lấy ra 10 mễ đồ dùng để hồi phục ma lực. Cảm nhận được đã gần một nửa ma lực trong cơ thể, Cựu xoay người ra khỏi nhà. Được rồi, trước tiên đến báo cáo với thầy Endo mình đã lên cấp, sau đó sẽ tìm cách kiếm tiền. Cựu nhanh chóng ra khỏi thị trấn, dọc theo con đường mòn xa xa đã thấy một tòa tháp rêu xanh răng đầy, có phần cổ xưa nhưng nếu đến gần nhìn kỹ sẽ phát hiện có một phần lớn tường gạch là mới toanh. Đây là tác phẩm của cậu. Lần đầu tiên đến đây, chỗ này vẫn còn là một mớ hỗn độn, nghe ngóng mới biết ngày mà thu tấn công có người thừa cơ lẻn vào. Mất mát thứ gì Cựu cũng không biết, nhưng cơ hội kiếm tiền là có. Cậu xung phong nhận việc sửa chữa chỗ này. 1-2 đi cũng làm quen được với thầy Endo, trở thành một luyện kim thuật sư học đồ quang vinh. Đúng vậy, trở thành một luyện kim thuật sư mới là mục đích cậu nhận việc sửa chữa tường này. Nếu không cậu đã có thể nhận các việc khác rồi. Nhưng vì có thể an toàn ổn định kiếm tiền hơn, cậu quyết định chọn trở thành hậu cần luyện kim thuật sư mà không phải là lính đánh thuê. Mở cửa bước vào, Cựu đã thấy một ông lão tầm 6-70 tuổi, thân hình lại không lộ ra vẻ suy yếu gần gò đang ngồi uống trà trên bàn còn để vài cuốn sách. Cậu lên tiếng chào hỏi, chào thầy Endo, con đã lên cấp 1 rồi. Endo quay đầu lại nhìn Cựu, một chốc lát khẽ gật đầu cười nói, đúng là đã cấp 1, tốt lắm. Đây là một số sách luyện kim cậu có thể cần dùng đến, xem như là quà tôi tặng cậu, chúc mừng cậu đã xuất sư. Endo vừa nói, chỉ trên bàn một vài cuốn sách. Ây, cảm ơn thầy. Cựu bất ngờ nói cảm ơn, tiến đến nhận lấy chồng sách. Xử lý kim loại, cây thuốc và dược phẩm phổ biến, luyện kim con đường, tổng cộng 3 quyển sách. ở đây chỉ có là cậu đã đọc qua. Thầy ẻn đổ cho cậu đọc để giúp ông trong việc chế tạo các loại nước thuốc thiết yếu cho hội giới thiệu việc làm. Nói đến nước thuốc, à phải rồi, hội giới thiệu việc làm thông báo lượng nước thuốc tuần sau trở về bình thường. Cậu lên tiếng nhắc nhở. Được rồi, đã biết. Nếu như vậy thì ngày mai cậu cũng không cần đến phụ giúp nữa, ta có thể tự làm được. Ẻn đổ gật đầu trả lời. Dạ vâng. Cậu vâng dạ trả lời, trong lòng nghĩ cách kiếm tiền nhanh chóng mở ra ngón tay vàng. Nước thuốc đã có thầy ẻn đổ làm rồi, cậu làm nữa cũng không phải cho lắm và lại nước thuốc cậu chế tạo ra chưa chắc đã tốt hơn thầy ẻn đổ, bỏ qua. Ra ngoài đánh giết ma thú thu thập vật tư hay tiếp tục nhận việc ở hội giới thiệu việc làm. Nếu vậy cậu đã không chọn làm luyện kim thuật sư rồi, bỏ qua. Suy nghĩ hồi lâu cậu chọn cách chế tạo vật phẩm mới lại hữu ích rồi bán ra để kiếm tiền. Với tầm mắt và kinh nghiệm từ một thế giới khác cậu tin tưởng mình có thể kiếm được nhiều tiền. Ừ, vậy cậu nên chế tạo cái gì trước tiên đây? Trước tiên về nhà đọc qua mấy quyển sách mà thầy ẻn đổ tặng, có lẽ mình sẽ tìm được linh cảm ở trong đấy. Chương 3, chế tạo tủ lạnh. Chương 3, chế tạo tủ lạnh. Cậu tạm biệt ẻn đổ rời đi tòa tháp, trên đường lẩm bẩm nói cũng không quên quan sát khung cảnh hai bên đường, tìm kiếm linh cảm. Trở về thị trấn, người đi đường vội vã về nhà, người thấy mùi thơm thoang thoảng, xa xa khói bếp lượn lờ, Cậu chợt nhận ra bây giờ đã đến giữa trưa rồi. Sơ sơ bụng lại ngấm lại ra tài trong túi vỏn vẹn 11 mẹ đồ, Cậu quyết định về nhà tự túc. Cậu nhớ rõ mình vẫn còn thịt ở trong nhà có thể ăn một bữa lớn, coi như là tự chúc mừng chính mình đã lên cấp. Về đến nhà, một mùi lửa lớn dầu bắn tung tóe, loay hoay một hồi một bàn thịt xào ốp la ra lò. Trứng là trứng gà bình thường chỉ có thịt là đặc biệt. Đây chính là thịt ma thú. Nhờ có trận này ma thú triều, sau một trận quét sạch, lượng lớn thịt ma thú tràn vào thị trường làm cho giá cả giảm mạnh, đến người dân lao động bình thường nơi đây cũng có thể mua đến 200-300 gram. Cậu cũng nhờ đó nếm được vị thịt ma thú, không nói là ngon bao nhiêu, có lẽ là giới hạn ở tay nghề của cậu, nhưng sau khi tiêu hóa sẽ cảm thấy cả người ấm áp thoải mái, cả người khỏe khoắn hẳn lên. Cậu cũng hỏi dở dẹt về việc này. Cường hóa cơ thể chính là sự thật nhưng cũng tăng lên có hạn, muốn ngày ngày cũng ăn, duy trì lâu dài thì mới có thể thấy được hiệu quả rõ rệt. Đến đây cậu cũng tạm thời từ bỏ thông qua ăn đến mạnh lên. Nhưng cậu tin tưởng một ngày như thế sẽ đến. Cậu vừa ăn vừa đọc sơ qua mấy quyển sách mà ẻn đổ tặng. Cây thuốc và dược phẩm phổ biến không đề cập đến. Xử lý kim loại viết về một số kỹ xảo xử lý đồng, sắt, thép, thậm chí cả mít dịu. Ngoài ra còn đề cập đến một số cách phân biệt khoáng sản và dấu hiệu của mỏ khoáng. Cậu có thể thấy được cách nhận biết mỏ khoáng là được người chú thích viết vào mà không phải là nguyên bản. Chữ viết rõ ràng thanh tú, chắc chắn không phải là do chính ẻn đổ viết. Cậu nội tâm có chút tò mò nhưng cũng sẽ không tự tiện đi hỏi thăm. Ừ, phải tôn trọng quyền riêng tư của người khác. Đúng, chính là như vậy. Bỏ qua nội tâm nghĩ linh tinh, Cậu tiếp tục nhìn lên luyện kim con đường. Quyển sách giới thiệu cấp ma lực từ 1 đến 9, cách luyện tập, lên cấp. Một số thuật luyện kim cơ bản như thuật phân giải, thuật hợp thành, thuật cải tạo. Ngoài ra còn có một số ma trận như tụ ma trận, băng trận, hỏa trận, một số ma trận nguyên tố cơ bản. Xem ra đây mới chính là món quà mà thầy ẻn đổ muốn tặng cho cậu. Giới thiệu rõ về từng cấp bậc ma lực cùng một số kỹ xảo luyện tập giúp cậu giảm bớt đi tìm đường quanh co. Đồng thời biết được những đặc điểm này cũng có thể đánh giá ra được một số khả năng, thực lực mà cậu có lẽ sẽ gặp trong tương lai. Cậu trong lòng lại cảm ơn thầy ẻn đổ một lần nữa, sau đó suy tư lên mình nên chế tạo vật gì để kiếm tiền. Cậu trầm ngâm, nhìn trên bàn chưa ăn xong bữa trưa. Trong chốc lát, linh cảm lóe lên. Phải rồi, cất giữ thức ăn. Thức ăn là nhu cầu thiết yếu của con người, từ đó diễn sinh ra nhu cầu cất giữ thức ăn. Mà một trong những yếu tố ảnh hưởng đến thời gian bảo quản của thức ăn đó chính là nhiệt độ. Đáp án chỉ có một, đó chính là tủ lạnh. Cậu hớn hở triển khai trong đầu suy nghĩ phong bạo. Hơi lạnh đã có băng ma pháp trận thực hiện, chỉ cần thay đổi một chút giảm xuống hiệu quả, chỉ để lại khả năng tạo hơi lạnh là được. Nguồn năng lượng, mình có thể dùng tụ ma trận để cung cấp. Đã giảm xuống hiệu quả của băng ma trận, mình có lẽ cũng có thể giảm xuống hiệu quả của tụ ma trận, áp suất chi phí thành phẩm. Cậu vẫn còn nhớ rõ mình cũng không có bao nhiêu tiền. Cuối cùng là giữ nhiệt, không cho hơi lạnh phát tán ra. Suy tư khổ tưởng hồi lâu, Cậu chỉ nghĩ ra cách che kín tất cả khe hở. Nhưng vật liệu tốt nhất để làm việc này là cao su, cậu lại không biết tìm đâu ra. Có lẽ có thể hỏi một chút thầy ẻn đổ. Cậu tự hỏi. Nhanh chóng xử lý xong bữa trưa, Cậu bắt tay vào làm thử một cái hàng mẫu, dự định trước hết giải quyết đi việc giảm xuống hiệu quả của hai ma pháp trận. Nếu cậu không giải quyết xong vấn đề này thì việc hỏi thầy ẻn đổ cũng là công dã tràng. Về việc hỏi hết tất cả, Cậu không có nghĩ ngợi thêm, trực tiếp bỏ qua. Đây là việc kiếm tiền của cậu, nếu hỏi hết thì trở thành thầy ẻn đầu cung cấp hạch tâm kỹ thuật mà cậu lại cung cấp khổ lực, lúc kiếm được tiền đáng lẽ phải phân phần lớn cho thầy ấy. Quay trở lại lúc giúp thầy ẻn đổ chế tạo nước thuốc, may mắn là thầy ẻn đầu còn cho cậu 1/4 tiền thành phẩm. Nếu đặt ở chỗ khác có lẽ cậu chỉ có thể lấy tiền khổ lực. Điều này làm trái với mục đích của cậu. Điều cậu muốn là nhanh chóng mở ra ngón tay vàng, sống cuộc sống vui vẻ tùy ý. Buổi sáng, hội giới thiệu việc làm. Tiểu đội của giờ dẹp bước vào, xung quanh vẫn là người người có trật tự qua lại. Được rồi, tôi sẽ đi giao nhiệm vụ, mọi người cứ như cũ đến khu nghỉ ngơi, sau khi chia tiền xong giải tán, 2 tuần sau lại tại đây tụ hợp. Giờ dẹt bố vỗ tay nói. Những người khác đều nhao nhao gật đầu. Đây là thói quen của tiểu đội, sau khi hoàn thành một nhiệm vụ nếu không phải có sự kiện đặc biệt rất gấp tựa như 2 tháng này mà vật quấy phá. Dòng dã 2 tháng nhiệm vụ càng quét, nếu không gấp thanh lý hết ma thú chạy loạn ngoài thị trấn thì thị trấn không thể triển khai công tác khôi phục được. Tiểu đội giờ dẹt 2 tháng qua cũng tích cực phối hợp tiêu diệt ma thú, bây giờ cuối cùng đã có một kết thúc. Anh cùng mọi người trong tiểu đội quyết định cho tự mình một dịp nghỉ dài hạn. 2 tháng dòng chạy nhiệm vụ không phải là không có thu hoạch. chia đều ra mỗi người đều có một khoản tiền lớn, ít nhất trong vòng một tháng không cần phải lo chi phí sinh hoạt. Đồng thời, thực lực, kinh nghiệm của mọi người đều tăng cao một bậc. Ê, thế này, dịp nghỉ này thời gian dài như thế cậu định làm gì? Ngồi tụ tập tại khu nghỉ ngơi, Lumia quay người sang hỏi Etis. Mình sẽ về thăm nhà một chút. Etis nghĩ nghĩ trả lời. Ý kiến hay đó, mình cũng định về thôn thăm mọi người. Có lẽ cần mua một chút quà nhỏ cho lũ em của mình. Lát nữa mình định sẽ đi thị trường chọn mua, cậu có muốn đi dạo cùng không? Lumia vui vẻ mời nói. Được, vậy cùng đi. Etis đồng ý đáp. Chúng ta có thể ghé tiệm quần áo trước tiên, nghe mọi người nói nhờ lần này mà có rất nhiều kiểu dáng mới, à còn tiệm túi sách, trang sức nữa. Tiếp đó là tiệm bánh kẹo, lũ em của mình thích ăn lắm. Cô nãy lặng lặng nhìn hai cô gái dịu dít vui vẻ trò chuyện, muốn chen lời cũng không được, cô đơn ngồi một góc thầm than. Khi ho, tiền thưởng đến rồi đây. Không lâu sau, Giơ Dẹt cầm túi tiền ung dung bước đến. Cô nãy hớn hở lên tinh thần, may mắn đội trưởng của mình về sớm. Nếu để hai người kia tiếp tục thảo luận nữa có lẽ cậu lại phải bị bắt tráng đi rồi. Mệt cũng không mệt mỏi lắm nhưng chủ yếu chính là dày vò buồn chán. Cậu không chút nào muốn trải nghiệm lại một lần nữa. Được rồi, tất cả giải tán. Giơ Dẹt đứng lên tuyên bố, sau đó phất phất tay chào hỏi rồi quay người rời đi. Chương 4, bày bán chương 4. Bày bán cô nẩy nghe được đội trưởng tuyên bố cũng vui vẻ theo sau ra về, chợt có người nắm tay cậu lại. Bàn tay nhỏ nhắn tinh tế, mềm mại không xương, 100% là tay con gái. Có lẽ người đi đường sẽ cảm thấy tốt đẹp nhưng cô nẩy lại cảm thấy dự cảm bất an, trực giác của cậu nói cho cậu có điều chẳng lành sắp đến. Cứng người quay đầu lại, quả nhiên là khuôn mặt mỉm cười của Lumia. Cô nẩy chỉ có thể đáp lại bằng vẻ mặt tươi cười. Ừ, còn có chút cay đắng. Từ cửa hàng bánh kẹo bước ra ngoài, khác với sự vui vẻ thong dong của hai người ở trước mặt, cô nẩy bao lớn bao nhỏ treo trên người, liền cổ cũng không bị buông tha. Treo lủng lẳng một túi đồ. Tiếp theo chúng mình nên đi chỗ nào đây? Lumia nhiệt tình tràn đầy nhìn hai bên đường phố tự hỏi. A, đó là tiệu có phải không? Lumia ngạc nhiên đưa tay ra chỉ. Hôm nay cậu ta bày bán hàng à? Không giúp ngài ẹn đổ làm nước thuốc nữa sao? Etis cũng tò mò đưa mắt nhìn. Đang nghĩ ngợi lung tung cổ nấy bỗng nghe thấy tiếng Lumia gọi tiệu, có người tới chia sẻ công việc với cậu rồi. Mang đầy tâm tình chờ mong đưa ánh mắt nhìn tới, cổ nấy thấy được tiệu đang đứng tại sạp hàng bên đường, kề bên người còn có một hộp sắt kỳ lạ trước mặt có 3-4 người tụ tập, đang nói chuyện gì đó. Chờ một hồi thấy được nhóm người nhao nhao lắc đầu rời đi, Lumia ba người mới tiến lại gần chào hỏi. Chào Kiu, cậu đang làm gì thế? Hôm nay không đến hỗ trợ ngài ẹn đồ à? Chào mọi người, hội đã thông báo số lượng nước thuốc trở lại bình thường rồi. Tôi đang tìm cách kiếm tiền mới đây. Kiu cười nói, chỉ tay hướng bên người một cái vương vức hộp kim loại giới thiệu nói, dụng cụ ma pháp dùng để bảo quản thực phẩm tươi ngon dài lâu, ngoài ra nó còn có khả năng đông nước đá. Nhờ công nghệ khắc tụ ma trận bổ sung nguồn năng lượng một cách tự động hóa, người bình thường không biết ma pháp đều có thể dễ dàng sử dụng. Tôi gọi nó là tủ lạnh. Mọi người thấy sao? Lumia, Etis, cô nầy ba người nghe cậu nói như vậy cũng tò mò tiến tới xem thử. Tôi có thể mở nó ra không? Lumia tay sờ sờ chạm thử tủ lạnh cảm thấy bề mặt có chút mát lạnh, quay đầu hỏi Kiu. Xin cứ tự nhiên. Hoa, thật mát. Lumia lên tiếng hô. Mở ra ngăn trên của tủ lạnh, hơi lạnh mát mẻ từ bên trong tỏa ra trước mặt. Đây là nước đá sao? Lumia chú ý tới bên trong còn để một vài khay kim loại có chứa nước đã đông cứng một vài khay lại mới chỉ kết một tầng băng mảnh. Hiển nhiên đây chính là Kiu cố ý đặt vào bên trong để chứng minh tính năng của tủ lạnh. Lumia đóng lại ngăn trên, lại mở ra ngăn dưới của tủ lạnh. Một ít hơi mát tản ra, tuy cũng không mang cảm giác sảng khoái bất ngờ như vừa rồi nhưng cũng làm cho người ta cảm thấy dễ chịu. Âm thầm đánh giá, Lumia tiếp tục nhìn vào, bên trong phân ra hai tầng để vào đó có một miếng thịt tươi, hiển nhiên đây cũng là để ví dụ trưng bày. Làm nàng ngạc nhiên là ở bên cửa cũng được thiết kế hai khay để đồ, phía trên là từng ô tròn đặt một quả trứng, phía dưới là từng chai nước trưng bày ở đó. Một cách thiết kế rất thú vị, Lumia không ngờ cửa tủ cũng có thể dùng để chứa đồ. Rất tuyệt nha. Bao nhiêu tiền? Lumia đầy hứng thú hỏi. 50 mễ đồ một cái, nếu cậu muốn mua mà nói tôi sẽ giảm giá cho cậu xuống còn 40 mễ đồ. Thế nào? Muốn mua một cái sao? Tiêu hai mắt sáng lên hỏi. Đang có ý định mua một cái về Lumia nhíu mày trầm tư. Tiêu thấy vậy không nhịn được hỏi, giá tiền này có vấn đề gì sao? Giá tiền định ra đã được cậu tính toán kỹ lưỡng mới quyết định. Số tiền nguyên vật liệu là 8 mễ đồ, lượng ma lực dùng để khắc ma pháp trận cũng tiêu tốn gần hết lượng ma lực của cậu. Muốn hồi phục lại cần khoảng 25 mễ đồ. Ngoài ra còn phải dùng thuật cải tạo cấu trúc, định hình tủ lạnh, còn có tiền công của cậu gộp lại tính cũng cần 10 mễ đồ. Tổng cộng lại tiền vốn cũng tới 43 mễ đồ, bán ra 40 mễ đồ đã là lô vốn có được không? Nếu không phải đoàn người Giờ Dẹt đã giúp cậu rất nhiều, cậu sẽ không chịu lô bán ra. Tiêu, cậu sẽ không phải định bán cho quý tộc tủ lạnh chứ? Lumia hỏi. Không phải, tôi biết nhà quý tộc đều có hầm băng. Tôi tạo tủ lạnh là để bán cho bình dân. Nhưng 50 mễ đồ là quá cao, lại không có gì thực dụng. Quá cao? Không thực dụng. Tiêu chớp chớp mắt, suy nghĩ dừng lại trong giây lát, sau đó mới từ tốn nói, tuy có chút cao, nhưng mọi người có thể mua tủ lạnh về sử dụng lâu dài. Có thể dùng tủ lạnh để bảo quản thực phẩm như rau củ, trứng, thịt, cá tươi lâu dài hoặc thức ăn không dùng hết cũng có thể cất trong tủ lạnh khoảng 3 ngày khi cần thiết lại lấy ra sử dụng. Còn có thể dùng để tạo nước đá, nước lạnh, mùa hè nóng bức mà có thể uống lên một ly nước lạnh thì còn gì bằng. Lumia nghe vậy lắc đầu, nói, thịt, cá mọi người bình thường đều là muốn ăn tươi mới thì sẽ ra thị trường mua, cửa hàng thịt trong trấn cũng có hầm băng để giữ tươi thịt. Ngoài ra, rau củ quả, trứng đều có thể bảo quản ở nơi thoáng mát tương đối lâu, không cần thiết phải cất trong tủ lạnh. Còn về việc bảo quản thức ăn thừa thì rất hiếm. Bình dân thường không lãng phí thức ăn nên khi làm đồ ăn thường là vừa đủ. Nước đá, nước lạnh thì rất tuyệt nhưng cũng không cần thiết phải bỏ ra 50 mẹ đồ. Tiêu càng nghe càng cảm thấy u tối. Xong đời, chiều hôm trước mang tiền mua nguyên vật liệu, hôm qua thí nghiệm dày vò cả ngày mới ra một cái thành phẩm. Dự định mang ra bán hồi hồi vốn nếu không cậu phải chết đói. Ngắm lại trong túi hai mẹ đồ, Tiêu hai mắt dần dần tan rã. Hi hi, không cần nản chí nhắc Tiêu, tôi không nói sẽ không mua tủ lạnh nha. Lumia cười vui vẻ nói. Thật sự. Tiêu lấy lại tinh thần hỏi. Thật, có giảm giá tất nhiên là phải tranh thủ rồi. Lumia vừa nói vừa đưa ra tay bốn viên kim mẹ đồ. Giá trị một kim mẹ đồ bằng với 10 mẹ đồ bình thường. Tiêu còn biết nếu nắm trong tay một viên kim mẹ đồ, dùng ma lực kích thích một chút nó sẽ biến thành 10 viên mẹ đồ bình thường, ngược lại cũng thế. Không biết mẹ đồ là như thế nào tạo ra, thật thần kỳ. Nắm trong tay bốn viên kim mẹ đồ, Tiêu vui vẻ hẳn lên. Để ăn mừng đơn đầu tiên thành công, tôi sẽ mời mọi người một món ăn nhẹ. Tiêu nói, từ trong tủ lạnh lấy đá ra lại xoay người lấy ra một đạo cụ kỳ lạ. Nhìn không lớn, chỉ cao cỡ một găng tay, kề bên còn có kỳ lạ nô ra, dưới đấy để một cái ly nho nhỏ. Chỉ thấy Tiêu bỏ đá vào trong, cầm phần nô ra đó bắt đầu xoay vòng. Xoan xoạn, từng mảng đá nhỏ li ti rơi xuống, rất nhanh đã làm xong bốn ly. Tiêu sẽ không phải mời chúng ta ăn nước đá chứ? Cô nầy nghi ngờ hỏi hai người đi cùng. Có lẽ vậy. Etis bình tĩnh đáp. Chắc không phải đâu, nhìn kìa. Lumia vừa nói vừa chỉ tay về phía Tiêu. Cậu từ ngăn mát lấy ra một bình nước, đổ một chút vào từng ly lại lấy ra muỗng để vào, cười nói, hoàn thành, xin mời dùng thử. Tiêu ra hiệu mời, cũng cầm lên một ly đá bảo tự mình nếm thử. Đúng vậy, món cậu dùng để mời ba người đó chính là đá bảo, đơn giản dễ làm lại còn ngon nữa, nhất là tại tiết trời nóng gần giữa trưa nắng như thế này. Etis, Lumia, cô nhì ba người cũng tay cầm một phần, múc một muỗng nếm thử. Rất ngon. Đây là táo. Chương 5, Etis đề nghị chương 5, Etis đề nghị ba người ngạc nhiên nhấm nháp đá bảo mà kêu đưa tới, Etis bén nhạy nhận ra vị táo kèm theo, xoay người hỏi Tiêu. Đúng vậy, tôi thêm vào nước ép táo. Tiêu gật đầu trả lời chỉ trong tay chai nước ép táo. Món này cũng có thể thêm vào các loại nước ép khác tùy theo sở thích, ở chỗ này của tôi chỉ có nước ép táo, các cậu có thể về thử những vị khác. Ừ, món này rất ngon lại dễ làm, đợt này về thăm nhà tôi có thể làm cho tụi em của mình ăn. Lumia vui vẻ nói. Còn không được, cậu còn phải có thể tạo ra đá nhuyễn như Kiêu mới được. Cô nầy một bên nhắc nhở lấy. Lumia nghe vậy cũng bừng tỉnh, chỉ đạo cụ mà Kiêu lấy ra hỏi, cái kia bao nhiêu mẹ đồ. Kiêu cũng sửng sốt một chút, ban đầu cậu cũng chỉ tiện tay dùng nguyên vật liệu thừa của tủ lạnh tạo ra thôi, không hề nghĩ đến còn có cơ hội buôn bán như thế này. Xem ra là quá chú tâm vào tủ lạnh mà quên đi xem xét những khía cạnh khác. Nghĩ nghĩ, Kiêu mở miệng nói, máy xay cầm tay là 3 mẹ đồ, nếu cậu cần luôn máy ép trái cây cầm tay nữa là 5 mẹ đồ tất cả. Thành giao. Nói rồi Lumia đưa ra cho cậu 5 mẹ đồ, bắt đầu thử vừa vào tay đồ chơi mới. Tiêu cười cười xoay người lấy ra máy ép tay đưa cho Lumia, chợt nghe thầy hệ Tis mở miệng nói, cậu không nhất định phải đặt mục tiêu tại bình dân, cậu có thể bán cho thương nhân. Bán cho thương nhân? Tiêu nghi ngờ, hỏi, không phải bọn họ cũng đều sẽ thuê ma pháp sư dùng băng ma pháp để bảo quản thực phẩm trên đường vận chuyển sao? Ban đầu Tiêu cũng không phải không định làm một cái tủ lạnh cao cấp để bán cho thương nhân như khắc thêm giảm trọng ma trận, bền vững ma trận, bảo hộ ma trận, để tăng lên giá tiền. Nhưng sau một phen tìm hiểu mới biết được những thương nhân này đều trực tiếp bỏ tiền ra thuê ma pháp sư đi theo khi vận chuyển hàng hóa cần giữ tươi. Không chỉ có thể bảo quản được thực phẩm, những lúc gặp nguy hiểm như ma thú tập kích hay kẻ gian chặn đường đánh cướp còn có thể kéo ra làm hộ vệ. Chi phí bỏ ra thật sự là quá đáng giá tiền, nhà tư bản thấy cũng bảo hay. Điều tra xong cậu cũng từ bỏ cách tạo hàng cao cấp để bán mà tập trung vào áp suất chi phí thành phẩm bán cho bình dân. Do đó cậu còn từ bỏ khắc thêm từ chỗ thầy Ấn Độ học thêm được cách nhiệt ma pháp trận mà sau một hồi so sánh chọn dùng vật lý cách nhiệt. Tuy hiệu quả không tốt cho lắm nhưng cũng có thể dùng. Đang nghĩ ngợi Tiêu lại nghe hệ thì nói, thuê ma pháp sư dùng băng ma pháp đi cùng chỉ có các thương đoàn cỡ lớn, cỡ trung. Bởi chỉ có những thương đoàn có quy mô như thế thuê ma pháp sư mới có thể không lỗ. Nếu cậu để ý kỹ sẽ thấy không thương đoàn cỡ nhỏ nào thuê ma pháp sư đi cùng cả. Hệ thì một bên ăn Lumia đưa qua mới đã bảo, một bên nói với Tiêu, nếu cậu giới thiệu tủ lạnh với thương nhân bán lẻ thì có lẽ sẽ có người đồng ý mua sắm. Nghe hệ Tis đề nghị, Tiêu hai mắt sáng lên. Đúng nha, cậu có thể tìm tiểu thương để bán. Cảm ơn hệ Tis, chiều tôi sẽ thử tìm tiểu thương để trò chuyện. Cậu có người quen đề cử không? Thấy hệ Tis lắc đầu, Tiêu đưa mắt nhìn sang Lumia cùng cô nầy. Tôi cũng không quen. Lumia cũng lắc đầu nói, nhưng nếu đã mua tủ lạnh thì tôi cũng định đi theo thương đoàn về thôn. Chiều nay tôi cũng sẽ liên hệ thử, cậu có muốn đi cùng không? Vậy thì quá tốt. Tiêu gật đầu đồng ý một giờ chiều nay gặp lại tại hội. Quyết định vậy đi. Cứ thế mà làm. Lumia ba người cũng gật đầu đồng ý. Tiêu đưa mắt nhìn ba người rời đi. Chỉ thấy hệ Tis cùng Lumia có lòng tốt giúp đỡ cổ nẩy tay trái tay phải mang một bao đồ. Mà cổ nẩy khổ cắp tay trái mang máy xay tay phải cầm máy ép, giữa eo còn quấn một sợi dây kéo dài kết nối lấy tủ lạnh kéo lê theo sau. Ban đầu cậu cũng định lấy xe đẩy đi qua giúp đỡ nhưng Lumia nói cổ nẩy có thể xử lý được. Nhìn ánh mắt tha thiết của cô nẩy, Tiêu cuối cùng cũng tại hiện trường tạo thêm 4 bánh xe gắn vào đế tủ lạnh giảm bớt độ khó cho cô nẩy. Tạm biệt ba người, Tiêu mang tâm tình vui vẻ về nhà. Nhanh chóng xử lý xong bữa trưa, Tiêu lại dùng mới vào tay tiền vốn mua một nhóm nguyên vật liệu tạo ra một cái tủ lạnh mới dùng cho buổi chiều chào hàng. Nhìn mới vừa ra lò tủ lạnh, Tiêu gật gật đầu tự hào. ừm lại có tiến bộ. Xem xét lại thời gian, Cưu không chần chừ đặt tủ lạnh lên xe đẩy đến địa điểm tập hợp. Đến trước cổng hội, Cưu chỉ thấy Cố Nẩy đứng tại đó chờ, nhanh chóng tiến lên hỏi, hai người kia đâu? Cố Nẩy một tay chống eo một tay che mặt, thở dài kể lể. Nghe một hồi, Cưu cũng rõ ràng đầu đuôi sự kiện. Tóm lại là sau khi mọi người tạm biệt, Lumia lại kéo hệ Tịch cùng Cố Nẩy mua thêm một vài loại trái cây, khí hưởng về nhà trọ. Cất hết đồ đạc sau, Lumia bắt đầu thử nghiệm máy ép cùng với đá bảo vị mới. Mỗi loại đá bảo vị nước ép thử một lần, hỗn hợp nước ép thử một lần. Tuy lượng đá bảo nếm thử một lần không nhiều, nhưng tổ hợp lại cũng rất nhiều. Cuối cùng là nếm thử cả một buổi trưa, Lumia đau bụng. Ê, về sau nhớ nhắc nhở Lumia hạn chế ăn nhiều đồ lạnh trong thời gian ngắn. Tiểu gái gái đầu nói. Ê, Tis còn đang ở trong phòng chăm sóc Lumia đâu. Cô nỉ cũng gật đầu đồng ý đi thôi, tôi đã hỏi thăm được có một tiểu thương sáng mai sẽ khởi hành ra chấn, tiện đường nên tôi đang định đi gặp người phụ trách. Cô nấy đi trước dẫn đường, vừa đi vừa giới thiệu, Tiểu cũng đẩy xe theo sau. Đi đến bên đường một cửa hàng nhỏ, trước cửa đã có hai chiếc xe ngựa đợi ở đó, hai người cao to đang phối hợp chuyển đồ, ra ra vào vào, tựa như đang nhập hàng. Lúc này, một người trung niên dáng người có chút gầy gò từ trong cửa hàng đi ra, theo sau là một người trung niên mập mạp. Thấy hai người bắt tay tạm biệt sau, Tiểu đi theo Cô Nẩy đến trước mặt trung niên gầy chào hỏi. "Chào ngài Dìn, tôi là Cô Nẩy, là một lính đánh thuê." "Xin chào, rất hân hạnh được làm quen." Dìn gặp Cô Nẩy tới chào hỏi cũng một mặt tươi cười tiếp đón, tiếp tục nói, "Nếu cậu định đến nhận nhiệm vụ hộ tống xin đưa ra minh chứng của hội." Cô Nẩy sững sờ trong chốc lát, biết được là hiểu lầm cũng nhanh chóng mở miệng giải thích. Dìn biết được sự việc cũng xin lỗi nhận lầm, đồng ý mang Cô Nẩy cùng Lumia một đoạn đường. Tiêu thấy thế mới xác định Cô Nẩy cùng Lumia lại là bạn từ thuở nhỏ, chính là cái gọi là thanh mai trúc mã. Theo cách đối xử giữa hai người, Cưu chắc chắn Cô Nẩy cùng Lumia người đã quen biết nhau từ trước, hôm nay nghe được cũng là xác nhận phỏng đoán. Một bên nhiều chuyện, Cưu cũng không quên tiến lên chào hàng tủ lạnh. Dìn hứng thú tràn đầy tiến tới xem xét, kinh ngạc lên tiếng, thật tuyệt vời, với thứ này tôi có thể mở rộng nghiệp vụ của mình. Tuy nhiên, thứ này không tiện cho việc vận chuyển trên xe ngựa lắm. Dìn cau mày cho ra đánh giá, quay sang hỏi Cưu, cậu có cách nào cho nó nhẹ hơn không? Tất nhiên là được, tôi có thể khắc thêm ma trận giảm trọng. Không chỉ có thể để tủ lạnh nhẹ đi mà tất cả vật phẩm đặt trong tủ lạnh cũng sẽ tương ứng giảm theo. Chương 6, giao dịch chương 6, giao dịch nhìn hai mắt dần dần tỏa sáng, Tiêu tiếp tục nói, nhưng nếu tăng thêm một ma pháp trận nữa thì giá tiền. Thấy Tiêu cố ý nhấn mạnh kéo dài, Dìn cười ha hả nói, ha ha, tôi biết, ma pháp trận càng nhiều thì giá tiền cũng càng cao mà. Giá tiền một vật phẩm ma pháp với ba ma pháp trận dao động từ 100 mễ đồ đến 150 mễ đồ tùy theo giá trị. Như vậy đi, tủ lạnh của cậu rất thực dụng nhưng cũng không phải là áo giáp vũ khí, tôi sẽ trả 125 mễ đồ mỗi cái cho cậu, như thế nào? Nhìn Dìn một mặt tươi cười, Tiêu nghĩ ngợi chốc lát cũng đồng ý, tuy thấy Dìn trả giá sảng khoái như thế cậu cũng biết còn có thể trả giá tiếp nhưng cũng không có ý định như thế. Tủ lạnh một cái 125 mễ đồ, cậu đã có thể từ đó kiếm lời rất nhiều. Và lại nghe Dìn nói như vậy có nghĩa là ông cũng có ý định mua sắm lâu dài tủ lạnh, cậu có thể sẽ không lo về nguồn tiêu thụ. Còn về việc Dìn có thể kiếm lời bao nhiêu từ tủ lạnh đó chính là bản lĩnh của ông, Tiêu không cần quá chú tâm việc này. Hẹn xong sáng mai sẽ đưa qua cho ông ba chiếc tủ lạnh mới, Tiêu vẫy tay tạm biệt Dìn cùng cô nầy, mang theo 150 mễ đồ tiền đặt cọc tiếp tục đi tìm khách hàng. Mộng tưởng là tốt đẹp, hiện thực lại là tăng gốc. Tiêu tiếp tục chào hàng cả một buổi chiều nhưng cũng lại chỉ thành công bán ra hai cái tủ lạnh. Các thương nhân còn lại hoặc là tạm thời không có nhu cầu, hoặc là ở một bên quan sát đợi các thương nhân đã mua dùng một quãng thời gian rồi mới quyết định. Thấy mặt trời sắp lặn, Tiêu cũng quyết định đi mua sắm nguyên vật liệu sau đó về nhà, tranh thủ làm ra thành phẩm sáng mai đưa cho Dìn. Cơm nước xong, đang chuẩn bị bắt tay vào làm việc, Tiêu chợt nghe thấy có người gõ cửa. Mở cửa ra, Tiêu bất ngờ thấy người trước mặt chính là Etis. Nhìn lại Etis hai mắt sắc bén, Tiêu lập tức bóp tắt trong đầu kiểu diễm hình ảnh, hỏi: "Chào buổi tối, cậu tìm tôi có việc gì không?" Etis gật đầu xem như chào hỏi, nói: "Tôi nghe cô ấy nói cậu còn có thể khắc thêm giảm trọng ma pháp trận lên tủ lạnh cho tiện vận chuyển, nếu được, cậu có thể làm cho tôi một cái như thế được không? Cả máy xay và máy ép nữa." Etis nói rồi đưa ra một bao kim mệ đồ cho Cưu. "Đây là 150 mệ đồ, sáng mai cậu giao cho tôi, số mệ đồ còn lại coi như là tiền công cậu làm đêm." Cầm trong tay 150 mệ đồ, Cưu có chút im lặng. Cậu cảm thấy có phần đệ giả bù, ở đây cậu không phải là nhà cung cấp mà là công nhân đang được yêu cầu thức đêm tăng ca. "Ừm, lại là có lương tăng ca loại này." Nhìn Etis thái độ nghiêm túc lại hời hợt nói ra yêu cầu, Cưu cuối cùng gật đầu đồng ý, nguyên bản chỉ cần khắc họa thêm ma pháp trận giảm trọng cùng hai cái tủ lạnh mới là hoàn thành, bây giờ cậu có lẽ phải thức suốt đêm làm việc rồi. Cho chuyện hỏi thăm tình trạng của Lumia sau biết được cô đã bình thường trở lại cũng vây tay tạm biệt Letis, Cưu bắt tay vào làm việc khắc ma pháp trận, nghỉ ngơi, hấp thu mệ đồ, tạo tủ lạnh mới. Khi hoàn thành một loạt thao tác sau, Cưu cuối cùng quay đầu lại nhìn tới ngón tay vàng của mình. Ước lượng trong tay gần 300 mệ đồ, Cưu quyết định hấp thu 150 mệ đồ đầu nhập vào trong cổng, tiến độ mở cổng cũng theo đó tăng lên từ 2 đến 8%. Xem ra còn cần tìm cách kiếm thêm mệ đồ, theo chiều hôm qua có thể thấy được các thương nhân tạm thời không có hứng thú đối với tủ lạnh. Có lẽ sẽ cần một quãng thời gian để lên men, trong khoảng thời gian này cậu cần có sản phẩm khác bán ra để kiếm mệ đồ mới được. Hôm sau, kiểm kê lại 4 cái tủ lạnh không có vấn đề hay sai sót gì, Cưu bắt đầu chất chúng lên xe đẩy cũng không quên mang theo máy ép và máy xay mới tạo đi đến địa điểm hội hợp. Mặt trời vừa từ hừng đông ló dạng, đang đẩy xe trên đường đến cổng thị trấn Cưu đã trông thấy xa xa đang vẫy tay Lumia. Giao tiếp xong tất cả mọi thứ, đưa mắt bọn người rời đi, Cưu cũng quay về thị trấn tìm một quán ăn gọi lên một bữa thịnh soạn thịt ma thú, lạp xưởng nướng, sữa bò, bánh mì bơ, mị mị tư tư từ từ nhấm nháp bữa sáng, thưởng thức bữa ăn, nếm một chút sữa bò. Thật muốn một ly đá lạnh để phối hợp nha, quả nhiên là mình không quá quen thuộc uống sữa bò nơi đây. Cựu trước khi xuyên qua đôi khi cũng uống sữa, nhưng đều là sữa đã được qua công nghiệp gia công cung ướp lạnh, bây giờ uống lại không có mùi vị quen thuộc. Linh cảm lóe lên, nhìn lại trong tay ly sữa. Có lẽ mình có thể chào hàng tủ lạnh cùng với máy xay và máy ép cho các quán ăn trong thị trấn. Nghĩ đến liền làm, Cựu nhanh chóng xử lý xong phần còn lại, tinh thần hăng hái quay về tiếp tục làm việc. Đứng trước cửa tháp luyện kim, Cựu lễ phép gõ gõ cửa. Hai ngày nhanh chóng trôi qua, Cựu cũng thành công chào hàng mấy cái tủ lạnh, loại 50 mẹ đồ một cái. Làm cậu bất ngờ là máy xay và máy ép cầm tay đều thành công bán ra. Hầu như quán ăn nào mua tủ lạnh đều theo đó mua hai vật này. Nhất là máy ép cũng có không ít bà chủ gia đình tới hỏi cậu mua sắm, làm cho Cựu cũng loay hoay không xuể. Mà hôm nay cậu tìm đến thầy Ấn Độ chính là vì giải quyết việc này. Cậu đã từng nghĩ đến thuê thợ rèn làm giúp cậu nhưng cũng không như ý muốn. Bên ngoài của tủ lạnh còn có thể làm đến nhưng số người mua cũng rất ít, cậu có thể lo được mà còn nhanh hơn nữa. Máy xay hay máy ép lại quá tinh tế, kỹ thuật của thợ rèn trên trấn lại không làm được. Cửa từ từ mở ra, Cựu ngạc nhiên phát hiện người mở cửa không phải là thầy Ấn Độ mà lại là một con rối bằng gỗ. Thân hình bưng bức, phía dưới có 8 cái chân có chút giống với chân nện, quanh thân kết nối với 8 cái xúc tu linh hoạt co duỗi, phần đầu lại như cái bát út ngược phía trên có lít nha lít nhít lỗ tròn nhưng sắp xếp cũng rất có thứ tự, chỉnh tề, không phải kiểu loại sẽ kích thích người khác mắc phải hội chứng sợ lỗ. Cựu nghiêm túc đánh giá con rối trước mặt, mấy ngày trước cậu đến hỏi thầy Ấn Độ về cách giữ nhiệt cho tủ lạnh còn không thấy nó đâu. Nói đến giữ nhiệt, thầy Ấn Độ cũng đưa ra ý kiến của mình. Một là khắc thêm bảo hộ ma trận chỉ cần đảo ngược hướng cần phải bảo hộ là được. Luyện kim con đường có đề cập về ma pháp trận này, Cựu cũng có thể vẽ khắc nhưng tiêu tốn rất nhiều ma lực, giá thành phẩm quá cao bởi thế Cựu cũng không chọn phương án này. Hai là dùng ma trận điều khiển không khí rút đi tạo ra một vách chân không quanh tủ lạnh để giữ nhiệt. Cách này theo lý thuyết Cựu có thể làm được, chỉ cần tinh tế điều khiển ma pháp trận là được nhưng đối với chỉ mới đạt đến ma pháp cấp một vài ngày Cựu, cần phải chú tâm luyện tập một thời gian. Mà Cựu lại cấp bách cần mẹ đổ không có thời gian cho việc này. Cuối cùng Cựu quyết định chọn cách đơn giản nhất, tăng dày lớp vật liệu cách nhiệt. Tuy cũng tăng lên một chút thành phẩm nhưng vẫn còn có thể chấp nhận. Mà theo những ngày qua tăng ca tạo tủ lạnh, tay nghề của cậu cũng tiến bộ nhanh chóng, ít nhất là đã có thể áp xúc thành phẩm một cái tủ lạnh 40 mẹ đồ. Xin chào, Cựu. Lại có vấn đề gì cần ta giải đáp sao? Đang quan sát con rối, Cựu xoay người lại đã thấy Ấn Độ từ cầu thang bước xuống. Chương 7, chế tạo M1 chương 7, chế tạo M1 chào thầy Ấn Độ, buổi sáng tốt lành. Thấy Ấn Độ xuất hiện, Cựu lễ phép gật đầu chào sau lại tò mò hỏi, đây là con rối ngài vừa tạo ra sao? Ấn Độ ung dung ngồi xuống đưa tay ra hiệu Cựu cũng đến ngồi sau đó lắc đầu nói, đây cũng không phải là con rối mà là gỗ lẻm, là một tạo tác nâng cao của con rối nhấm một hớp trà do gỗ lẻm đưa tới, ông tiếp tục nói. Theo Ấn Độ giải thích, Cựu cũng biết được đặc điểm khác biệt giữa hai tạo tác. Con rối chỉ có thể lặp lại một hành động nhất định, hành động này có thể là đơn giản hoặc phức tạp tùy theo ý định của người tạo ra. Ngoài ra, người sử dụng có thể dùng ma lực của bản thân liên kết đến con rối để điều khiển nó hành động. Gỗ lẻm lại khác biệt, các luyện kim thuật sư công nhận gỗ lẻm là tạo tác nâng cao của con rối vì nó có thể tự động điều khiển hành vi mà không cần người sử dụng quan tâm quá nhiều. Tựa như máy móc bình thường và người máy có trang bị trí tuệ nhân tạo ở trước khi cậu xuyên biệt vậy. Tất nhiên người sử dụng vẫn có thể liên kết ma lực để điều khiển gỗ lẻm hành động theo ý muốn nhưng đa số cũng không làm như thế. Không như điều khiển con rối, bị hạn chế số lượng và thời gian điều khiển bởi lượng ma lực duy trì kết nối. Ngoài ra số lượng con rối điều khiển còn phụ thuộc vào người sử dụng có thể nhất tâm đa dụng đến đâu. Nếu sử dụng gỗ lẻm khi chiến đấu họ chỉ cần ra lệnh là được, lại tiết kiệm ma lực còn không cần phải phân tâm điều khiển. So sánh là thấy rõ ưu khuyết. Mà con gỗ lẻm Ấn Độ tạo ra này là để nó giúp ông trong công việc của mình, ông gọi nó là J1. Thầy đã có thể dùng gỗ lẻm để giúp đỡ tạo nước thuốc lại chọn dùng tiền thuê con, tạo cơ hội cho con học tập, con cảm ơn thầy rất nhiều. Thấy Cựu một mặt cảm động đứng dậy cúi người cảm ơn, Ấn Độ bật cười ha ha hài lòng gật đầu bảo, không cần phải thế, không cần phải thế. Tạo gỗ lẻm cũng rất tốn thời gian, lúc ta thuê cậu còn không có hoàn thành đâu, cậu không giúp ta cũng không thể tạo đủ nước thuốc cho công hội được. Còn việc dạy cậu luyện kim thuật cũng chỉ là tiện tay mà thôi, nếu cậu không có thiên phú cũng sẽ không học được. Vỗ vỗ bả vai của Cựu, Ấn Độ ra hiệu cậu ngồi xuống không cần phải cảm kích như thế. Tuy thầy Ấn Độ nói như thế nhưng Cựu thật sự rất cảm kích những gì ông làm. Quyết định rồi, nếu mình tạo ra được sản phẩm có thể bạo lợi sẽ rủ thầy Ấn Độ tham gia vào làm. Nhìn dây một linh hoạt có dối hai cánh tay thêm trà cho mình, 6 cái còn lại kéo dài đến bàn làm việc tiếp tục chế tạo nước thuốc, Cựu hai mắt tỏa sáng. Nhận biết lợi ích của gỗ lẻm Cựu cũng động tâm tư tạo vài con để phụ giúp mình. Cậu còn nhiều đơn hàng vẫn chưa hoàn thành đâu. Cậu nói với Ấn Độ đưa ý muốn học tập tạo gỗ lẻm nhưng Cựu bi ai biết được cần có ít nhất ma lực cấp 4 mới có thể tạo ra gỗ lẻm. Nghe thầy Ấn Độ đề cập Cựu mới chợt nhớ đến theo có nhắc đến điều này. Ở đẳng cấp này ma lực đã chất biến là cơ sở để luyện kim thuật sư vẽ, khắc các ma pháp trận mang theo linh tính như ma trận hạch tâm của gỗ lẻm hay ma trận triệu hồi. Hoặc đối với các ma pháp sư là thuật triệu hồi, tâm linh liên kết. Cựu bị giới hạn bởi năng lực của mình đành phải lùi lại mà cầu việc khác học tập chế tạo con rối. Đối với năng lực của Cựu, Ấn Độ cũng gật đầu đồng ý mấy ngày trước xem xét tủ lạnh mà Cựu đưa tới, cấu trúc rất đơn giản nhưng sáng ý rất tốt, qua đó ông cũng đánh giá ra được năng lực của cậu. Ở thị trấn này sinh hoạt đã lâu, không phải là không có người muốn học tập luyện kim thuật. Ấn Độ cũng không phiền dạy họ một chút, nếu thành tài có lẽ sẽ chia sẻ công việc nước thuốc trong hội giúp ông, nếu đoạt đi thì càng tốt. Ấn Độ cũng không thiếu chút tiền này. Nếu không phải hội cần nước thuốc để đảm bảo cho lính đánh thuê, duy trì trị an của thị trấn, ông cũng cần hoàn cảnh yên bình để nghiên cứu, ông đã không chế tạo nước thuốc cho hội rồi. Nhưng không phải ai cũng có tài năng hoặc kiên trì. Phần lớn đều tốn 1 đến 2 năm đạt tới ma lực cấp 1 cũng không thể bình tâm ngồi xuống kiên trì nghiên cứu thuật luyện kim mà chạy đi làm lính đánh thuê hay làm mạo hiểm giả đi chu du khắp nơi. Không thể không nói, người thanh niên trước mắt ông này khiến ông rất bất ngờ. Không đến 2 tháng tăng lên ma lực cấp 1, sau đó một ngày liền đề ra thành phẩm của mình. Hiệu suất học tập có thể thấy nhanh chóng, chứng minh tài năng xuất chúng. Ban đầu bản thân đã định để Cựu về nhà sau khi thuần thục thuật luyện kim cơ bản sẽ nhường việc chế tạo nước thuốc cho cậu lo hết. Ai mà ngờ được Cựu nhanh đến vậy đã tạo ra sản phẩm của riêng mình. Nếu cậu đã tự lập kiếm tiền thì ông cũng vui vẻ tôn trọng. Con gỗ lẻm mới tạo ra để giúp ông trong việc nghiên cứu này liền cũng đành đầu nhập vào chế tạo nước thuốc thôi. May mắn Cựu cũng không biết dự định của Endo, nếu không cậu liền sẽ khóc chết. Từ chỗ thầy Endo mượn một quyển sách chế tạo con rối, Cựu nhanh chóng về nhà thử nghiệm chế tạo. Theo sản phẩm của cậu chào hàng thành công, trong tay của Cựu đã có một khoản kha khá. Trừ đi một khoản mễ đồ cần đầu nhập vào ngón tay vàng, khoản còn lại vẫn đủ để cậu thử nghiệm chế tác con rối. Cầm sách trong tay nghiên cứu, Cựu vừa đọc vừa làm. Trong sách không chỉ ghi lại nguyên lý chế tạo mà còn chú thích thêm một vài cấu trúc, khớp nối hoạt động mẫu để tham khảo, rất là chất lượng. Theo Cựu dần chăm chú vào công việc, thời gian cũng nhanh chóng trôi qua. Lúc cậu hoàn thành xong thành phẩm cũng đã là chợ tối. Xoa xoa bụng, Cựu nhanh chóng chạy tắm rửa tẩy đi mệt mỏi, đơn giản cầm một ổ bánh mì, vừa ăn vừa khởi động con rối kiểm tra sản phẩm. Con rối Cựu tạo ra này hình dạng cũng không mấy mỹ quan, tứ tứ phương phương lại có rất nhiều bộ phận không trôi chảy, đông một khối tây một khối. Nhìn tổng quan như chữ T lộn ngược, phần trên là cánh tay cơ giới cùng bộ phận quan sát, phần dưới được chia thành từng khu vực chức năng. Ngoài ra Cựu cũng không làm phần thân dưới để con rối di chuyển, mục đích của việc tạo ra con rối là tạo đồ, nên Cựu chỉ tạo phần tay cơ giới đảm bảo có thể chịu tải mang vác nguyên vật liệu cùng linh hoạt lắp ráp, sắp xếp thành phẩm là được. Bù lại, nấu chảy, tạo hình, cường hóa, lắp ráp, chức năng cần có đều có. Theo ma lực chảy dần vào ma pháp trận, con rối cũng bắt đầu hành động. Cánh tay cơ giới từ một bên chính xác lấy đi nguyên vật liệu bỏ vào lò đung, chẳng mấy chốc lại mang kim loại đã nung chảy đổ vào trong khuôn đúc. Ở đây cậu đã tăng thêm ma pháp trận để tăng nhanh quá trình đung cùng chất lượng linh kiện, tuy tăng lên chi phí nhưng nhờ có ma trận tụ ma cùng với tự động hóa làm việc, tiết kiệm thời gian lại tiết kiệm công sức, tính toán kỹ cũng rất có lời. Rất nhanh từng cái linh kiện được tạo ra, tham khảo băng chuyển làm việc của công nghiệp trước khi xuyên qua, linh kiện được đưa đến khu vực nhất định, cánh tay cơ giới rất nhanh liền lắp ráp xong thành phẩm để qua một bên. Tiêu đi tới kiểm tra cũng rất hài lòng, tuy thứ tự linh kiện tạo ra không hợp lý lắm nhưng không ảnh hưởng gì nhiều. Tốt lắm, thứ này sẽ gọi ngươi là M1. Chương 8, thử nghiệm xuyên qua chương 8, thử nghiệm xuyên qua Cựu dự thiết xong số lượng cần làm để cho M1 tiếp tục tự hoạt động sau về phòng nghỉ ngơi. Trong quá trình làm việc cậu cũng rút ra được một vài cảm ngộ. Có lẽ sau này cậu có thể dựa vào đó tạo ra được điện thoại, máy tính cũng nên. Hoặc cũng có thể tạo vài máy trinh sát bán cho đội phòng vệ, hoặc tạo ra con rối cỡ nhỏ bán cho lính đánh thuê dùng để trinh sát. Mỹ Mỹ tư tư viễn vông suy nghĩ về tương lai, Cựu chậm chậm chìm vào giấc ngủ. Khoan đã. Cựu chợt bật người dậy, cảm ứng trong người tiến độ của ngón tay vàng. Có lẽ mình nên tạo một con rối cỡ nhỏ đưa qua trinh sát thử một chút. Ngồi trên giường chống cằm suy tư, Cựu càng nghĩ càng thấy cẩn thận một chút cũng là đúng. Không biết sau cánh cửa có những gì mà cứ ngu ngơ dùng thân thử nghiệm là đối với sinh mạng của chính mình không chịu trách nhiệm. Lỡ như bước qua một bước là vực thẳm đâu. Quyết định kế hoạch kế tiếp sau, Cựu lại một lần nữa nằm xuống chìm vào giấc ngủ. Đã 2 ngày trôi qua, Cựu vừa chiếu cố việc buôn bán vừa nghiên cứu chế tạo con rối trinh sát. Tạo hình của nó là một con nhện màu xanh lá, xem cái họa tiết giản dị, kích cỡ khoảng 10 cm. Tuy không nhỏ như ý muốn của cậu nhưng đây là khả năng tốt nhất mà cậu có thể làm được đến. Không thể không nói, chế tạo con rối cỡ nhỏ thật là khó. Ban đầu cậu dự định thêm rất nhiều công năng vào trong nhưng nghĩ lại cũng chỉ tập trung vào linh hoạt di động cùng với tăng cường sức quan sát của con rối. Còn chức năng ẩn thân, di chuyển tốc độ cao, chiến đấu gì gì đó cũng từ bỏ tích hợp vào. Đoán chừng lúc cậu tăng lên ma lực cấp 2 là có thể làm được. Nắm nắm tay, Cựu cảm nhận ma lực chảy xuôi trong cơ thể. May mắn những ngày này cậu tập ngập sử dụng ma lực, lại ngày ngày tiến hành sử dụng mệ đồ để tu luyện. Nếu giữ nguyên tốc độ này, Cựu có nắm chắc trong vòng 1 tháng tăng lên ma lực đẳng cấp. Nhưng cơ sở của tất cả những việc này chính là mệ đồ. Nhìn lại đơn hàng trong tay, đã sắp hoàn thành xong, những ngày qua cũng không có ai đến tìm cậu đặt hàng cả. Cậu phải nhanh chóng tạo ra sản phẩm mới được. Ừm, trước tiên cứ thử thả con rối qua bên kia cái đã. Không nén nổi tò mò của mình, Cựu không kịp chờ đợi dùng ma lực liên kết đến con rối. Đúng một thân ảnh quen thuộc hiện lên trước mắt. Đó lại là chính cậu. Tốn một chút thời gian làm quen với tầm nhìn mới, thử nghiệm di chuyển qua lại, thuần thục một chút sau, Cựu bắt đầu thử nghiệm đưa con rối đi qua cánh cổng. Cảm ứng trong người cánh cổng, những ngày này Cựu cũng không quên tăng lên tiến độ mở cửa. Bây giờ đã đạt đến 21%. Nhìn lại nhắm chừng độ rộng của cửa đã có thể cho người bước ngang chen qua. Nhưng thông qua khe cửa lại là một màu xám đen lại có chút bặm mẹo, căn bản là không quan sát được bất kỳ thứ gì. Cựu dùng ma lực bao trùm lấy con rối, thử nghiệm dùng ý thức đưa vào trong không gian cánh cửa. Không ngờ lại một lần là thành công. Hưng phấn điều khiển con rối bước qua cánh cổng. Tiến lên, tiến sĩ một. Chạm vào giới hạn trong trước mắt, tầm mắt của Cựu tựa như bị dừng lại chốc lát sau đó là một mảnh hoàn cảnh hoang vu trước mặt. Cậu biết được, mình đã thành công bước qua cánh cổng. Không biết đây là chỗ nào? Là một thế giới mới hay vẫn là một nơi nào đó trong thế giới mình đang ở? Cựu bắt đầu dò xét xung quanh, từng cây đại thụ mọc thẳng xuyên trời, vượt qua tầm mắt của cậu. Nhìn xuống dưới chân lại là từng phiến lá to, cỡ bằng nửa người. Là thế giới người khổng lồ sao? Không, không phải. đây là do cậu đang cùng chung tầm mắt với tiến sĩ một. Cựu bố đầu chợt nhận ra là chính mình hiểu lầm, cũng chú ý ghi lại điều này để tránh khỏi lại lầm lẫn một lần nữa. Đánh giá ra chỗ này là một khu rừng rậm, Cựu chọn một phương hướng đi tới, mục tiêu là tìm được dấu vết hoạt động của sinh vật có trí tuệ. Đi ra được một đoạn đường về sau, cậu chợt nhớ đến một việc. Nếu lúc cậu xuyên qua cánh cửa không quay lại được làm sao bây giờ? Sau khi trở về một lần nữa đi qua sẽ vẫn là chỗ này sao? Hay lại là vị trí ban đầu? Cựu chọn một khúc cây vẽ lên ký hiệu rồi vội vã thử nghiệm trở về. Thành công nắm trong tay tiến sĩ một, nhẹ nhàng thở ra, Cựu quan sát một chút tiến sĩ một. Không có một chút bùn đất vết tích. Không thể đem vật phẩm về đây sao, hay là còn cần những điều kiện khác? Cựu lẩm bẩm suy tư. Trước hết hay là tiếp tục thử nghiệm xuyên qua, nếu vẫn là vị trí ban đầu cậu cần phải điều chỉnh kế hoạch, từ khám phá xung quanh sang kiến tạo nơi trú ngụ. Còn về việc từ bỏ tìm hiểu chỗ này, đó là tuyệt đối không có khả năng. Không kể đến việc cậu rất tò mò về ngón tay vàng của mình, nếu có một ngày cậu bị kẻ gian để mắt tới cũng có thể nhờ cánh cổng này trốn tránh. Tiếp tục phái tiến sĩ một xuyên qua, Cựu quan sát một vòng, rất nhanh nhìn thấy ký hiệu mình để lại. Là sẽ được tùy cơ đưa đến một chỗ gần đó sao? Cựu chú ý tới ký hiệu đánh dấu cũng nhạt đi rất nhiều, điều này có nghĩa là thời gian ở đây cũng không giống với chỗ cậu ở, có thể xác định đây chính là một thế giới khác. Tham dò một vòng sau, Cựu ra lệnh cho tiến sĩ một tự hành di động đến phía trước sau đó ngăn ra liên kết. Cậu quyết định làm một cái đồng hồ ra đưa qua bên kia để xác định chênh lệch thời gian giữa hai thế giới. Có lẽ mình có thể bán đồng hồ tiếp theo. Ở thế giới này cũng đã phát minh ra đồ hồ nhưng là kiểu loại kim chỉ giờ. Thời gian cũng tương tự như trái đất 60 giây một phút, 60 phút một giờ, 24 giờ một ngày, 365 ngày một năm. Còn như có năm nhuận hay không cậu vẫn không tìm hiểu kỹ đến thế. Thừa dịp này cậu sẽ tìm hiểu thêm, có lẽ sẽ tích hợp hiển thị thêm ngày tháng năm trên đồng hồ cũng nên. Dù sao sản phẩm bán ra phải có đặc sắc thì may ra mới có người chịu mua. Đúng vậy. Loại đồng hồ cậu định làm chính là loại hiển thị trực tiếp số lượng như đồng hồ điện tử ở trái đất. Có phương hướng, Cựu bắt đầu công việc trong tay. Thời gian nhanh chóng đến buổi chiều, Cựu đang ngồi ăn đá bảo quan sát đặt ở trên bàn hai cái đồng hồ. Bên trái là một cái đồng hồ treo tường bình thường cậu lấy xuống để đây, bên phải là một cái đồng hồ hình chữ nhật hiện lên một hàng chữ số. Chiếc đồng hồ bên phải này chính là tác phẩm mới nhất của cậu, ngày giờ phút giây được chia ra rõ ràng. Cậu đặc biệt làm ra để xác định thời gian chênh lệch giữa hai thế giới. Vì đó cậu cũng tăng thêm một phần để ghi lại ngày, kích thước đồng hồ cũng vì thế mà dài ra. Có chút bất tiện nhưng không sao, đây chỉ là sản phẩm đầu tay, sau này cậu có thể cải tiến thêm. Ngoài ra, cái đồng hồ này còn áp dụng cùng một loại kỹ thuật với tiến sĩ một, gọi là tin mễ đồ. Đây là kỹ thuật hấp thụ năng lượng trong mễ đồ cung cấp cho đồng hồ, cậu phát hiện ra khi lật đến cuối cùng của quyển sách mà thầy ẹn đổ cho cậu. Hiển nhiên đây lại là một loại kỹ thuật của riêng ông. Mà cậu chọn kỹ thuật này một là do cân nhắc đến bên kia không có ma lực, hai là muốn thu nhỏ lại ma trận tụ ma cần phải tập trung chú ý từng ly từng tí khắc lên cũng không tiện như tin mễ đồ. Chương 9, định giá chương 9, định giá kiểm tra thời gian hai chiếc đồng hồ không có gì sai sót, Cựu bắt đầu đưa qua cho tiến sĩ một mang theo, sau đó bắt đầu suy nghĩ lên kế hoạch cải tiến đồng hồ bán ra. Trong khoảng thời gian này Cựu làm quyết định đem ra ba loại đồng hồ điện tử để bán. Một loại treo trên tường, một loại để bàn, loại cuối cùng là đeo tay. Ở đây loại trừ tiểu đeo tay ra, hai loại còn lại đều có tích hợp thêm hiển thị ngày tháng năm, loại để bàn còn có thể hẹn giờ đâu. Ngoài ra, cậu còn định tạo ra một loại đeo tay tích hợp tất cả các chức năng mà cậu có thể làm được vào. Như chống nước, chống tổn hại, hẹn giờ, nhìn ban đêm, tự động nạp năng lượng. Tất nhiên, chức năng càng nhiều, giá cả càng cao. Cựu đoán chừng đa số người dân trong thị trấn cũng chỉ hứng thú với đồng hồ treo tường, còn lại cậu định chào hàng đồng hồ cho thương nhân. Chắc chắn đối với thương nhân hiểu được thời gian là vàng bạc sẽ rất hứng thú với đồng hồ của cậu. Nhất là loại cuối cùng, mục đích cậu làm ra là dùng để bán cho lính đánh thuê hay mạo hiểm giả. Những lính đánh thuê, mạo hiểm giả này một bình nước thuốc hơn 10 mễ đồ cũng có thể mỗi lần nhiệm vụ đều mua, không lý gì một cái đồng hồ nhiều chức năng 50 mễ đồ lại không mua. Đúng không? Cậu cũng không chắc chắn lắm. Cậu dự định tạo ra một cái rồi đến hỏi thử chuyên gia về việc này rồi sẽ định giá sau. Đã lâu rồi cậu mới nhả nhã như thế này. Những ngày qua đều chăm chú tạo đồ bán ra, lại chạy khắp mọi nẻo đường giao hàng, bây giờ đi trên đường đa số dân trong trấn ai cũng nhớ mặt cậu. Cầm trong tay tác phẩm đắc ý, Cựu ung dung đi đường, thỉnh thoảng lại gật đầu chào hỏi một chút mọi người xung quanh. Theo Cựu rẽ vào một con đường khác, xa xa đã thấy một bóng người cao lớn đang vung vẩy trong tay một thanh kiếm gỗ. "Xin chào, Dơ Dẹt. Đã lâu rồi không gặp." "Chào cậu." Dơ Dẹt thấy là Cựu đến thăm cũng hạ kiếm xuống vây tay chào hỏi, mở cửa ra hiệu Cựu vào trong. "Đúng vậy, chuyên gia mà cậu muốn hỏi thăm đó chính là Dơ Dẹt. Không như Lumia, cô này, Etis ba người, Dơ Dẹt là người dân trong trấn, từ nhỏ đã sinh sống tại đây. Và lại Cựu đối với đội lính đánh thuê của Dơ Dẹt cũng rất quen thuộc, Dơ Dẹt lại là người có rất nhiều kinh nghiệm. Đừng nhìn Dơ Dẹt trẻ tuổi nhưng thực lực rất mạnh, theo Cựu biết Dơ Dẹt cũng đã đạt đến kỵ sĩ cấp 4 từ lâu rồi. Kỵ sĩ cũng là một con đường cường hóa chính bản thân cũng như ma pháp vậy. Nó tập trung vào tăng lên thể chất của con người. Tất nhiên, ma pháp cùng kỵ sĩ cũng không xung đột, có thể đồng thời kiêm dung. Chỉ là do tinh lực, tài năng hay hứng thú mà có nghiên bệ. Ma cấp 4, cấp 7 đều là một đường ranh giới. Vượt qua chính là chất biến, đối với ma lực là linh tính, đối với kỵ sĩ là năng lượng ngoại phóng. Theo Cựu biết được trong hội cũng chỉ có 16 người là vượt qua cấp 4, tất nhiên thị trấn dân số hơn ngàn người trong âm thầm chắc chắn cũng có rất nhiều, hội lại không bắt buộc nhất thiết phải báo cáo năng lực của bản thân. Giờ Dẹt lại quen thuộc, có thực lực, nhà lại gần, quả nhiên chính là nhân tuyển thích hợp nhất. Theo Giờ Dẹt ngồi xuống bày ở trong sân bàn ghế, Cựu bắt đầu nói lên chuyện của mình. nay tôi tới tìm cậu là để hỏi thăm một việc. Cựu nói đưa lên đang cầm trên tay đồng hồ. Giờ dẹt nghe nói cũng dâng lên hứng thú, nhìn tạo vật trước mắt, tựa như một loại vòng đeo tay phía trên có gắn một khung tròn hình dáng tinh mỹ, chính giữa rõ ràng hiện lên 8 giờ 46 phút ở một góc nhỏ lại có một nhóm ký tự đang từng giây nhảy lên thay đổi, do dự trong chốc lát anh mở miệng hỏi, đây là đồng hồ. Cựu thấy giờ dẹt nhận ra cũng gật gật đầu tiếp tục giới thiệu các chức năng khác mà cậu tích hợp vào. Cậu cũng không quên đưa đồng hồ cho giờ dẹt đích thân thử nghiệm. Không sợ tôi làm hỏng nó sao? Giờ dẹt mở miệng trêu đùa hỏi. Tất nhiên là không sợ. Đồ tôi tạo ra tôi rất rõ ràng cường độ. Nếu không nhận phải một đòn đánh tương tự cấp 3 toàn lực thì sẽ không đột phá được ma trận bảo hộ, sẽ không ảnh hưởng đến đồng hồ. Tiểu tự tin nói. Giờ dẹt nghe vậy cũng không nói gì bắt đầu tập trung vào thử nghiệm. Nhúng nước, hẹn giờ, hiển thị thời gian trong bóng đêm, bấm giờ. Cuối cùng cũng không quên đập mạnh một cái vào đồng hồ, anh khống chế cường độ cũng rất tốt, chỉ đạt đến kỵ sĩ cấp 3 một cái bình thường cũng đánh. Nhìn đồng hồ đeo trên tay giờ dẹt hài lòng gật gật đầu đối với Cựu đề ra đánh giá, rất thực dụng. Lính đánh thuê hay mạo hiểm giả đều có khả năng quan sát mặt trời để phán đoán thời gian nhưng đại đa số đều thường thường nhận nhiệm vụ ở những nơi rừng sâu hay trong hang động, không quan sát được mặt trời một cách rõ ràng. Nếu lúc nào cũng mang theo một chiếc đồng hồ như vậy sẽ rất thuận tiện. Ngoài ra, chiếc đồng hồ này còn khắc thêm ma pháp trận bảo hộ, lúc nguy cấp có thể đem ra đỡ đòn. Cựu gật đầu đồng ý, còn gì nữa không? Giờ dẹt cũng suy ngẫm một chút, mở miệng nói, nếu vẻ ngoài có thể thiết kế không cần đeo tay thì tốt hơn. Đa số lính đánh thuê hay mạo hiểm giả đều thiên hướng về kỵ sĩ, thường trang bị giáp bảo vệ tay lúc đeo sẽ rất không tiện. Không thành vấn đề, chỉ cần xác định có thể bán ra là được, còn vẻ ngoài có thể thay đổi tùy ý. Tiêu khoát tay biểu thị không thành vấn đề, từ trong tay giờ dẹp cầm lại đồng hồ, phát động thuật cải tạo, chẳng mấy chốc tạo hình mới xuất hiện, bỏ đi dây đeo thay vào đó là dây chuyền kiểu dáng dây xích kết nối với một mặt đồng hồ hình tròn. Thế nào? Như vậy được không? Tiêu cười đưa đồng hồ mới cải tạo xong cho giờ dẹp. Giờ dẹp cũng theo đó đeo ở trên người rồi thử hoạt động mạnh, lại thay đổi vị trí thử một số hành động khác. Rất tuyệt. Giờ dẹp đối với Tiêu giơ một ngón cái tỏ vẻ rất hài lòng, theo đó hỏi, cậu định bán bao nhiêu tiền? Đây chính là việc mà tôi tới tìm cậu, tôi cần cậu cho ra ý kiến về giá tiền. Tiêu nhún vai nói. Giờ dẹt nghe vậy cũng bắt đầu phân tích, từ những lợi ích đã đề cập trước đó, có thể xem loại đồng hồ này như là một vật phẩm ma pháp hỗ trợ. Theo tôi đồng hồ của cậu có thể bán khoảng 200 mẹ đồ. 200 mẹ đồ. Giờ dẹt bị Tiêu lớn tiếng la lên giật mình nhìn lại. Chuyện gì xảy ra? Cậu đã cho ra giá tiền rất hợp lý nha, chẳng lẽ Tiêu còn chê ít? Giờ dẹt đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy Tiêu một mặt bất ngờ nhìn cậu. Không phải vật phẩm ma pháp khắc ba ma pháp trận giá dao động mới từ 100 đến 150 mẹ đồ sao? Chưa kịp giờ dẹt hỏi thăm, Tiêu cũng đã để lên nghi vấn. Theo cậu, chiếc đồng hồ này cậu tạo ra cũng chỉ sử dụng ba ma pháp trận bảo hộ, tú ma cùng từ trong lúc tạo con rối tham khảo ra ma trận điều khiển. Còn các chức năng khác đều nhờ thiết kế cùng từ ma trận điều khiển diễn sinh mà ra. Giờ dẹt nghe vậy cũng biết vấn đề xảy ra ở đâu, hỏi, cái này là từ những thương nhân kia báo ra chứ? Đúng vậy, là từ một thương nhân tên là gì biết đến. Chẳng lẽ tôi bị tê kia lừa gạt? Nghe giờ dẹt hỏi lại, Tiêu cũng thành thật đáp. Ha ha ha. Giờ dẹt vỗ bả vai của Tiêu, lắc đầu cười nói, không phải. Cậu không bị lừa. Thương nhân kia chỉ là báo giá nhập hàng mà thôi, nếu bán ra cho khách hàng tất nhiên lại là một cái giá khác. Chương 10, Siro. Chương 10, Siro. Giờ dẹt nói rồi rút ra bội kiếm của mình hỏi, cậu biết tôi tốn bao nhiêu cho thanh kiếm này không? Bao nhiêu? Tốn 100 mễ đồ để mua, nó phụ ra hai loại ma pháp bền vững cùng sắc bén nhưng mỗi lần hoàn thành xong nhiệm vụ tôi lại phải tốn khoảng 1 mễ đồ để bảo dưỡng nó không bị hư hại. Tính đến bây giờ cũng đã hơn 500 mễ đồ rồi. Bởi vậy theo tôi, chiếc đồng hồ tinh tế thế này mà có khắc tới ba loại ma pháp hơn 200 mễ đồ cũng sẽ có người mua. Đã không bị lừa là được, còn lại có thể kiếm được bao nhiêu mễ đồ đều là bản lĩnh của họ. Tiêu gật đầu tỏ vẻ đã biết. Vậy chiếc đồng hồ này tôi tặng cậu xem như quà cảm ơn đã giúp đỡ tôi từ trước đến giờ. Vậy sao được, không chỉ mình tôi là người giúp đỡ cậu. Nghe Tiêu nói giờ dẹt cũng lắc đầu từ chối. Không sao. Nếu không phải lúc trước gì mua tủ lạnh, tôi giao hàng đến mới biết đây là nhà cậu. Hôm nay muốn tìm người nhận xét định giá đồng hồ một chút cũng không biết tìm ở đâu đây. Tiêu phẩy phẩy tay nói, những người còn lại tôi đều chuẩn bị quà cả, cậu cứ yên tâm mà nhận. Thấy Tiêu một mặt kiên quyết không chịu nhận lại đồng hồ. Giờ dẹt cũng gật đầu đồng ý được rồi, nếu không ngại cậu có thể ở lại đây dùng cơm. Cậu nấu? Không phải, là mẹ tôi. Nhìn Tiêu một mặt nghi ngờ giờ dẹt cũng nhanh chóng giải thích. Đối với thân là lính đánh thuê như cậu thường ngày đi làm nhiệm vụ chỉ gặm lương khô mang theo, cậu cũng biết tài nấu ăn của mình như thế nào. May mắn cậu chiêu mộ được cô nảy cùng Lumia hai người này vào trong tổ đội, một người thiện đi săn người còn lại thiện nấu nướng mới dần dần cải thiện được cơm nước. Từ nhà giờ dẹt còn một bữa cơm sau Tiêu cũng lên tiếng tạm biệt. Trên đường về nhà Tiêu vừa đi vừa suy nghĩ. Sau khi trò chuyện với giờ dẹt cậu nộ ra rất nhiều thứ. Thanh kiếm của giờ dẹt làm cậu nhớ đến những giá trị kinh doanh hậu mãi, hoặc những giá trị kèm theo của sản phẩm như ở trái đất. Quan trọng nhất ở đây là cậu có được sản phẩm với kỹ thuật nòng cốt, đối với việc này Tiêu cũng chỉ nghĩ đến rồi lắc đầu bỏ qua. Với kiến thức cùng năng lực hiện tại hiển nhiên là cậu không có khả năng làm được như thế, rất nhiều luyện kim thuật sư cũng có thể phá giải, dễ dàng mô phỏng các sản phẩm của cậu. Thế giới này lại không có cái gọi là bản quyền. Thế nên cậu quyết định bán làn da, nói đúng hơn chính là bán ngoại hình của sản phẩm. Đối với việc này Tiêu vẫn tương đối có tự tin, thân là người địa cầu cậu cũng không ít khi lên mạng giải trí. Phong cách đáng yêu như hẻo lộ Kitty, bộ kẹt mẩn, máy móc xì bậc ủ, thanh lịch hay cũng có thể cân nhắc mạ vàng toàn bộ đồng hồ tựa như nhà giàu mới nổi, vân vân và mây mây.
Tuy không đến mức chuyên nghiệp nhưng ít nhiều gì cậu vẫn có thể thiết kế ra được. Cậu cũng không tin nhiều ý tưởng như vậy cũng không thể bán ra. Ngồi trong nhà vẽ với một số mẫu đồng hồ, cậu cũng không quên kiểm tra tình hình thế giới bên kia. Những ngày qua, cậu cũng đã làm rõ ràng chênh lệch thời gian giữa hai thế giới. Phải mô tả sao đây? Cậu cũng chỉ có thể tổng kết ra một cái lập lờ nước đôi đánh giá, bốn chữ, tương đối hỗn loạn. Vì sao lại như thế? Nói tương đối bởi vì theo cậu thử nghiệm, khi cậu vẫn còn liên kết với tiến sĩ một, thời gian chênh lệch giữa thế giới cậu đang ở và phía bên kia là 16, một tiếng đồng hồ bên đây, bên kia đã qua dòng dã 6 tiếng. Mà theo cậu ngắt ra kết nối để cho tiến sĩ một tự hành làm việc, thời gian chênh lệch lại quỷ dị nhảy lên, có khi là ở đây một giây bên kia đã là 10 ngày, có khi là chỗ này 20 phút bên kia một giây cũng không đến. Cậu thử nghiệm rất nhiều trường hợp nhưng không có lần nào là giống nhau. Chỉ khi nào cậu có liên kết ma lực đến thì thời gian mới ổn định tại 16. Nhưng cậu cũng để ý tới thời gian chênh lệch thấp nhất tạm thời là 10, vẫn chưa có trường hợp quay ngược thời gian xuất hiện. Mà cậu sau khi làm rõ chênh lệch này cũng khai phá ra một cách dùng khác của ngón tay vàng. Cậu chỉ cần duy trì mức liên hệ thấp nhất với tiến sĩ một là có thể tiến vào trạng thái gia tốc suy nghĩ, tựa như viên đạn thời gian vậy. Tuy không đến mức như trong kỹ xảo điện ảnh chuyển động chậm một giây như 10 phút nhưng phản ứng linh hoạt hơn là xác định. Nếu sau này tốc độ hồi phục của cậu theo kịp với tiêu hao, cậu có lẽ sẽ có trạng thái tăng cường thường trực. Hoặc sau này ngón tay vàng của cậu có thể liên kết với thế giới khác có tốc độ chạy nhanh hơn, cậu còn có thể được tăng cường hơn nữa. Một giây một phút, một giây một giờ. Cậu cũng không cần nhiều tựa như cổ nạn vậy, lấy 30 năm làm một năm mà dùng, còn không biết muốn kéo dài đến bao giờ. Thật sự rất chờ mong đâu. Mơ tưởng viền mông hồi lâu, Cựu cũng tỉnh lại bắt đầu quan sát tình hình thế giới bên kia. Tầm mắt hoán đổi, tiến sĩ một vẫn đang nghiêm túc nghe theo lệnh Cựu tiếp tục tiến lên. Điểm khác biệt là cách gần đó là một dòng sông. Cựu bắt gặp nó ngày hôm qua, nước sông trong xanh, trong nước còn có thể loáng thoáng thấy được bóng cá bơi nên cậu quyết định dọc theo đường sông tiến lên, xác suất lớn sẽ tìm được nơi sinh vật cư trú. Quan sát một vòng về sau, vẫn không có phát hiện gì mới, Cựu tiếp tục công việc trong tay. Thiết kế ra một vài mẫu đồng hồ tiêu biểu, mỗi loại phong cách thêm hai tạo hình. Cựu bắt tay vào chế tạo con rối sản xuất mới, gọi là M2 dùng để tự động chế tạo đồng hồ. Đồng hồ là sản phẩm Cựu đặt nhiều kỳ vọng nên cậu chế tạo M2 cẩn thận rất nhiều, đoàn hoàn vẽ ra bản thiết kế, sửa đi sửa lại nhiều lần mà không phải như lúc chế tạo M1 vỗ đầu một cái liền làm. Người vào lúc tập trung làm việc, thời gian trôi qua rất nhanh. Khi thời điểm Cựu ngừng tay, hướng đông ngày thứ 2 đã đến. Không nói ngoài gì đến kiểm tra thành quả, cũng không chú ý vệ sinh cá nhân, Cựu sau khi xử lý xong từ tủ lạnh lấy ra hai lon sữa bò, trực tiếp ngã lưng liền ngủ. Mắt liêm diêm từ trên giường tỉnh dậy, ánh hoàng hôn đã từ cửa sổ chiếu vào người làm Cựu có chút thất thần. Mấy ngày nay làm việc có chút không quy luật, cuộc sống cũng đảo lộn, có lẽ mình nên đặt đồng hồ nhắc nhở. Vừa xoa xoa bụng, cậu lẩm bẩm. Vệ sinh cá nhân một hồi, Cựu quyết định cho bản thân một ngày nghỉ, suốt hai ngày làm việc không ngừng nghỉ để cậu cũng có chút cảm giác hợp lực. Đón ánh chiều tà, Cựu chậm rãi tản bộ trên đường. Từng ánh đèn bắt đầu được thắp sáng, Cựu cũng theo dòng người ghé vào một quán ăn bên đường. Mở cửa bước vào, không khí bắt đầu nhộn nhịp hẳn lên. Cựu cũng chọn một góc ngồi xuống, mở thực đơn ra nhìn, bất ngờ nhìn thấy đá bảo nằm bên trong. Một phần lợn quay cùng một ly đá bảo, cảm ơn. Quý khách thật là tinh mắt, đá bảo chính là món mới của quán chắc chắn sẽ không làm quý khách phải thất vọng. Xin chờ một lát, món ăn sẽ rất nhanh lên bàn. Thiếu nữ phục vụ hào hứng lên tiếng sau đó nhanh chóng rời đi gọi đơn. Trung Phi Trung Cụ gọi một phần ăn cùng một ly đá bảo, Cựu bắt đầu ngồi chờ đợi. Đúng như lời thiếu nữ phục vụ nói, món ăn rất nhanh đã được đem đến. Cựu cũng chú ý đến ly đá bảo được mang lên, màu sắc bắt mắt phía trên còn có hai lát trái cây trang trí. Cậu thử nếm một muỗng. Đây là siro. Chương 11, chế tạo M2 chương 11, chế tạo M2 Cựu hơi bất ngờ lại nếm một muỗng, chép chép miệng. Đúng là siro thế nhưng hương vị lại kém một chút. Tuy nhiên chỉnh thể cũng rất ngon, Cựu cũng không ngờ tới chỉ ngắn ngủi vài ngày người dân nơi đây đã đổi mới phiên bản đá bảo của cậu. Từ chỉ dưới lên nước ép trái cây đến tăng thêm siro, trang trí. Cựu cũng biết làm siro, nấu trái cây, nước ép cùng với đường và chút ít muối, nếu muốn thơm thì cho thêm ít vạn mì vào. Nhưng ban đầu cậu chỉ lo kiếm tiền nên tiết kiệm làm nước ép ăn đỡ thèm là được. Nhìn ly đá bảo trước mặt lại nhớ đến trong thực đơn tăng thêm một loạt thức uống mới, Cựu nhận thấy dùng năng lực của mình thay đổi thế giới xung quanh cảm giác cũng không tệ lắm. Thưởng thức xong bữa tối, Cựu trả tiền rời đi quán ăn, bắt đầu dạo quanh thị trấn. Trời buổi tối lại không vắng vẻ, trên đường vẫn có 2-3 người đi lại. Đôi lúc lại có một cơn gió lạnh thoảng qua, ngẩng đầu lên nhìn trời trăng sáng mây thưa, bầy sao lấp lánh. Tàn bộ một vòng về sau, Cựu mang tâm tình vui vẻ trở về nhà, ngồi trên ghế lật lên sách tiến nhập trạng thái gia tốc suy nghĩ bắt đầu học tập. Đoạn thời gian này Cựu đều lợi dụng khả năng mới này để tăng nhanh quá trình học tập cùng với chế tác sản phẩm, thành quả 10 phần như ý. Cựu bây giờ đã lý giải hầu hết tất cả tri thức trong sách, thêm nhiều lần luyện tập là có thể thuần thục ứng dụng trong thực tế. Có lẽ mình nên đến chỗ thầy mua vài cuốn sách, cứ mượn đọc như vậy thấy cũng ngại. Và lại, đôi lúc cần lấy ra tra xét lại không có trong tay, cũng rất không tiện. Cựu vớt cầm suy nghĩ, có lẽ mình có thể tạo một cái công cụ hỗ trợ. Linh cảm lóe lên, trong đầu cậu bắt đầu lên ý tưởng, suy nghĩ tính khả thi. Nghĩ nghĩ lại tiếp tục từ từ sa vào trong công việc. Bíp bíp. Đang vẽ lấy bản thiết kế sản phẩm, Cựu chợt nhận được thông báo của tiến sĩ một. Điều này mang ý nghĩa nó tìm thấy được kiến trúc của thế giới này. Nói cách khác tiến độ khám phá thế giới khác của cậu bước sang giai đoạn mới. Vội vàng thay đổi tầm mắt đến tiến sĩ một, trước mặt cậu là một dãy kiến trúc đơn sơ. Chậm rãi theo bóng dâm ẩn nút hình dạng, Cựu điều khiển tiến sĩ một dần dần đến gần. Loáng thoáng đã nghe được tiếng người nói cười qua lại. Xem ra anh thu hoạch được rất nhiều nha. Anh cũng vậy, May mắn ông trời mưa thuận gió hòa, chúng ta lần này bội thu mùa đông này không lo phải chịu đói. Cha à, con còn muốn ra đồng chơi.
Không được, trời tối sẽ có ma quỷ bắt đi đấy.
Tiếng Nhật.
Bằng một cách kỳ diệu nào đó, cậu lại có thể hiểu được loại ngôn ngữ này. Có lẽ đây là một trong những tác dụng của ngón tay vàng.
Tiêu Trốn ở một bên quan sát, nghe lấy người đi đường trò chuyện với nhau, ý định từ đó rút ra manh mối về thế giới này.
Có lẽ đây chỉ là vùng nông thôn xa xôi, ngoài nhận ra được những người này sử dụng tiếng Nhật kết hợp với trang phục trên người, cậu chỉ biết nơi đây là Nhật Bản cổ đại. Còn về việc có hay không sức mạnh siêu tự nhiên thì hoàn toàn không chắc chắn. Cậu có loáng thoáng nghe được có người đề cập đến quỷ, nhưng khi nhìn lại là một đôi cha con trò chuyện với nhau, trong lòng cũng không chắc lắm.
Vì để rõ hơn về vấn đề này, Tiêu chọn trốn ở trong hốc cây gần kiến trúc lớn nhất trong thôn. Nói là kiến trúc nhưng cũng chỉ là một quảng trường dựng lên 4 cây cột lợp thêm mái mà thành. Đây có lẽ là nơi thường tụ tập thôn dân mới xây dựng rộng rãi như thế này. Trốn ở đây cậu có lẽ sẽ thu thập được nhiều tình báo hơn. Bổ sung ma lực cho tiến sĩ một, Tiêu để cho nó chờ đợi ở đây ghi lại thông tin, nếu có người nhắc đến sức mạnh siêu tự nhiên lại nhắc nhở cậu. Từ tiến sĩ một chuyển rời lại tầm mắt, cậu xếp gọn lại đã hoàn thành một nửa bản thiết kế, quyết tâm sống lành mạnh vệ sinh cá nhân xong liền thổi tắt đèn đi ngủ. Sáng hôm sau, Tiêu kiểm tra một chút tình hình bên kia, không thấy có tiến triển mới liền tiếp tục vùi đầu vào làm việc, nghỉ ngơi, làm việc, ngủ. Cứ thế đi qua 2 ngày, Tiêu nhìn đến tạo vật trước mắt. M2, máy sản xuất đồng hồ điện tử tự động. Mà điểm thăng cấp của nó so với M1 chính là nó có thể sản xuất hàng loạt các kiểu đồng hồ theo thiết kế dự thiết. Đúng vậy, đây chính là nghiên cứu mới nhất của Tiêu, khả năng quét hình cùng ghi nhận linh động. Thay vì kiểu cũ thiết lập hành vi của con rối trực tiếp vào ma trận điều khiển trung tâm, tựa như M1 chỉ có thể tạo ra một kiểu dáng máy ép, máy xay nếu như muốn thay đổi phải phá nát làm lại từ đầu. Mà M2 có thể tạo bất kỳ kiểu dáng đồng hồ, tiền đề là có bản thiết kế theo đúng quy cách tiêu định ra.
Khu khu, cậu cũng không có cách nào để cho M2 có thể nhìn đến một bản thiết kế bất kỳ mà có thể hiểu được. Đó là lĩnh vực của Golem rồi. Nói thế nào M2 cũng chỉ là một con rối, tiêu chỉ là thiết lập một bộ trình tự để nó có thể nhận ra và làm theo bản thiết kế của cậu. Cậu đã từng thử nghiệm đưa vào một bản thiết kế không đúng quy cách, bất ngờ là M2 vẫn cho ra sản phẩm chỉ là không dính dáng chút nào đến thiết kế ban đầu thôi. Nói thật, lúc thử nghiệm cậu cũng rất hồi hộp lo sợ sẽ xảy ra cháy nổ, cần phải lại tra xét sửa chữa, nhưng không ngờ lại trơn tru vận hành cho ra sản phẩm. Xem ra con rối ma pháp cũng có sự khác biệt so với máy móc khoa học kỹ thuật. Ban đầu khi nhận được sách hướng dẫn chế tạo con rối từ Endo, Hugh cho rằng nó cũng tương tự như chế tạo máy móc ở trái đất, thiết kế cấu trúc, tạo hình, chọn tài liệu sau đó ghi vào phần mềm điều khiển là được. Nhưng sau nhiều lần thử nghiệm, Hugh cũng nhận ra được chút ít khác biệt. Nếu máy móc vận hành sai là một là ngưng hẳn không làm, hai là trực tiếp báo hỏng, cuối cùng mới là do thao tác nhầm lẫn của người dùng mới cho ra sản phẩm sai lầm. Mà đối với con rối, tuy đường dẫn ma lực phân bố không đều hay có một ít sai sót trong trình tự vận hành, chỉ cần không phải quá lớn sai sót vẫn nhất định sẽ vận hành theo ý tưởng của người sử dụng, chỉ là tốc độ hoặc kết quả sẽ không như mong muốn. Cậu đã thử gỡ bỏ bộ phận đo đạc và cắt gọn hình elip, sau đó đưa vào chỉ lệnh tạo hình elip M2 liền cho ra sản phẩm dù cậu không thiết kế chức năng này. Nhìn lại thành phẩm, góc cạnh vuông bức tựa như là từng ô vít sẽ tạo nên hình elip. Tiêu vẫn chưa biết được nguyên lý của cơ chế này là như thế nào nhưng vẫn rất hài lòng với tác phẩm của mình. Có lẽ lần sau hỏi lại thầy Endo về việc này. Dùng ngón trỏ đẩy trên sống mũi mắt kính, K1, đi chú lại trường hợp tạo tác con rối có thể thực hành làm theo mệnh lệnh người sử dụng dù chưa được thiết định. Đã ghi nhận, chủ nhân. Một hàng chữ hiện trên mặt kính trước mắt dừng lại mấy giây sau đó biến mất, Tiêu thử nghiệm lại điều ra ghi chú, một dãy chữ viết lại xuất hiện trên mặt kính. Ghi chú 1, sáng 6 giờ dậy tập thể dục, vệ sinh cá nhân, 11 giờ nghỉ trưa, 22 giờ đi ngủ. Quyết tâm sống lành mạnh. Ghi chú 2, thương nhân sẽ ố nạt đặt mua 30 máy ép, 20 máy xay. Ghi chú 3, thương nhân. Ghi chú 38, đi thăm thầy Ấn Độ nhớ mang theo quả cảm ơn đặt ở tủ số 1. Ghi chú 39, tạo tác con rối có thể thực hành làm theo mệnh lệnh người sử dụng dù chưa được thiết định. Theo trong mắt Tiêu di chuyển, từng hàng chữ cũng theo đó từ từ của lên. Cậu lại thêm một vài ghi chú sau đó dọn dẹp đi những việc đã hoàn thành, hài lòng gật gật đầu. Cặp mắt kính này chính là tác phẩm đắc ý của cậu hiện tại. Với chức năng quét hình, ghi chú, tra xét, phóng to, báo giờ, nhìn ban đêm nó hiển nhiên đã trở thành công cụ đắc lực cho cậu, đã giúp ít rất nhiều trong lúc chế tạo M2. Điều cậu không hài lòng lắm chính là tạo hình của nó, tựa như cặp kính của Nobi tạo vậy, không phù hợp với thần thái và khí chất của cậu. Chương 12, vào tay số tiền lớn chương 12, vào tay số tiền lớn Cựu nhìn lại sản phẩm của mình một chút, bất đắc dĩ chép chép miệng. Không phải cậu không muốn tạo hình nhỏ gọn một chút mà trình độ không cho phép, khắc nhiều ma pháp trận lên kính mắt với khả năng của cậu đã là cực hạn. Muốn tốt hơn phải đợi trình độ điều khiển ma lực của cậu tiến bộ hơn nữa mới được. Nhưng không sao, về sau vẫn còn có thể cải tạo. Tuy không phù hợp với hình tượng của cậu lắm nhưng nếu người lớn tuổi mang lên vẫn rất xứng đôi. Từ trong hộp tủ lấy ra một cặp kính giống như lúc, có lẽ thầy Ấn Độ sẽ thích món quà này. Tiêu bắt đầu chất đồ lên xe dự định sau khi giao hàng xong lại ghé qua chỗ thầy Ấn Độ. Nhấc xe đẩy lên, Tiêu chợt cứng người lại thầm trách, đáng lẽ mình nên tạo một phương tiện giao thông mới phải. Những ngày này đều chú tâm chế tạo những thứ mới mẻ mà quên đi cải thiện cuộc sống của bản thân. Được rồi, về nhà sau lại làm. K1, ghi chú lại việc tạo công cụ giao thông. Đã ghi nhận, chủ nhân. Tổng cộng là 330 mẻ đồ. Giao hàng cho khách hàng, nhận được số tiền thanh toán sau, Tiêu bắt tay chào hỏi. Cảm ơn ngài đã quan tâm đến việc làm ăn của tôi. Không không, tất cả đều là nhờ sự đặc sắc của chính bản thân sản phẩm. Thương nhân khoát khoát tay từ chối, tỏ vẻ đây đều là nhờ chất lượng sản phẩm của cậu rất tốt lại mới lạ rất có tiềm năng bán chạy. Nghe vậy cậu vui vẻ khiêm tốn tiếp tục cười nói, tôi có thể biết được lần này ngài định bán đến đâu sao?
Ai, không cần thiết gọi ngài lễ phép như vậy, gọi tên tôi Lẻm Đỏ là được. Đơn hàng này tôi định sẽ quay về cửa hàng của tôi ở thủ đô Vương quốc để bán. Thế nào cậu có cần gì mua ở Vương đô, lần sau tôi sẽ mang đến cho cậu. Lẻm Đỏ nhướng mày, một tay chắp sau lưng, tay vuốt cái cằm thứ ba ra hiệu cứ mở lời, ông có thể mua được tất. Cựu kinh ngạc nhìn Lẻm Đỏ, không thể không khâm phục tuy là đoán sai nhưng thần thái này của ông rất ra dáng thương nhân chuyên nghiệp. Không phải, nếu là Vương đô thì người ở đó tiêu phí sẽ rất cao phải không?
Đúng là như vậy. Tôi nói cho cậu biết, ở tiệm của tôi giá cả đều là từ 50 mễ đổ trở lên huống chi là những thương hội lớn chỉ chuyên phục vụ giới thượng lưu giá cả đắt đến cả ngàn mễ đổ. Có một lần cả Vương đô đều truyền miệng bá tức phu nhân chi hơn 3000 kim mễ đổ để mua một bộ váy. Lẻm Đỏ nói xong cũng đắc ý, thế nào, khiếp sợ rồi sao? Nói thật Cựu cũng có chút bị bất ngờ đến, không nghĩ tới mọi người có thể chịu chi đến như vậy. Nhưng nếu như thế, cậu càng có lòng tin hơn. Ngài Lẻm Đỏ này, ngài xem thử vật này đánh giá một chút. Cựu vẫy tay gọi Lẻm Đỏ đến một góc tối, thần thần bí bí lấy ra một chiếc hộp làm công tinh xảo đưa đến trước mặt ông từ từ mở ra. Lẻm Đỏ nhìn thấy chiếc hộp tinh mỹ như thế cũng bị câu lên lòng hiếu kỳ, khe hở từ từ mở rộng chỉ thấy bên là một mảnh đệm lót vải nhung đỏ, phía trên cố định một loại trang sức đeo tay. Không biết làm bằng chất liệu gì, lấp lánh sáng bóng, nhưng theo kinh nghiệm giám định trang sức của ông thiết kế nhỏ gọn thanh lịch như thế này chắc chắn đây là nữ trang. Theo bản năng muốn cầm lấy để xem rõ ràng hơn, Cựu lại đóng hộp lại. Ngài trước tiên phải mang găng tay mới có thể đụng vào nàng. Chưa kịp phàn nàn, Lẻm Đỏ đã nghe thấy tiếng Cựu cảnh cáo. Đúng vậy, đối đãi trang sức quý giá nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Lẻm Đỏ gật đầu đồng ý với Cựu, mày mò khắp người lại thấy được cậu đưa qua một đôi găng tay. Tên nhóc này chắc chắn là có chuẩn bị mà đến. Nghĩ thầm, Lẻm Đỏ vẫn nhận lấy găng tay đeo vào từ trên tay Cựu cầm lấy hộp mở ra. Lúc nãy vội vàng không nhìn kỹ, bây giờ mới thấy rõ phía trên khảm nạm lại một khuôn tròn mà không phải là đá quý như những trang sức khác. Đây là đồng hồ. Lẻm Đỏ ngạc nhiên quay người hỏi Cựu, ông không ngờ có người lại nghĩ ra được cách đeo đồng hồ như một loại trang sức, tạo hình tinh mỹ lại biểu hiện thời gian một cách rất đặc biệt, ngắn gọn. Cựu nghe vậy cũng gật đầu thừa nhận. Như vậy, ngài hẳn là đánh giá ra được giá trị của nàng nha. Ừ, tuy nó rất đẹp nhưng với kiểu dáng phi chủ lưu như vậy chưa chắc sẽ có mấy người để ý, nhưng xem ở cậu tuổi trẻ tài cao, tôi có thể thu mua với giá 1000 mễ đổ xem như làm quen, đầu tư cho thế hệ trẻ. Cựu nhìn Lẻm Đỏ một mặt biểu lộ đều là vì nâng đỡ cậu rất có hơi dáng vẻ chỉ một mặt mỉm cười không mảy may ý động. Lẻm Đỏ thấy vậy cũng bắt đầu tăng giá, 5000, tôi có thể trả cho cậu 5000 mễ đổ. Thôi nào, ngài Lẻm Đỏ, ngài biết nếu mang thứ này về được Vương đô sẽ đem lại cho ngài lợi ích lớn như thế nào mà. Nhìn Cựu vẫn cứ không chịu nhả ra, Lẻm Đỏ biết tên nhóc này chắc chắn còn muốn nhiều hơn, nhưng đúng như Cựu nói, nếu có thể có được chiếc đồng hồ này về, sự nghiệp của ông sẽ nâng lên một tầm cao mới. Đắn đo do dự, Lẻm Đỏ cắn răng, 8000 mễ đồ, đây là tất cả số tiền tôi mang theo, nếu cậu không chịu bán thì thôi. Tất nhiên, nàng là của ngài. Cựu mỉm cười nói. Ừ, tên nhóc đáng ghét. Lẻm Đỏ bực bội đi chuẩn bị tiền. Cầm trên tay số tiền thanh toán, Cựu hài lòng vây tay tạm biệt khách hàng lớn. Chiếc đồng hồ Cựu bán cho Lẻm Đỏ do cậu chú tâm chế tác, các chức năng tựa như cái mà cậu tặng giờ rèn. Toàn thể đều được làm bằng sắt mạ thêm một tầng mài ẩn tạo vẻ đẹp sáng bóng đồng thời bảo vệ khỏi sự oxy hóa. Ngoài ra Cựu còn khắc thêm một ma pháp trận đặc biệt do cậu nghiên cứu ra. Nếu chiếc đồng hồ này bị mở ra sẽ làm rối loạn tuyến ma lực bảo vệ bí mật bên trong. Hiển nhiên đồng hồ cũng không hoạt động được nữa, chỉ để trở thành trang sức không hơn không kém. Cậu biết sẽ không ngăn được người tài giỏi mô phỏng nhưng chỉ cần loại bỏ những kẻ tầm thường là được. Người có tài kiếm được số tiền này là điều hiển nhiên. Người thương nhân tên Lẻm Đỏ vừa rồi cũng là do cậu dò hỏi được ra, ông là thương nhân có tiền nhất thị trấn. Tra xét một hồi, quả nhiên cửa hàng của ông cũng đặt một đơn ở chỗ cậu, lại là đơn hàng lớn mà không phải là như những thương nhân khác mua thử 5-10 cái về bán. Đến tháp Endo, Cựu cất xe kéo qua một bên, nhìn chằm chằm xe kéo một hồi, cậu quả nhiên vẫn cần một phương tiện giao thông mới. Bắt đầu nổi lên ý tưởng, Cựu lại lắc đầu xua đi. Vẫn là gặp thầy Endo trước, mình có lẽ sẽ có ý tưởng mới. Đứng trước cửa, cửa đã bị dê một mở ra. Cậu còn chưa kịp gõ cửa đây, là trùng hợp sao? Hay là tâm ý tương thông? Nếu có thể cậu mong đó chỉ là do trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Cựu một mặt ngạc nhiên đi theo Dê Một vào nhà ngồi xuống, nhận lấy tách trà Dê Một đưa qua uống một ngụm tới đáy dằn xuống suy nghĩ lung tung trong đầu. Hòa hoãn một hồi, Cựu vỗ đầu một cái thầm nghĩ, chắc chắn là một loại như ma pháp điều tra hay cảm ứng thiết bị gì gì đó nhận biết được cậu tới sau Dê Một liền ra mở cửa. Lại uống cạn một tách trà, hẹn đầu cũng từ cầu thang bước xuống, mang đầy ý cười chào hỏi. "Là Cựu à, hôm nay có rảnh rỗi đến thăm ta, cậu lại định nhờ bà gì nữa đây?" Chương 13, lược sử ma pháp chương 13, lược sử ma pháp. Cựu nghe thấy thầy hẹn đồ hỏi đùa như vậy cũng lung túng gãi đầu chào hỏi, "Chào thầy, chúc thầy buổi chiều tốt lành." Ngẫm lại lời thầy Endo nói, cũng thật là những lúc đến chỗ ông cậu đều có việc cần nhờ bà. Lần trước là tự động hóa sản xuất sản phẩm, lần trước nữa là khắc phục vấn đề của tủ lạnh, trước trước nữa là đến làm việc kiếm tiền. Ngay cả lần này cũng là đến nhờ bà mua sách, tặng quà cảm ơn chỉ là tiện thể. Có lẽ mình đôi khi cũng nên đi ra ngoài tản bộ thăm hỏi người quen một chút. K1, đi chú lại nhận thức được lối sống của cậu cũng không mấy lành mạnh, theo thói quen kêu gọi K1 ghi chép lại chú ý, ưu lại quên đi mình vẫn còn trò chuyện với thầy Endo. Chợt dừng lại nhìn xem, chỉ thấy ông cũng đưa ánh mắt tò mò về phía cậu. Đưa tay đẩy một chút trên sống mũi kính mắt, Cựu mỉm cười từ trên người lấy ra một chiếc hộp mở ra, đầy tự hào nói, mời thầy xem, đây là quà cảm ơn của con,
con dám cam đoan đây là tác phẩm đắc ý nhất của con tính đến hiện tại. Eno gật đầu mỉm cười một cái cũng không dây dưa nhận lấy. Trên tay ông cầm một cặp kính mắt gọng trắng bạc, phía trên tô điểm một chút đường nét ánh vàng nhìn ra so với cặp kính tiệu đang đeo trên mặt còn cao cấp hơn. Chỉ có tròng kính là to tròn xấu như nhau. Eno cầm cặp kính quan sát một lát, âm thầm đánh giá kém tạo hình sau đó mang lên. Xin đặt tên cho tôi, tên của tôi là một hàng chữ hiện lên trước mắt ông, rất rõ ràng nhưng cũng không che khuất tầm mắt, xuyên qua đó ông vẫn có thể nhìn thấy tiệu trước mặt. Suy nghĩ đến tiệu vừa rồi bỗng nhiên chợt nói rồi ngừng lại, trong lòng Eno cũng rõ ràng. Ta sẽ gọi ngươi là T1. T1 hân hạnh được phục vụ chủ nhân. Eno vừa dứt lời, một hàng chữ mới xuất hiện thay thế vị trí của hàng chữ cũ rồi cũng từ từ biến mất. Sau đó lại hiện lên chức năng nói rõ. Ở đây, Tiêu cũng tham khảo ở trên trái đất một số trò chơi hướng dẫn sử dụng chọn dùng kết hợp hoạt hình đơn giản để phô bày các chức năng của cặp kính. Trước mắt Eno hiện lên một cái đơn giản hình người trên mặt đeo một cái mắt kính, miệng đóng mở bên cạnh liền hiện ra một cái bong bóng thoại, tựa như trong truyện tranh loại kia ghi chú rõ ràng lời nói. Sau đó bên cạnh mắt kính cũng hiện lên một khung bong bóng ghi lại phản hồi chỉ có điều là tạo hình khác biệt. Các chức năng khác cũng theo thứ tự từ từ được biểu hiện ra, rõ ràng trực quan. Lại một lần nữa quay về trống trải, ngoại trừ trong góc hiển thị thời gian hiện tại cũng không còn hiện lên gì nữa. Rất sáng tạo. Eno cấp ra một lời đánh giá thật lòng. Đối với ông, tạo vật này ở trên kỹ thuật không có bất cứ thứ gì khó khăn, một cái bình thường luyện kim thuật sư đến ma lực cấp 3 là có thể dành thời gian một tháng làm ra. Nhưng đến bây giờ vẫn không có sản phẩm gì tương tự bởi vì sao? Chính là không có được tiểu kiệu như vậy sức tưởng tượng cùng sự sáng tạo. Nghe thời Eno một hồi khen ngợi, kiệu trong lòng cũng lâng lâng. Bình thường luyện kim thuật sư đến ma lực cấp 3 là có thể dành thời gian một tháng làm ra. Vậy cậu trong nửa ngày làm ra được cặp kính này đó chẳng phải cậu chính là thiên tài? Cậu thắc mắc hỏi thăm thầy Endo, ông cũng xác nhận. Ừ, so với người thường cậu quả thật có tài, tất nhiên là không thể thiếu sự chỉ dạy của ta. Endo ha ha cười nói, sau đó lại nghiêm mặt, nhưng đó không có nghĩa là có thể đánh lại kẻ thù đạt ma lực cấp 3 khác. Ta so sánh như thế bởi vì bình thường luyện kim thuật sư không có thể điều khiển ma lực tinh tế như cậu nhưng lượng ma lực hay kinh nghiệm đều không phải là cậu có thể so sánh được. Nói trở lại, với khả năng điều khiển ma lực của cậu bây giờ đã có thể cải tiến tủ lạnh rồi. Tiêu nghe vậy cũng gật đầu biểu thị đã biết, với năng lực của cậu bây giờ đừng nói là ma lực cấp 3, chỉ cần đến một người kỵ sĩ cấp 1 đều có thể dễ dàng đánh bại cậu. Vỏn vẹn ma lực cấp 1 cậu còn có thể cân nhắc đối đầu một chút, mặt khác có thể bắt đầu cân nhắc nên chạy trốn như thế nào. Không được, mình phải mau mau làm ra một cái phương tiện chạy à không, phương tiện giao thông mới được. Nhưng nếu không phải hôm nay thầy Ấn Độ nhắc nhở, cậu cũng không để ý đến khả năng điều khiển ma lực của cậu đã cao đến như vậy. Theo lời ông đoán chừng đã tương đương với cấp 4. Thừa cơ hội này, Tiêu cũng hỏi lên thắc mắc của mình. Theo con chế tác càng nhiều, con nhận ra ma pháp có thể bằng một cách nào đó hoạt động theo ý nghĩ của bản thân. Tựa như việc đặt tên cho K1, trong lúc chế tạo chỉ thiết lập một vài trường hợp đặt tên như, tên của ngươi, của bạn, là. Ta, tôi, sẽ gọi ngươi, bạn, là. Nhưng khi thử nghiệm nói lên câu, từ bây giờ K1 sẽ là tên của ngươi. Dù không phải như đã thiết lập sẵn, cặp mắt kính vẫn sẽ nhận định chính xác tên K1 mà không phải cái tên từ bây giờ K1 sẽ là tên của ngươi. Hay như lúc trước con chế tạo M2, ẻn đầu kiên nhẫn nghe Tiêu nói rõ nghi hoặc của cậu sau đó giải thích. Đây chỉ là một vấn đề đơn giản, nếu cậu có thời gian đi đây đó khắp nơi, cậu cũng sẽ tự động hiểu ra. Ma lực cũng sẽ tùy theo từng người từng trường hợp mà khác nhau. Nó ít nhiều sẽ bị chi phối bởi ý chí của người thi pháp. Ở đây là ý tưởng thiết kế của cậu đã ảnh hưởng ma lực bù đắp cho khả năng nhận thức thiếu thốn của cặp kính đơn giản này. Đây cũng là loại kỹ thuật trung tâm để chế tạo golem. Tiêu nghe vậy cũng hiểu thêm về ma lực. Mà vấn đề này có lẽ cũng như trong phim hoạt hình tái như vậy, nam chính bị thương nữ chính tiến lên thực hiện thi pháp chữa trị nam chính liền cảm thấy toàn thân ấm áp thoải mái mà không phải là thi triển ma pháp chữa trị toàn thân lại cứng cứng. Sau gáy lạnh siêu siêu. Đợi tiêu hóa một hồi, Endo tiếp tục mở miệng rằng giải, từ việc này mở rộng ra, chúng ta có thể thấy được ma lực có thể tuân theo ý chí của một người mà tự động thực thi ma pháp. Nhấp một ngụm trà, Endo cười hỏi, cậu có biết ma pháp là làm như thế nào mới có thể phát triển đến tận bây giờ không? Tiêu lắc đầu tỏ vẻ không biết. Những ngày qua cậu chỉ ăn rồi làm rồi nghỉ, có đọc sách cũng chỉ là tham khảo tài liệu tương quan cũng không có thời gian tìm hiểu lịch sử của thế giới này. Lại thêm một việc cần làm vào ghi chú. Thấy vậy Endo tiếp tục nói, cũng không có gì rung động, theo ghi chép thời cổ đại có người có thể phất tay thành mây, vây tay thành mưa, tâm tưởng sự thành. Người này tràn đầy lòng hiếu kỳ, muốn tìm hiểu vì sao mình lại có thể làm được như vậy nên đã làm rất nhiều nghiên cứu, cũng để lại rất nhiều ghi chép hữu ích. Theo ghi chép truyền bá ra, người đời mới biết được người bí ẩn này đã dùng tinh thần của mình mạnh mẽ ghi lại dòng chảy ma lực khi nó tự động thực hiện ma pháp. Từ những ghi chép đó lại được người đời tiếp tục nghiên cứu tạo nên hệ thống ma pháp như bây giờ. Chủ nhân của những ghi chép này cũng được công nhận là ma pháp tổ sư. Tuy không biết hình dạng như thế nào nhưng các ghi chép đều để lại một ký hiệu hình tròn bao bọc một hình vuông, nên gọi là xỉn. Ký hiệu này do đó cũng được gọi như thế. Chương 14, nơi này là cái Mets No Giật Bạ. Không, nơi này là xỉn kẹt chờ. Chương 14, nơi này là cái Mets No Giật Bạ. Không, nơi này là xỉn kẹt chờ. Tiêu nghe vậy cũng bừng tỉnh ra. Đúng vậy, ma pháp sao có thể lại là tính toán nghiêm cẩn nhảm chán như thế? Ma pháp chính là tâm tưởng sự thành. Chỉ cần có đủ lượng ma lực cùng ý chí mạnh mẽ là được. Còn lại, chỉ cần để cho ma lực thực hiện. Cho chuyện với thầy Endo một lát sau, Tiêu cũng mở lời tạm biệt. Được rồi, qua của cậu ta rất hài lòng, hẹn gặp lại. Tiêu xoay người rời đi, theo thói quen điều ra ghi chú kiểm tra lại, vỗ đầu xoay người hỏi, à thầy ơi, thầy có thể cho. Chưa nói hết lời, Cưu vừa kịp thấy được hào quang lóe lên, mắt kính thầy ẹn đồ đang đeo đã thay hình đổi dạng. Quả nhiên cậu với thầy ẹn đồ đều đồng ý là cả hai cũng không hợp với dạng mắt kính này. Chỉ có nổ bị tạ mạ cổ cùng nổ bị tạ mới có thể hoàn mỹ khống chế được. Nai nhỉ thầy ẹn đồ giúp đỡ cậu thay đổi ca một đồng thời mượn một đống sách về sao chép, Cưu hài lòng rời đi tháp ẹn đồ. Từ lẹm đỏ được đến một số tiền lớn, Cưu cũng không đội bày bán đồng hồ mà nhào vào tạo phương tiện di động mới, cũng không quên kiểm tra tình hình thế giới bên kia. Một ngày này, theo thường lệ chuyển đổi tầm nhìn sang tiến sĩ một xem chút, Cưu trùng hợp bắt gặp sự kiện. Chỉ thấy đoàn người nhao nhao nháo nháo tụ tập lại trên quảng trường, tiếng người tiếng chiêng ồn ào qua lại. Cậu thông qua trốn ở trong hốc cây tiến sĩ một nghe ngóng một hồi lâu cuối cùng cũng nắm được sự việc. Chính là thôn kể bên bị quỷ quái tập kích, nay đã bị đánh lui. Bây giờ thôn tổ chức người đến đón những nạn nhân còn sống sót. Nghe đến quỷ quái kêu liền biết thế giới này cũng không mấy an toàn thế nhưng kèm theo đó là một hệ thống sức mạnh siêu phàm hoàn toàn mới. Tuy không biết có thích hợp bản thân hay không nhưng cũng có thể tìm hiểu một chút. Về phần hệ thống sức mạnh kỵ sĩ, ở thế giới đang sống cậu vẫn còn nhiều cơ hội để tiếp cận như hỏi thầy ẹn đồ hay giờ rẹt. Mà sức mạnh ở thế giới này cậu đợi nhiều ngày như vậy mới thấy được một cơ hội. Thân ngồi an toàn ở trong nhà, Cưu không chút lo lắng điều khiển tiến sĩ một bám theo đoàn người. Quỷ quái xuất hiện ngày càng tấp nập. May mà có các đại nhân đứng ra nếu không không biết chúng ta phải sống thế nào. Đúng vậy, nhờ các đại nhân bảo vệ. Cậu không biết, con tôi nó cũng muốn tựa như các đại nhân, một kiếm chém ra lửa, một kiếm chém ra nước tiêu diệt ác quỷ bảo vệ ba nó. A ha 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 ha. Chuyện gì xảy ra? Kiếm chém ra lửa, kiếm chém ra nước tiêu diệt ác quỷ. Nơi này là cái Metsno giật bạ. Bám vào dưới đáy xe kéo đi nhờ. Cưu cũng không quên tiếp tục nghe ngóng xung quanh thu thập thông tin. Mà khi chợt nghe được hai cái thôn dân đang trò chuyện với nhau, cậu cũng rất bất ngờ. Cái gì là một kiếm chém ra lửa? Cái gì là một kiếm chém ra nước? Kết hợp với đối thủ là quỷ quái, một đoàn linh cảm lóe lên, đây không phải là thiết lập thế giới quan trong cái Metsno giật bạ sao? Cái Metsno giật bạ lại tên thanh gươm diệt quỷ, đây là một bộ truyện tranh mạn gạ kể về hành trình trở thành kiếm sĩ diệt quỷ của thiếu niên cả mã đồ tản dở sau khi gia đình cậu bị quỷ sát hại và em gái nở rủ cổ của cậu bị biến thành quỷ. Điều khác biệt ở đây là quỷ có sức mạnh siêu nhiên và vũ khí bình thường không cách nào tiêu diệt triệt để trừ khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Do đó các kiếm sĩ dùng những vũ khí làm từ một loại quặng có thể hấp thụ ánh nắng cùng kỹ thuật hô hấp đặc biệt gọi là hơi thở phát triển qua từng thế hệ để chiến đấu. Các kiếm sĩ sử dụng hơi thở của lửa lúc thực hiện chiêu thức sẽ tựa như có lửa kèm theo vậy. Tuy thực tế không có bất kỳ lửa nào xuất hiện thế nhưng người đứng xem lại có thể thân lâm kỳ cảnh cảm nhận được. Có lẽ đây là lý do thôn dân kia nói như thế. Thanh gươm diệt quỷ sao? Có lẽ kỹ thuật hô hấp sẽ có thể phối hợp với sức mạnh kỵ sĩ. Ừ, sau khi học xong có thể cân nhắc chia sẻ cho giờ rẹt. Tuy dựa theo tựa đề đã biết đây là thế giới nào nhưng kịch bản muốn tiếp diễn vẫn phải theo quy trình từ từ tiến tới. Tiêu tiếp tục quá giang theo đoàn người đi đến mục đích. Quá trình không có gì trúc chắc, thôn trưởng đại diện lên trao đổi với một xạ mù dẻ trung niên, xem ra là người phụ trách trông coi ở chỗ này. Người này mặc một chiếc áo hạ áo gì màu xanh lục, bên hông treo một thanh kiếm, không biết có phải là kiếm nhỉ chỉ dìn hay không. Để tránh bị người chú ý, Tiêu cũng không dám manh động tới gần quan sát. Đợi chờ một hồi đoàn người cũng tập trung đủ bắt đầu lên đường trở về. Cậu cũng nghe được người xả mũ dưới trung niên này cũng sẽ tiếp tục hộ tống mọi người đến nơi mới thôi, thật sự là trách nhiệm tràn đầy. Cứ tưởng sẽ không có gì lạ tiếp tục xuất hiện nhưng người xả mũ dưới này lại chợt từ tay áo lấy ra một cây bút lông, thưa không viết chữ. Một chữ mã to lớn thành hình trong chớp mắt sau đó lóe lên liền biến thành một con ngựa thật sự. Ôi thần linh ơi! Thật là thần kỳ! Không hổ là xả mũ dưới đại nhân. Có đại nhân đi cùng cũng không lại lo lắng sợ hãi. Thấy cảnh tượng thần kỳ như thế này, đoàn người cũng nhao nhao trầm trồ cả lên. Tất cả yên lặng, tất cả yên lặng. Thấy đoàn người bắt đầu nhốn áo, thôn trưởng cũng bắt đầu đi ra duy trì trật tự, mà trốn ở một góc kia cũng nhìn thấy cảnh tượng này. Cơ mờ nờ, đây không phải là cảnh tượng trong xỉn kẹn chờ sao? Đây không phải là thanh gươm diệt quỷ mà lại là siêu nhân thần kiếm. Siêu nhân thần kiếm, tên gốc gọi là xả mù dưới sen tại xỉn kẹn chờ là một bộ phim thể loại tổ cờ sạt do tổ ấy sản xuất. Bối cảnh thế giới cũng chính là thiên hoàng thành lập nên chiến đội 5 người nhằm tiêu diệt thế lực ác quỷ ở sông sản dù, với danh hiệu xả mù dưới được kế thừa theo huyết thống và đứng đầu là gia tộc lãnh chúa Siba. Rất tương tự với thanh gươm diệt quỷ. Điểm vượt trội ở đây là bọn quỷ này có thể hoạt động dưới ánh mặt trời ở thế giới hiện thực một khoảng thời gian nhất định trước khi trên người khô cạn nước sông sản dù. Mà tựa như những phim tổ cờ sạt phổ biến, bọn quỷ có hai cái mạng còn lại trở nên khổng lồ có thể dễ dàng phá hủy cả một thành phố. Vì lo sợ bọn quỷ này hóa thành khổng lồ nên qua các thế hệ chỉ phong ấn mà không tiêu diệt hoàn toàn cho đến thời kỳ đoàn nhân vật chính mới triệt để kết thúc. Trong đầu nhớ lại ký ức về bối cảnh thế giới, Yêu bắt đầu hưng phấn lên. Không vì cái gì khác, ai mà không có tuổi thơ từng mơ mộng biến thân siêu nhân lái cơ giáp đánh quái thú. Đã đến một lần thế giới của Xỉn Kẹn Trờ, Tiêu nói thế nào cũng nhất định muốn thử một lần. Nói trở lại, theo cậu nhớ tựa như các chiếc thần ở đây đều do con người chế tạo thì phải. Chiếc thần hay họ gì đây mì, là các cỗ máy chiến đấu hỗ trợ cho các Xỉn Kẹn Trờ được chế tạo nhờ hệ thống sức mạnh gọi là văn lực. Trong ấn tượng của Tiêu, chiến binh thứ 6 Xỉn Kẹn Gôn cũng chính là U mở mọ gì gần ta ngoài mực chiếc thần, ỉ ca họ gì đây mì, cùng với địa ỉ ca được tạc cờ Xỉn Kẹn Z tặng ra, tất cả trang bị đều là do chính mình tạo. Đúng vậy, từ công cụ biến thân đến robot chiến đấu. Thậm chí dạng trang bị nâng cấp cũng nhờ sự giúp đỡ của cậu mà tạo ra. Từ đó có thể thấy được tiềm năng của hệ thống sức mạnh văn lực. Nếu kết hợp được với ma pháp, nó có khả năng sẽ là chất tăng lên. Chương 15, ảnh hưởng, 1, chương 15, ảnh hưởng, 1, linh cảm lóe lên, Cưu hưng phấn bắt đầu nghĩ. Không biết bây giờ chiếc thần đã được chế tạo ra chưa, nếu chưa mình có thể tìm cách đến tham quan khảo sát một chút. Đến lúc đó học trộn cụ cụ tham khảo thành công mình cũng sẽ tạo một cái cho bản thân chơi chơi, thỏa mãn giấc mộng của thơ. Đi một đường hữu kinh vô hiểm, không có đợi tại thôn bao lâu, người xa mụ trung niên này liền lên tiếng tạm biệt, một đường dục ngựa phi nhanh, chẳng mấy chốc đã gần thoát khỏi tầm mắt. May mắn Cưu đã định liệu trước, từ một góc gần đó khởi động cơ quan, chỉ thấy dưới bụng tiến sĩ một nô ra một bánh xe lớn, dần dần chuyển động đuổi theo. Nếu có người tinh mắt nhìn kỹ sẽ thấy trước mặt tiến sĩ một có một sợi dây mảnh trong suốt đang kéo nó di chuyển. Thân là một con rối trinh sát mô phỏng nền nện, làm sao sẽ không nhả tơ đâu. Cưu thiết kế chức năng này mục đích sử dụng như một loại móc kéo để tiến sĩ một có thể vượt qua các loại địa hình, nhưng cũng có thể lợi dụng để bám theo tựa như hiện tại. Cậu chỉ cần len lén dính tơ vào chân ngựa, cẩn thận kéo dài một khoảng cách liền có thể tự động bám theo. Một đường bị ngựa kéo theo, Cưu phát hiện việc bám theo cũng không đơn giản như cậu nghĩ. Phát hiện tảng đá, né, khúc cây trước mặt, nhảy qua. Chưa kể đến cần phải cẩn thận để sợi tơ bị vướng vào chướng ngại vật trên đường, nếu không sẽ bị phát hiện mất. Cứ thế một lúc nhảy rồi né né rồi nhảy, lâu lâu lại phải chỉnh sợi tơ phòng ngựa bị vướng làm Cưu có cảm giác đang chơi mặt của vậy. Nửa ngày mạo hiểm trượt bánh qua đi cảm nhận được tốc độ dần chậm lại, Cưu quả quyết cắt đứt liên kết, thu sợi tơ lại. Mượn nhờ góc khuất lặng lẽ tiến lên, rất nhanh, một tòa thành trấn hiện lên trước mắt. Nghe dòng người ra ra vào vào, cậu cũng biết được đây là nơi nào, tòa thành của lãnh chúa Siba. Đây chắc chắn là nơi tập hợp của chiến đội rồi, xem nơi này người ra vào nhiều lắm, điều khiển tiến sĩ một xâm nhập có lẽ sẽ bị phát hiện, nên đợi buổi tối rồi hành động sau. Lúc trong bụi có quan sát một hồi, nhìn thấy tạm thời không có cơ hội để lén vào thành, cậu liền lui lại chờ thời cơ khác. Chuyển sự chú ý quay lại công việc đang làm gian dỡ. Có nên làm tiếp không đây? Nếu mình có thể học tập được văn lực trực tiếp tạo chiếc thần càng tốt hơn, vừa có thể bay vừa có thể trợ giúp chiến đấu. Nhìn lại đã làm được 1/4 thành phẩm, Cưu nghĩ quyết định làm tiếp. Một là cậu không chắc chắn thời gian được đến văn lực, hai là có thể rút lấy kinh nghiệm thiết kế tạo hình cùng chức năng, ba là vẫn có thể bán trao tay, không lỗ, không lỗ. Ở trong đầu sắp xếp suy nghĩ một lát, cậu đem bản vẽ ra sửa chữa một chút thiết kế, nếu cần đem ra bán, không chỉ cân nhắc đến nhu cầu của cậu được mà cần quan tâm đến một vài phương diện khác, ví dụ như ngoại hình. Không thể như thiết kế giản đơn ban đầu mà phải là đẹp đẽ, phong cách, bá khí, ít nhất để cho người mua cảm thấy thích thú mới có thể cam lòng moi tiền trong túi ra. Trong khoảng thời gian chế tạo phương tiện giao thông mới, Hữu cũng thành công điều khiển tiến sĩ một thừa dịp buổi tối không trăng lẹn vào tòa thành. Tòa thành ban đêm không như hiện đại phồn hoa nhưng điểm điểm ánh đèn lại tạo nên một vẻ đẹp khác. Dạo qua một vòng, trừ lính tuần cậu còn bất ngờ thấy được người đánh canh, trong thanh lâu đoàn người tụ chúng đánh bạc mua vui. Vì sợ bị phát hiện cậu cũng không vào xem mấy gian phòng mà cậu nghe được tiếng rên gì lạ. Từ thanh lâu chạy ra cậu cũng thấy được bảng báo cáo, xem xét một hồi cũng không có gì lạ đáng chú ý lại rút đi tìm một con hẻm nhỏ trốn tránh tạm thời. Một buổi tối Cưu đã tra xét hơn một nửa tòa thành, nếu không phải ở thanh lâu dây dưa thời gian hơi dài có lẽ đã kiểm tra hết tất cả rồi cũng nên. Nói tóm lại, trừ một phần nhỏ ở phía tây tòa thành, các khu vực còn lại cậu đã nắm giữ 60-70%, trong đó cũng phát hiện 5 chỗ có nhiều người tuần tra đóng giữ, Cưu cũng không thâm nhập điều tra chi tiết. Dành thời gian đi khu phía tây hoàn thành điều tra sơ bộ sau, thì ra có đến tận 6 nơi như thế. Trốn ở một chỗ lên kế hoạch điều tra kế tiếp, có lẽ mình sẽ thừa dịp những người này thay ca len lén theo đuôi. Kế hoạch là tốt đẹp thế nhưng thực tế luôn không như ý muốn. Đợi đến buổi sáng thay ca, theo đến đường lớn do dòng người quá nhiều không tiện theo sau liền mất dấu đành phải từ bỏ. Thay đổi mục tiêu ca chiều, đợi đến buổi tối thay ca thành công lợi dụng bóng tối theo sau, tuy không thực sự được thông tin gì hữu ích nhưng Cưu tin tưởng chỉ cần theo dõi một quãng thời gian sẽ có thành quả thời khắc. Rất nhanh, sau khi thay đổi 6 mục tiêu Cưu đã xác định trọng điểm theo dõi một người. Trong khoảng thời gian Cưu bận điều tra xét thế giới khác, sản phẩm mà cậu tạo ra cũng dần ảnh hưởng đến cuộc sống nơi đây. Ở thôn làng nào đó. A Hoa, A Hoa, chị Lumia, Lily muốn ăn đá bảo. Đúng vậy, Tú Mị cũng muốn. Thêm một nữa. Lumia nhìn chúng em náo nhiệt vây quanh, bị vội gật đầu đồng ý được rồi, tất cả đều muốn ăn thì mau mau đi rửa tay hết đi, khi chị làm xong mà còn ai chưa rửa tay sẽ không được ăn. Vâng ạ. Nhìn đám trẻ đồng thanh trả lời rồi nhao nhao chạy ra sau nhà rửa tay. Từ từ thôi cẩn thận thế. Hô lên một tiếng nhắc nhở, chưa thấy đáp lại Lumia cũng lắc đầu vào nhà chuẩn đá bảo cho bọn trẻ. Cốc cốc. Không biết chị Lumia có thể làm cho em một phần không? Được nha, vẽ cổ này chỉ cần lùn đi một chút ngang bằng với thẻ mọt thì chị Lumia đây sẽ làm cho. Lumia nghe tiếng gõ cửa quay đầu nhìn lại, thấy được cô nảy đang khoanh tay đứng dựa vào cửa, đùa nói. Ê, bằng với thẻ mỏ là muốn tớ phải ngồi xổm xuống mà đi sao? Không cần thiết phải cực khổ như thế, dùng hai đầu gối đi là được rồi. Lumia một mặt mỉm cười biểu thị mình rất khoan dung. A ha ha, thôi được rồi, tớ không ăn cũng được. Được rồi, nhanh chóng vào đây giúp đỡ, có dư thì sẽ làm cho cậu một phần. Lumia ghét bỏ ngắt tay ra hiệu cô nảy vào trong, một bên bắt đầu lấy ra máy xay. Cô nảy nún nún vai cũng cùng vào trong xe nhẹ đường quen đi tới tủ bếp phụ giúp lấy chén dĩa. Chị Lumia. Nhìn nè, Lily đã rửa tay xong. Sau một hồi, tiếng bước chân bịch bịch dồn dập vang lên, chẳng mấy chốc Lily đã chạy đến trước mặt, vui vẻ giơ hai tay lên khoe khoang. Tú Mị cũng đã rửa sạch sẽ. Tú Mị theo sau chạy ra, Thẹ Mò cũng không nói gì im lặng đưa lên hai tay. Lumia cũng không qua loa nghiêm túc kiểm tra từng người một sau đó mới hài lòng gật đầu. Nhìn mấy đứa em trên mặt hiện lên ba chữ muốn được khen bộ dáng, Lumia cũng không keo kiệt giơ ngón tay cái lên nói, giỏi, làm rất tốt. Giờ đến bàn ngồi đi, chờ một chốc sẽ có ngay. Vâng ạ. Nhìn bọn nhóc ngoan ngoãn làm theo, Lumia cũng bắt đầu kết thúc công việc trong tay, đem từng miếng trái cây vừa cắt ra dĩa đặt lên chén đá bảo mà cổ nảy đã làm tốt, dưới thêm nước ép hoa quả. Xong. Đá bảo đến liền đây. Lumia xếp từng chén đá bảo vào mâm liền vui vẻ bưng qua đưa cho bọn nhỏ. Chương 16, ảnh hưởng 2, chương 16, ảnh hưởng 2, cổ nảy cũng được như nguyện ăn vào đá bảo, một bên vừa ăn vừa trò chuyện với Lumia. Lumia cũng vừa ăn vừa trò chuyện, nàng làm sao lại sẽ không tiện thể làm cho mình một phần đâu. Nói chuyện một lúc câu chuyện liền dẫn đến trên người của Hetis. Ngày hôm đó tớ thấy Hetis không định mua tủ lạnh, ai ngờ hôm sau lại thấy được cậu ấy cũng mang một cái về, có lẽ là cũng muốn như hai đứa mình bây giờ muốn tùy ý ăn đá bảo lúc nào thì ăn đi. Lumia liếc mắt nhìn lại, ghét bỏ nói, có lẽ cậu nói đúng nhưng theo tớ nghĩ có lẽ là lúc cậu về kể cựu có thể cải tiến thêm cho tủ lạnh dễ dàng mang theo mới quyết định mua một cái. Nếu muốn tùy ý ăn đá bảo lúc nào thì ăn, cậu ngẫm ngẫm lại một chút hậu quả của tớ chưa hôm đó mà lại nếu cậu ấy muốn cũng đã nhờ cậu nói với cựu rồi, không cần thiết buổi tối đi gặp cựu một chuyến. Cô nầy nghe đến đó hai mắt cũng sáng lên, ai biết được. Có lẽ cậu ấy muốn tìm cơ hội gặp riêng cựu thì sao? Lumia nghe cô nầy đề cập đến cũng ý thức được điều gì, ý cậu là. Hai người nhìn nhau xác nhận ánh mắt, bắt đầu hí hửng châu đầu trò chuyện. Hát gì? Một bên khác, ở một chỗ trang viên xa hoa, Etis đang lưu nhã dùng khăn lau lấy mũi. Đây là có ai đang nhắc đến mình sao? Cũng có thể là triệu chứng của bệnh tật, thưa tiểu thư. Ngài nên nhờ bác sĩ của rổ kiểm tra một chút thì hơn. Một người phụ nữ tuổi trung niên ăn mặc đồng phục hầu gái đứng ở bên cạnh lên tiếng nhắc nhở. Được rồi, sau bữa trà chiều liền gọi của rổ đến. Suy nghĩ một chút, Etis gật đầu đồng ý dặn dò nữ hầu ghi nhớ tiếp tục đi lên phía trước. Dọc theo hàng cây đi tới, chẳng mấy chốc đã đến mục đích. Đây là một tiểu kiến trúc tròi nghỉ mang phong cách châu Âu với vẻ đẹp độc đáo của sự đơn giản và tinh tế. Mà ở trong đó đã bày sẵn một bàn tiệc trà. Thưa mẹ, buổi chiều tốt lành. Etis gật đầu đi tới chào hỏi một quý phụ tuổi chừng 30, ăn mặc một bộ áo dài trắng điểm xuyết chút hoa văn chỉ bạc, giữ lại một đầu tóc ngắn, trông thanh nhã lại không mất uy nghiêm. Người này chính là mẹ của Etis, nữ bá tức lạ vịt đệ hẻo hoặc thì đời thứ ba. Buổi chiều tốt lành, ngồi xuống đi, điểm tâm sẽ đến ngay thôi. Lạ vịt gật đầu cười nói, đưa tay ra hiệu Etis ngồi xuống. Etis nghe lời làm theo, nữ hầu theo đó nhấc ghế ra, đợi Etis ngồi ổn cũng lui về phía sau đứng chờ. Enessa đâu rồi? Nó không phải thích đá bảo làm sao? Cha chiều nào cũng nhắc đến, hôm nay sẽ có bưng lên làm sao bây giờ còn chưa đến. Có lẽ em ấy vẫn còn đang ngủ chưa dậy đi, thói quen này xem chừng là lúc ở học viện quen ra, nếu buổi tối thức quá khuya ngày hôm sau thế nào cũng phải ngủ đủ, không sáng thì chiều. Lạ vì thú vị đưa mắt nhìn Etis, xem xét phỏng đoán có chứng có cứ như vậy thì chắc chắn rất có kinh nghiệm. Xem ra Etis lúc còn ở học viện cũng không kém là bao nhiêu. Hai mẹ con ngồi thưởng trà tùy ý cho chuyện, rất nhanh người hầu đã bưng điểm tâm đến. Chú ý đến chỉ có hai phần điểm tâm được mang ra, phu nhân Lạ vịt liền hỏi. Enessa đi đâu rồi? Gọi là hịt người hầu cung kính cúi người nói, thưa phu nhân, Enessa tiểu thư cảm thấy không khỏe trong người, đang nằm trong phòng nghỉ ngơi. Không khỏe trong người? Có nặng lắm không? Đã gọi của rồ đến chưa? Phu nhân lạ vịt có chút bối rối hỏi. Bác sĩ của rồ đã đến rồi thưa phu nhân, ngài ấy bảo cũng không là vấn đề lớn. Được rồi, ta sẽ đến thăm con bé ngay đây nói rồi lạ vịt đứng lên nói với Hetis, mẹ đi xem Enessa một lát, con cứ tiếp tục. Không cần, con cũng đi cùng. Hetis lắc đầu đứng dậy dặn dò người hầu dọn đẹp, lập tức theo sau. Mở cửa ra, chỉ thấy trên giường một thiếu nữ khoảng chừng 13, 14 tuổi đang ôm bụng lăn qua lộn lại mái tóc dài vàng óng cũng theo đó rối bời. Thế nào rồi? Lạ vịt quay đầu lại hỏi đám nữ hầu đang trông coi. Một nữ hầu tiến lên báo cáo, thưa phu nhân, bác sĩ của dô nói chỉ cần uống nước nóng cùng nghỉ ngơi một hồi sau sẽ không sao. Nghe vậy lạ vịt cũng yên lòng bắt đầu hỏi đến nguyên cớ ra sao. Mà đứng ở bên cạnh nàng lệ tịt càng nhìn cảnh này lại càng cảm thấy quen mắt. Không phải sao, cứ ý như trương ngày hôm đó Lumia ăn quá nhiều đá bảo sau cũng nằm trên giường lăn lộn như vậy, nàng còn phải chăm sóc một buổi trưa đây. Do tiểu thư hệ nẹt xa ăn quá nhiều đá bảo nên mới như vậy. Quả nhiên, người hầu trả lời xác định phỏng đoán trong lòng của Etis. Lạ vịt im lặng ngồi xuống giường, xoa xoa đầu con gái, mỉm cười nhẹ nhàng hỏi, sao ngày hôm nay lại chợt ăn nhiều đá bảo như vậy? Hệ nẹt xa đang yên lặng hưởng thụ tay mẹ xoa đầu cũng chu mỏ quẹt quẹt miệng, nói, mấy ngày nữa là chị Etis sẽ đi rồi nên từ hôm nay bắt đầu con sẽ ăn cho đã, đến khi chị mang tủ lạnh đi mới thôi. Lạ vịt sững sờ nghe lời con gái nói, bật cười gõ đầu nàng một cái nói, con gái ngốc, chị sẽ không lại mang tủ lạnh đi. Và lại, nếu mang đi thì nhà mình vẫn còn có hầm băng vẫn có thể làm được đá bảo chỉ là bất tiện một chút thôi. Chị không mang đi sao? Enessa hớn hở lên, bỗng chợt tâm tình lại hạ xuống, nhỏ giọng ủ rũ nói, không được, vậy thì đến khi nhập học con cũng không ăn được. Lạ vịt cùng Etis cũng không biết đánh giá Enessa như thế nào, đã sự việc cũng không có vấn đề gì lớn, lạ vịt ta đuổi một chút Enessa sau đó dặn dò nữ hầu chăm sóc nàng rồi đi ra. Hít, dặn dò nhà bếp tối nay làm một phần cháo ấm mang đến phòng cho Enessa. Vâng, thưa phu nhân. Xem hít tuân lệnh lui ra. Lạ vịt quay sang hệ thì nói, mẹ nghe con nhắc đến tủ lạnh là do một luyện kim thuật sư ở thị trấn Túc Triệu tạo ra phải không? Đúng vậy, làm sao vậy ạ? Etis có chút nghi hoặc vì sao mẹ lại đề cập đến chuyện này. Ê con đã, mẹ không phải muốn mua một cái tủ lạnh cho hệ nẹt xa mang theo đi nhập học đi. Không sợ nó lại ăn quá đà đau bụng nữa sao? Mẹ định sai hịt đi mua thêm một cái. Nghe vậy Etis cũng hỏi lên nghi vấn của mình. Con không cần xem nhẹ em con như thế, nó sẽ rút kinh nghiệm lần này. Và lại, còn có mạ lì ẹt đi theo con cứ yên tâm đi. Mã Liệt là nữ hầu đã đi theo chăm sóc ghệ nẹt xạ khi còn tấm bé có dày dặn kinh nghiệm, đi theo chăm sóc ghệ nẹt xạ đến trường Etis cũng không có ý kiến gì nhớ năm đó Phạ Bờ Hẻo cũng đi theo nàng vậy.
Nói đi cũng phải nói lại, luyện kim thuật sư này còn rất có ý tưởng riêng. Phần lớn các luyện kim thuật sư đều chăm chú vào chế tạo nước thuốc hoặc vũ khí hoặc gia nhập vào cơ quan luyện kim của vương quốc chế tạo cỗ máy chiến tranh cỡ lớn, có rất ít người làm sản phẩm sinh hoạt như thế này. Nghe mẹ nói như thế, hệ Tịch cũng dâng lên suy nghĩ. Nước thuốc là một dạng vật phẩm tiêu hao, nhu cầu nước thuốc là rất lớn, cũng rất kiếm tiền, hoặc tham gia vào cơ quan quốc gia nhận một phần tiền lương ổn định. Luyện kim thuật sư khác nếu không quan tâm đến tiền thì cũng sẽ tập trung chế tạo được vũ khí mạnh mẽ kiếm lấy danh tiếng. Tiêu vừa không tiền không danh tiếng lại chọn con đường không ổn định này. Nếu ngày hôm đó bọn nàng không đề nghị đi tìm thương nhân thì có lẽ đã phá sản từ trong trứng nước, bây giờ có lẽ phải quay về rửa chén bắt đây. Nghĩ nghĩ, Etis bắt đầu suy tính đến việc rời đi. Nàng về thăm nhà đã nhiều ngày rồi, tuy chưa đến thời gian hội hợp thế nhưng nàng cũng có thể nhận một số việc đơn giản. Etis nhìn tuy kiệm lợi nhưng không phải là người thích ngồi yên, nàng quyết định lần này tiện thể sẽ theo người hầu dựng xe quay về thị trấn Túc Chia. Chương 17, gia tốc thời gian kỹ xảo nhỏ. Chương 17, gia tốc thời gian kỹ xảo nhỏ. Kiểu lúc này cũng không tiếp tục theo dõi mục tiêu của cậu. Vài ngày kiên nhẫn theo đến thanh lâu nghe lén, không ngờ người này uống đến say mềm cũng không há miệng quát lác, không hổ là thủ vệ nơi hiểm yếu, đủ chuyên nghiệp. Đang lúc cậu suy xét không nên lãng phí thời gian từ bỏ theo dõi chuyển sang mục tiêu kế tiếp, lại bất ngờ nghe được manh mối, thì ra người này tương đối cẩn thận nơi đông người nhưng cũng không nhịn được khoe khoang tìm cảm giác ưu việt khi vận động hai người. May mắn cậu cẩn thận theo vào mới có thể tình cờ nghe được. Đúng vậy, đây chính là chú tâm điều tra mà không phải là do cậu dự định vào xem học tập. Chính là như vậy. Khu khu, hình như cậu vừa lòi ra việc gì đó. Điều tra đi qua, cậu đã có được một số thông tin hữu ích. Tòa thành của lãnh chúa Sĩ Bạ được bao bọc bởi một lớp kết giới bảo vệ, mà sáu chỗ được canh giữ nghiêm ngặt kia chính là thiết điểm để duy trì. Tiêu nghĩ nghĩ lại cũng thật hợp lý, lệ đủ sủ có thể thông qua kẽ hở để xâm lược như thế, nếu không có kết giới bảo vệ thì chỉ cần sai khiến các thuộc hạ, hệ giả cả si, thực hiện chiến thuật ám sát chém đầu là được, không cần thiết phải đánh lâu dài với chiến đội xà mù giải. Cậu nhớ được trong phim cũng đã đề cập đến vấn đề này. Mỗi khi quỷ quái xuất hiện, tiếng chuông vang lên, một thanh thăm trúc sẽ rơi xuống cảnh báo vị trí của chúng, sau đó chiến đội lập tức khởi hành thăm dò. Tiêu giám chắc chắn tại nơi ở của những quý tộc đều có bao bọc kết giới. Nếu mở rộng sức tưởng tượng ra hơn nữa, các kết giới này có lẽ còn có thể tạo thành một tấm lưới lớn trải dài khắp nơi dùng để tra xét cảnh báo thế lực quỷ quái xâm nhập. Mà dường như lúc này các chiếc thần cũng chưa được chế tạo ra, Tiêu đang lưỡng lự xem xét nên nhảy qua khoảng thời gian này đến lúc chế tạo chiếc thần hay học tập kiến thức về văn lực trước làm cơ sở để có thể xem hiểu được. Suy nghĩ hồi lâu, Tiêu quyết định nhảy qua thời gian, trực tiếp tiến vào khoảng thời gian đoàn nhân vật chính xuất hiện. Tiêu chọn khoảng thời gian này là có lý do. Lúc này hầu như các kỹ thuật cũng đã hầu như hoàn thiện, các sản phẩm mới cũng sẽ trong khoảng thời gian này lần lượt được tạo ra. Cậu có thể nhờ vào đó học hết một lần, nếu không có khả năng còn có thể sao chép lại từ từ nghiên cứu. Tiêu đã có ý tưởng ban đầu cho việc này. Ngoài ra, tuy cuộc sống của cậu hiện tại xem ra rất an toàn nhưng thực tế lại không phải như vậy. Tình hình 2 tháng trước cậu vẫn còn nhớ rõ đây. Thế giới siêu phàm, không ai biết bất ngờ lúc nào sẽ đến. Cậu cũng phải tăng cường chính mình. Tuy không giỏi cận thân đánh đấm nhưng tự tạo cho bản thân một cái xác rùa đèn cũng không phải là một ý tưởng tồi. Sau này còn có thể tạo thêm gỗ lẻm chiến đấu mang theo bên người, đền bù thiếu hụt sức chiến đấu cái nhược điểm này. Làm quyết định xong, Tiêu nhanh chóng chuẩn bị vật tư mang theo bên người. Sử dụng thuật cải tạo làm một bộ quần áo hiện đại, đến công hội mua một nhóm nước thuốc phổ biến như phòng độc, giải độc, chữa trị, tăng cường, vân vân, mỗi thứ một lọ. Những nước thuốc này cậu cũng có thể tự làm nhưng lại rất tốn thời gian. Và lại, cậu bây giờ có tiền không cần chi li một chút nhỏ nhặt. Trong khi chuẩn bị, Tiêu đồng thời không quên xử lý hết đơn hàng trong tay, sau đó cũng không nhận thêm được đơn hàng mới nào. Nghĩ lại cũng phải, sản phẩm của cậu tuy mới lạ nhưng cũng không phải là đồ vật thiết yếu gì. Người nếu có cần trong khoảng thời gian trước cũng đều đã tìm đến cậu rồi, trong thời gian ngắn sẽ không có ai tìm cậu nữa. Rất tốt, cậu sẽ tận dụng thời gian thảnh thơi này qua bên kia xem sao. May mắn cậu tạm hoãn 7 bán đồng hồ, nếu không có lẽ sẽ bận bịu tối mày tối mặt. Tất cả đã sẵn sàng, Tiêu vất tay một cái, một cánh cổng lập tức hiện lên. Những ngày qua cậu cũng không có lơn là nghiên cứu cánh cổng này. Đây chính là thành quả. Cậu giờ đã có thể tùy ý tại trong hiện thực triệu hồi cánh cổng mà không phải bèn bèn ở trong không gian ý thức. Tuy không còn tính bí mật, hiện tại cậu cũng không nghĩ đến ích lợi gì, nhưng có lẽ có một ngày sẽ lên tác dụng cũng nên. Ít nhất thì đây là minh chứng cho tiến bộ của cậu. Tiến độ mở cửa hiện tại đã lên đến 38%, bây giờ Cựu có tiền, không ngần ngại gì bỏ ra mẹ đồ tăng lên đến một nửa. Màn ánh sáng mở rộng thêm, vẫn không thấy rõ ràng phong cảnh bên kia, cũng không có việc gì lạ xảy ra. Cựu thấy vậy cũng không ngần ngại tiến lên, thả một con thỏ qua màn sáng. Chuyển đổi thị giác sang tiến sĩ một, con thỏ nhỏ có chút mở mịt xoay đầu ngắm nhìn xung quanh, sau đó hai chân nhảy nhảy vào lùm cây. Cựu cũng điều khiển tiến sĩ một theo sau, quan sát hồi lâu. Con thỏ nhỏ cũng không có phản ứng gì bất thường, mới chọn một nơi hẻo lánh thu hồi tiến sĩ một, chỉ trở lại cái đồng hồ để xác định thời gian, bắt đầu lợi dụng ngắt quãng kết nối để thực hiện thời gian gia tốc. Lần đầu 20 phút trôi qua, kết nối lại, thời gian đi qua 13 ngày, không có gì xảy ra, tiếp tục gia tốc. Lần thứ tháng 2 năm 20 phút, 42 ngày hơn 1 tháng, tiếp tục. Lần thứ 3, 2 ngày, không may mà lắm, tiếp tục. Lần thứ 5, lần thứ 10, lần thứ 50. Phù cuối cùng cũng xong. Tiêu trả sắt trên trán mồ hôi, mệt mỏi thở phào một hơi. Dòng dã 52 lần. Hơn 17 tiếng đồng hồ, gần 3/4 ngày hao phí cuối cùng Tiêu cũng đạt được như ý muốn. Nhìn lại thời gian hiển thị 209 năm qua đi, cơ bản đã đạt đến yêu cầu của cậu. Cậu cũng không lại dám tiếp tục gia tốc, nộ nhỡ lại tăng tốc quá đà cũng không biết tìm chỗ nào để khóc. Tựa như lần gia tốc thứ 25 và 47 vậy, một hơi nhảy qua 70 năm,
cái sau cũng hơn 100 năm. Hoàn cảnh xung quanh thoáng chốc liền cải biến, lần thứ 25 kết nối lại, cái đồng hồ cậu tạo liền nằm tại trong một kệ trưng bày nào đó, đành phải tranh thủ đêm tối phái tiến sĩ một đi vào đem nó rời đi chỗ bí ẩn. May mắn lúc cậu làm có khắc thêm ma trận bảo vệ, người bình thường không mở ra được, nếu không có lẽ đã thành một đống linh kiện. Sự kiện này còn nhắc nhở Cựu một việc, nếu hoàn cảnh sẽ theo thời gian thay đổi như vậy sẽ có khả năng rất lớn sẽ có người ở thế giới bên kia tại một lần kết nối bắt gặp được cánh cổng xuất hiện. Nghĩ đến có khả năng như vậy cậu liền từ bỏ thực thể hóa cánh cổng, trở về sử dụng ý thức điều khiển đóng mở. Nạp thêm mẹ đồ, Cựu mới thu hồi tiến sĩ một tiếp tục gia tốc. Lần trước đã đề cập, đồng hồ Cựu tạo ra áp dụng kỹ thuật mới vừa có thể nhận năng lượng trực tiếp từ cậu cũng có thể bỏ vào mẹ đồ tựa như tin cung cấp năng lượng để hoạt động. Khi cậu ngắt ra kết nối, số mẹ đồ bỏ vào sẽ duy trì đồng hồ chạy để xác định thời gian. Lần thứ 47 liền gặp phải sự cố như vậy, hơn 100 năm nhảy qua liền tiêu hết năng lượng, dừng ở 187 năm. Khoảng cách lần thứ 46 thời gian lớn như vậy, Cựu cũng liền điều khiển tiến sĩ một qua kiểm tra. Làm như vậy mới biết đồng hồ đã hết tin 15 năm. May mắn đã tiến vào xã hội hiện đại, chọn tùy tiện một nhà lẻn vào nhìn lịch đã là năm 2002. Chương 18, đến xỉn kẹn trở chương 18, đến xỉn kẹn trở theo Cựu nhớ nội dung của xỉn kẹn trở dường như bắt đầu diễn ra vào năm 2009. Cẩn thận tiếp tục gia tốc lần thứ 51 lại tăng lên 6 năm làm tim cậu lỡ một nhịp. May mắn chỉ là chút ít mấy năm cậu một lần cuối cùng gia tốc liền dừng lại. Nhìn sát trời đã khuya, Cựu tinh thần cũng có chút để bài. Tuy cả ngày nay cũng không có hoạt động gì nhiều, cơ thể cũng không chút mỏi mệt nhưng cứ cách 20 phút liền kiểm tra một lần làm cậu cũng không được nghỉ ngơi toàn vẹn. Một lần gia tốc như vậy cũng cho Cựu rút ra kinh nghiệm. Lần sau muốn gia tốc cũng phải phân ra thành nhiều giai đoạn trong nhiều ngày. Nếu cậu có thể tiện thể gia tốc trong lúc rảnh tay vài ngày trước hôm nay cũng sẽ không lãng phí thời gian và hệ bài như thế này. Đồng thời cũng phải lên dự án cho các trường hợp bất ngờ xảy ra mới được. Tựa như lần này việc đồng hồ hết năng lượng hay có lẽ là gia tốc quá đà bỏ lỡ kế hoạch đều cần phải có phương án giải quyết khẩn cấp. Nếu không đến lúc đó đi suy nghĩ thì đã chậm. May mắn lần này kẹp đúng thời gian dừng lại nhưng lần sau đâu. Sẽ không phải thứ cậu mong muốn đã bị vùi lấp trong dòng sông lịch sử muốn tìm cũng tìm không ra, đến lúc đó chỉ biết tìm khối đầu hũ đập đầu tự vận. Nghiêm túc tự kiểm điểm một lúc cậu mới thực hiện tổng kết cho ca một ghi chú lại. Nhìn lại một chút thời gian thình lình trời đã gần sáng tỏ. Cựu quyết định rời lại thời gian thăm dò. Còn bây giờ cậu chỉ muốn lại nghỉ ngơi một hồi, ngủ một giấc thật đã, tỉnh dậy lại ăn thật ngon, tắm rửa tẩy đi mọi mệt đợi trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất cậu lại qua đó xem. Mơ mơ màng màng từ trong giấc mộng tỉnh lại, Cựu ngáp dài một cái vươn người xuống giường, nhìn lại thời gian đã hơn 2 giờ chiều. Chỉ hơn một tuần thực hiện lối sống lành mạnh cậu đã nhớ loại cảm giác này. Cười cười nghĩ lại liền thôi, hơn một tuần thể nghiệm cậu cũng thấy hiệu quả làm việc của cậu tăng lên rõ rệt, học tập ma pháp cũng có tiến bộ. Thói quen ngủ nướng lâu lâu thể nghiệm lại một lần là được rồi. Xuống bếp làm một phần đơn giản đồ ăn chậm rãi nhấm nháp. Có lẽ mình nên tạo một con rối tự động nấu ăn mới được. À đúng rồi, qua bên kia cũng phải tranh thủ đi ăn mới được. Nhìn lại lít nha lít nhít ghi chú, Cựu lặng lẽ ghi chú thêm một điều sau đó chuẩn bị sẵn sàng khởi động xuyên qua. Xin kèn chờ, đến. Dạo bước trên đường phố nhộn nhịp, hai bên đường đều là cửa hàng, kiến trúc hiện đại tiếng người cười cười nói nói mang đến cho Cựu cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ. Quen thuộc là do cậu cũng là người hiện đại, đã thói quen mọi sự tiện lợi của thời đại này. Nói thật lúc đầu xuyên qua cậu cũng rất hưng phấn, lối kiến trúc, văn hóa, ẩm thực, con người nơi đó mang cho cậu cảm giác rất mới lạ. Nhất là ở đó còn là thế giới của kỵ sĩ và ma pháp, cậu còn mơ ước có một cuộc phiêu lưu mạo hiểm khắp thế giới đâu. Nhưng vẹn vẹn một tuần hưng phấn qua đi sau liền bị vấn đề ăn ngủ vây quanh lại nhớ đến ổ nhỏ nhà mình. Tuy thế giới này đang ở thời hiện đại nhưng cách thời của cậu vẫn còn kém một chút, người đi đường vẫn còn dùng điện thoại nắp gập đây. Tuy bằng một cách kỳ diệu nào đó Cựu có thể hiểu được tiếng Nhật nhưng cậu cũng tạm thời không có ý định đào sâu việc này. Điều quan trọng nhất bây giờ cậu cần đó chính là tiền và chứng minh thân phận của thế giới này. Nhìn lại một ngõ hẻm nhỏ, dường như trong tiểu thuyết người xuyên Việt thường đi vào những nơi như thế này để hóa duyên một chút tài chính khởi động thì phải. Cựu như có điều suy nghĩ, cảm nhận một chút trong người ma lực, có chút trì trệ nhưng việc này ảnh hưởng đến mức nào thì phải thử nghiệm mới biết được. Quyết định xong cậu liền lập tức thi hành, chọn một con hẻm nhỏ đi vào tuy không phải là ma pháp sư chuyên nghiệp nhưng cậu cũng không tin cậu người mang tuyệt kỹ lại không đánh qua một đám du côn. Cựu nhếch mép cười, không đánh lại cậu còn một đám nước thuốc hỗ trợ đây. Vô vô trên người ba lô, Cựu tự tin bước vào hẻm nhỏ. Hộp hộp. Tôi biết lỗi của mình rồi, xin tha thứ hãy bỏ qua cho tôi. Trong một con hẻm cụt, Cựu tay vuốt trên trán mồ hôi, chân đạp bại tướng dưới tay đang thở hổn hển điều tiết ma lực. Đây là lần thứ ba cậu chui vào hẻm nhỏ, hai lần trước vừa hụt chờ một hồi vẫn không thấy có tên lưu manh nào nhảy ra ngoài cướp bóc làm cậu phiền muộn vô cùng. Không phải nói người xuyên biệt thường mang thể chất hấp dẫn phiền phức sao? Trong tiểu thuyết chỉ là vì thuận tiện vào ngõ hẻm đi đường tắt cũng sẽ gặp phải sự kiện, không là anh hùng cứu mỹ nhân cũng là cướp bóc chấn lột. Đến phiên cậu lại phải chính mình chọn ba lấy bốn đi tìm. Chưa quen thuộc hoàn cảnh nơi đây cậu đành phải từng cái xác nhận. May mắn lần này thành công câu đến cá đồng thời hoàn thành luôn hai mục tiêu đã đề ra. Kiếm tiền và kiểm tra ma pháp. Tiền thì không nói nhiều, đã đầy đủ cậu sống 2 ngày nhưng ma pháp lại có chút không ổn. Đúng như cậu dự đoán, ma pháp ở đây bị hạn chế, nói đúng ra là khi vận động mạnh hay mất tập trung sẽ khó để điều khiển hơn. Chỉ là pháp thuật đơn giản như thuật chiếu sáng cậu cũng phải chuẩn bị một lúc, phải biết ở bên kia cậu có thể tùy ý phát ra thậm chí còn có thể như là quả cầu disco nhiều màu sắc qua lại thay đổi xoay tròn chiếu khắp nơi. Hơn nửa tháng này luyện tập điều khiển ma pháp không phải là để làm cho có, chỉ là có chút hao phí tinh thần mà thôi. Xem ra ở đây cũng không thích hợp trực tiếp dùng ma pháp để chiến đấu mà phải mượn nhờ đạo cụ. Cựu đưa ra kết luận này cũng không phải vô căn cứ, lúc phát hiện ma pháp không thích hợp cậu đã nhanh chóng quăng ra nước thuốc gây cản trở kẻ địch sau đó tiến lên kết thúc công việc. Lần sau cũng không cần tại trong ngõ hẻm chặn đường, nếu lần sau gặp lại vẫn còn làm loại việc này sẽ không nhẹ tay như hôm nay đâu. Đếm lại số tiền chiến lợi phẩm, Cựu đạp đạp tên côn đồ vài cái để lại một câu cảnh cáo sau đó xoay người rời đi. Đến đây đã nửa ngày, có tài chính trong tay Cựu đi theo địa đồ ghi chép trong K1, cậu đã bắt đầu thực hiện vẽ lại bản đồ từ khi đến thế giới này, rất nhanh chóng đã quay về mục tiêu cần đến. Thật ngon, không ngờ nguyên liệu nấu ăn ở đây lại tươi như vậy. Ngồi trong nhà hàng sushi, Cựu thỏa mãn nhấm nháp thức ăn trên bàn. Một chén canh cá cùng một đĩa sushi đủ loại. Một bàn thức ăn tuy đơn giản nhưng cũng đủ để cậu hài lòng. Ở thế giới cũ Cựu cũng chỉ là một người bình thường không có cơ hội du lịch nước ngoài, thưởng thức ẩm thực tứ phương. Sau khi xuyên qua cứ tưởng đã không còn cơ hội để thực hiện nhưng không ngờ bây giờ lại dễ dàng đạt đến. Vừa ăn, Cựu vừa suy nghĩ đến kế hoạch kế tiếp. Đầu tiên là tìm nơi ở lại, sau đó mình có thể an toàn qua lại giữa hai bên sẽ không như lúc ban đầu phải tìm một nơi hẻo lánh mới đi qua. Cũng không thể ở lại những khu trọ quá nhiệt tình nếu không sẽ có nguy cơ bại lộ, tốt nhất là ở khách sạn. Nhưng mình lại không có chứng minh thân phận ở chỗ này, đây cũng là một vấn đề cần cân nhắc. Thầy, nếu có thể giống như đệ cả xuyên qua chỗ nào liền không chỉ có chỗ đặt chân còn có được nghề nghiệp, chứng minh thân phận ở nơi đó. Thật là làm cho người khác hâm mộ. Chương 19, lần đầu gặp mặt chương 19, lần đầu gặp mặt phiền muộn suy nghĩ hồi lâu, Cựu chợt nhớ đến điều mình mới vừa nói, chờ đã. Đệ cả dường như là cả mẹn gì đỡ đầu tiên đi đến thế giới của Super Sen tại thì phải. Mà thế giới đó không ai khác đó chính là xà mụ dưới sen đã xin kén trở. Cựu sắc mặt kinh ngạc một hồi không chỉ vì vừa nhớ ra việc này mà còn vì các khả năng có thể xảy ra đằng sau đó. Mình còn có khả năng gặp được đệ cả ở thế giới này. Cựu cũng không chắc chắn lắm. Cả mẹn gì đỡ có rất nhiều thế giới song song, cùng là từ một công ty Super Sen có lẽ cũng có một đống thế giới song song cậu cũng không biết chắc chắn cậu đang ở chỗ nào. Mình nên lên một kế hoạch nếu xuất hiện việc này. Tuy không biết có gặp được đệ cả hay không nhưng chuẩn bị cẩn thận cũng không có gì là xấu. À còn có nạ rủ tạ kỳ nữa. Nếu việc này là thật sự không thể không đến hiện trường xem một chút cảnh nổi tiếng, tựa như chỉ là một cả mẹn gì đỡ đi ngang qua hay đệ cả đáng chết cái gì đang suy xét kế hoạch phòng khi có bất ngờ xảy ra, Cựu chợt để ý đến tiếng ồn ào ngoài quán vang vào tới. Chuyện gì xảy ra? Lách người sang cửa sổ gần đó nhìn lại, dòng người trên đường bắt đầu rối loạn chạy ngược về, tiếng la hét xô đẩy dần dần lớn lên. Chẳng lẽ là đội vàng thanh toán hóa đơn, Cựu nhanh chóng ra ngoài hướng ngược phía dòng người chạy đến. Không bao lâu, từ xa xa đã nghe được tiếng nổ tung, đao kiếm thanh thúy va chạm. Cẩn thận chọn một chỗ an toàn lúc đi, Cựu mới từ thò đầu ra nhìn lại. Đúng như cậu đoán là ghệ đủ sủ xâm lấn. Một đám quái vật màu đỏ quần vàng tựa như san hô và hải quỷ trộn lẫn với nhau đang vây quanh giơ đao tấn công xỉn kẹn rét. Cựu nhìn lại xung quanh không thấy hề dạ cạ sĩ cũng không thấy các xỉn kẹn trở còn lại. Nhìn ra vẫn chưa đến lúc kịch bản triển khai, vẫn chỉ là những tạ binh như nạ nạ sĩ đi đầu xâm lược. Nhưng cậu đoán chừng cũng đã sắp đến lúc rồi. Không đợi Cựu suy nghĩ nhiều, chiến đấu xem một mắt liền kết thúc. Xỉn kẹn rét rất nhanh đi vài đường kiếm nhẹ nhàng xuyên qua vòng đây, đưa lưng về phía kẻ địch không chút lo ngại từ tra kiếm vào vỏ. Cách một tiếng, bọn nạ nạ xì không chút ngoại lệ nào ngã xuống đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến. Xin Ken Z giải trừ biến thân hiện ra khuôn mặt thanh tú nhưng cũng không thiếu vẻ nghiêm túc, không ai khác chính là hậu duệ của dòng tộc Samurai, trưởng tộc xì bạ đời thứ 18, nhân vật chính xì bạ Takers. Thiếu chủ, ngài đã vất vả rồi. Không có gì, việc còn lại liền nhờ gì. Takers nhẹ gật đầu ra hiệu sau đó rời đi trước. Vâng, thiếu chủ cứ tin ở gì. Cờ xạ cả bệ hỉ cổ mạ bắt đầu điều hành không biết từ chỗ nào nhô ra các cụ rổ cổ dọn dẹp chiến trường. Xem ra thực lực của Xỉn Kẹn Z hiện tại vẫn rất mạnh, không cần dùng địa sư tử kích hoạt kiếm lửa cũng có thể dễ dàng xử lý tạp binh. Nhìn lại chiến trường đã nhanh sắp dọn dẹp xong, Cựu nhanh chóng làm rối tóc hai, chỉnh lý lại quần áo sao cho hơi xốc xếch, bắt đầu hướng về phía cờ xạ cả bệ hỉ cổ mạ chạy đến. Này có thể giúp tôi được không? Cậu vừa hô to vừa vây tay chạy đến lại bị các cụ rổ cậu ngăn lại. Cựu thấy vậy cũng không lô mãng xông lên, dựa theo kế hoạch đã định từng bước thực hiện, nói: Xin chào, tôi tên Cựu, là khách du lịch từ nước ngoài hành trang mang theo đã bị thất lạc trong trận hỗn loạn vừa rồi, các anh có thể giúp tôi được không? Đúng vậy, kế hoạch này của cậu chính là giả vờ làm người bị hại từ đó thu hoạch được thân phận ở thế giới này. Ở thế giới bên kia cậu cũng là nhờ đó có được thân phận, điểm khác biệt là bên này là cố ý tiếp cận, bên kia là thật sự gặp tai nạn. Tuy không biết kế hoạch có được không nhưng cũng không ngại thử một lần. Super Sentai là phía chính nghĩa, Cựu không lo lắng sẽ bị đánh, hai hại nếu bị phát hiện có thể là mất thiện cảm hay bị đưa đi đồn cảnh sát. Nhưng không sao, cậu đều đã có kế hoạch dự phòng. Là khách du lịch từ nước ngoài sao? Cậu nói tiếng Nhật tốt thật đấy, tôi không phát hiện bất kỳ khác biệt gì so với chúng tôi. Cờ xạ cả bệ hỉ cổ mạ nhướng mày có chút bất ngờ nhìn về phía cậu. Anh quá khen rồi, tôi còn phải học rất nhiều. Tiểu khiêm tốn vài câu, bắt đầu nói lên lý do cậu đã nghĩ sẵn. Được rồi, xin hãy để lại địa chỉ khách sạn, chúng tôi sẽ liên lạc với cậu sau. Cờ xạ cả bệ hỉ cổ mạ gật đầu đồng ý, cú rồ cổ đứng ở một bên thấy thế cũng lấy giấy bút ra làm ghi chép. Thôi xong. Chuyện đến bất ngờ quá, cậu cũng chưa kịp tìm chỗ ở nhanh chóng từ K1 điều ra địa chỉ một nhà nghỉ gần đây báo cho cú rồ cổ. Được rồi, sau 2 ngày nữa chúng tôi sẽ liên lạc lại. Tôi còn có việc phải xử lý, xin thứ lỗi. Cảm ơn. Hẹn gặp lại. Cựu cũng không gấp gáp làm quen, lên tiếng tạm biệt cỡ xạ cả bệ hỉ cổ mạ liền xoay người rời đi. Cậu bây giờ còn có việc quan trọng hơn, đó chính là đến cái nhà nghỉ kia đặt một phòng để lắp lên sơ hở. Cựu bây giờ chính đang ngồi trong thư viện, một tay nhanh chóng lật sách để cho K1 ghi chép lại. Cựu đã làm việc này liên tiếp 3 ngày. trong khoảng thời gian này cũng dành thời gian qua lại thế giới bên kia. Bất ngờ là thời gian bên này lại là đứng yên hay có thể là có trôi qua nhưng cậu không biết được. Lĩnh vực thời gian quá mức thâm ảo, Hữu cũng biết năng lực của cậu bây giờ không có khả năng nghiên cứu ra thứ gì. Khi xác định xuyên qua cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cậu ở bên kia sau, Cựu liền yên tâm ở lại đây sinh hoạt. Thế giới hiện đại mang đến chỗ tiện lợi không thể không kể công. Cù Dồ Cổ cũng đúng hẹn mà đến đưa cho cậu một phần chứng minh thân phận. Cứ tưởng là khó lắm làm cậu đặt ra hai cái kế hoạch dự phòng nhưng không ngờ lại đơn giản như vậy. Thế giới này cứ cách mỗi 3-4 ngày liền xảy ra chuyện dường như việc cung cấp lại giấy tờ cho nạn nhân đã quá đỗi quen thuộc, cũng không bao nhiêu khắc khe Cựu liền có được thân phận ở thế giới này. Đây có lẽ là điểm khác biệt giữa hai thế giới đi. Tuy nơi đây rất giống trái đất nơi cậu từng sống nhưng tính mạng của con người nơi đây bị đe dọa. Vấn đề về dân số sinh ra rất nhiều chính sách khác hẳn. Xem ra về sau cũng chỉ có thể tham khảo một chút mà không phải ngộ nhận như vậy. Lật hết một quyển sách, Cựu tiếp tục lấy quyển kế tiếp ra tiếp tục công việc. 3 ngày này đến thư viện lật sách cậu cũng có rất nhiều thu hoạch. Thứ nhất là lượng kiến thức dự trữ trong K1 đã tương đối phong phú, không cần đề cập gì nhiều. Thứ hai đó chính là xác nhận nơi đây hoàn toàn là thế giới xỉn kẹn chờ độc lập. Cựu đã tìm thử, đi thêm 3 chỗ thư viện lớn khác, thậm chí hỏi thăm người lớn nhỏ, đều không có bất cứ tư liệu gì về các chiến đội trước đó cả. Phải biết Super Sentai hàng năm cũng sẽ xuất hiện một chiến đội, người máy đánh quái thú khổng lồ càng là truyền thống, muốn không có ấn tượng là không thể nào. Gô Cải Vợ còn có lịch sử chi tiết về các chiến binh Super Sentai trước đó đây. Vì thế Cựu đi đến kết luận thế giới này là độc lập. Theo đó cậu cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm, nếu thật là như vậy thì quá tốt rồi. Nói thật theo Cựu cốt truyện của Xỉn Kẹn Chờ rất mỹ mãn, không có hy sinh đồng bạn tất cả quái vật đều bị tiêu diệt. Mục đích của cậu đến đây chính là kiến thức hiện đại và văn lực, còn lại đều là thứ yếu. Chương 20, bản thiết kế K2 chương 20. Bản thiết kế K2 bây giờ Cựu đã có thể xuyên qua Xỉn Kẹn Chờ liền mang ý nghĩa cậu còn có thể xuyên đến thế giới của các Super Sentai khác. Cậu rất muốn đi đến thế giới của Hủ Dị Cẩn Chờ để nhìn thấy bộ mặt thật sự của Hủ Dị Cẩn Chờ. Nếu thế giới này là liên kết lại mà nói cậu liền bỏ lỡ rồi. Không suy nghĩ nhiều, Cựu tiếp tục tập trung công việc trong tay. Lúc từ thư viện đi ra đã là xế chiều, Cựu đơn giản tìm một quán ăn gần đó đối phó một chút sau đó đi đến cửa hàng linh kiện. Cậu đã có ý tưởng tạo một máy quét sách tự động, không thể lúc nào cũng là cậu đích thân lật sách đi. Hiệu suất quá thấp, và lại cậu cũng có công việc của mình. Rất nhanh đem linh kiện về đến nhà nghỉ, Cựu bắt tay vào chế tạo. Thế giới hiện đại thật là tốt, nguyên bản cần phải xây dựng mấy chục ma pháp trận đường nét bây giờ chỉ cần thay thế bằng linh kiện có sẵn sau đó liên kết lại là được, tiết kiệm cho cậu thật nhiều thời gian. Rất nhanh đến trạm vạng tối liền hoàn thành. Máy móc rất đơn giản nhìn tổng quan như hình hộp chữ nhật, Cựu dùng một máy phát cũ cải tạo lại để quét hình sau đó thêm vào một bộ phận tự động lấy sách và lật sách cùng với bộ phận lưu trữ là được. Lấy ra một quyển sách để vào thử nghiệm thấy tất cả đều như dự tính, Cựu liền lấy ra tất cả sách cậu mua về mà vẫn chưa quét hình để đó tự động làm việc. Đã không còn dư giả, xem ra ngày mai cần phải lại đi tìm một vài người hảo tâm hóa duyên mới được. Kiểm kê một chút tài chính trong tay, Cựu lẩm bẩm một chút sau đó duỗi người một cái. Cùng cụt. A, thật thoải mái. Cảm thụ toàn thân lung dung, Cựu vui vẻ ăn khuya một bữa rồi đi vệ sinh cá nhân sau đó lên giường đắp chăn ngủ. Một đêm bình tĩnh không có gì lạ xảy ra, hôm sau Cựu theo như thường lệ dậy sớm thế nhưng cũng không có đi đến thư viện mà bắt đầu tìm ngõ hẻm chui vào. Gấp gáp đi vào, hài lòng đi ra Cựu đếm đếm trong tay tài chính. Có lẽ mình nên quay về bổ sung thêm một chút hàng tồn. Kiểm kê lại nước thuốc trong túi, mấy ngày nay dùng để kiếm tiền đã không còn nhiều. Ban đầu cậu chỉ dự định để phòng thân trong lúc nguy cấp nên cũng không mua rất nhiều thế nhưng không ngờ đến bên này liền dễ dùng như vậy. Nghĩ nghĩ lại trong tay còn đầy đủ tài chính, cậu quyết định hoàn thành ý tưởng của cậu sau đó mới quay trở về thuận tiện cho thầy Endo một chút bất ngờ. Mà trong khi Cựu đang từng bước đi theo kế hoạch của mình, một bên khác cỡ xạ cả bệ hỉ cổ mạ cũng không nhàn rỗi. Thiếu chủ, theo gì thấy ngài hãy mau mau phát lệnh triệu tập gọi họ đến mà không phải cứ đơn đả độc đấu như vậy nữa. Nhìn trước mắt đang ở trong sân huy kiếm luyện tập tạ cờ dự, cờ xạ cả bệ hỉ cô mạ hết lòng khuyên bảo nói. Xì bạ tạ cờ dự vẫn giữ nguyên tư thế tiếp tục luyện tập thế nhưng hơi hơi quay đầu lại xem thấy khuôn mặt lo lắng của cờ xạ cả bệ hỉ cô mạ cũng mở miệng nói, chỉ mình ta là đủ rồi. Không thể như thế được. Theo tình hình gần đây dị quan sát được, bọn nạ nạ xì dần đông lên theo từng đợt xâm lấn chứng tỏ bọn ghệ đủ sụ đã dần hồi phục. Thiếu chủ không thể coi thường như vậy được. Tạ cờ dự không nói gì quay mặt đi tiếp tục luyện tập. Cờ xạ cả bệ hỉ cô mạ thấy cậu lờ đi dự định tiếp tục quên lơi, chợt nghe thấy tạ cờ dự lên tiếng. Ít nhất bây giờ ta vẫn có thể lo được, chuyện này hay bàn sau. Cờ xạ cả bệ hỉ cổ mạ trên mặt hiện lên vẻ lo lắng nhưng cũng đành dừng lại thở dài. Vâng thưa thiếu chủ. Cờ xạ cả bệ hỉ cổ mạ nói rồi lui ra. Các cú rồ cổ thấy cuộc tranh luận chấm dứt bắt đầu tiến lên đối với cờ xạ cả bệ hỉ cổ mạ báo cáo. Một bên lật xem giấy tờ, một bên nghe lấy các cú rồ cổ báo cáo, cờ xạ cả bệ hỉ cổ mạ đột nhiên nhớn mày hỏi, cái gì? Đã điều tra đều không thấy thông tin ghi chép xuất nhập của cậu ta. Cờ xạ cả bệ hỉ cổ mạ bước cầm trầm tư. Suy nghĩ một hồi sau ông nói, quan sát cậu ta thêm một tháng. Nếu không có hành vi gì dị thường thì bỏ qua. Việc của chúng ta hiện tại là tập trung ngăn chặn lễ đủ sủ và giải quyết hậu quả sau cuộc chiến. Người mà ông đang đề cập, không ai khác ngoài Cựu. Phải nói kế hoạch của cậu vừa thành công vừa thất bại. Thành công là có được thân phận ở thế giới này còn thất bại chính bởi vì gây nên sự cảnh giác của cờ xạ cả bệ hỉ cổ mà không phải là thiện ý mà hoàn toàn không biết mình đã bị theo dõi, Cựu vẫn tiếp tục công việc trong tay. Tuy nhiên, nếu cậu biết được cũng sẽ không hoảng loạn vì đã có kế hoạch dự phòng B và C trốn trong thư viện một góc hẻo lánh. Cựu giơ tay tựa như đang định cầm nắm một thứ gì chợt thành quả tối qua của cậu thình lình xuất hiện trong tay. Đây là một trong những ứng dụng của ngón tay vàng mà cậu mới nghĩ ra. Chỉ cần đặt đồ ở trong phòng cậu tại thế giới bên kia, sau đó tại bên này mở cổng lại lấy ra sẽ tạo thành hiệu quả tựa như không gian chứa vật vậy. Ngụy không gian chứa vật. Ưu điểm chính là có thể chứa sinh vật sống thế, nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, không như trong tiểu thuyết không gian tùy thân có thể dừng lại thời gian bảo quản đồ vật, ngụy không gian chứa vật của Cựu cũng chỉ có thể chậm lại tốc độ thời gian trôi qua. Không phải nói cậu đã kiểm tra qua thời gian bên kia bất động khi cậu xuyên qua đây sao? Thế nhưng mỗi khi mở cổng thời gian sẽ tiếp tục di động nha. Tuy chậm hơn 6 lần nhưng thời gian trôi đi cũng là sự thật. Ngoài ra, năng lực này tạm thời cũng chỉ có thể dùng trong thế giới này, nếu quay trở về bên kia cậu cũng không thể để đồ vật rời qua thế giới xỉn kén trở. Một là không an toàn, hai là thời gian bên này lại nhanh gấp 6 lần, cũng không thể dự trữ lại đồ ăn thức uống. Có thể một ngày nào đó Cựu sẽ có được không gian chữa vật tốt hơn, nhưng bây giờ đối với cậu đã đủ. Đặt máy quét tại một góc khuất để đó tự động vận hành, Cựu cũng lấy ra một vài quyển sách máy tính và lập trình lật ra bắt đầu tham khảo. Đúng vậy, vật Cựu định làm ra đó chính là máy tính. Nhưng không chỉ vẹn vẹn dừng ở đó, cậu còn tham vọng kết hợp nó với K1 làm ra một công cụ hỗ trợ tốt hơn, K2. Nào đầu miệt mài vào trong công việc, thời gian trôi qua rất nhanh, cứ thế lại 3 ngày trôi qua, Cựu ngồi tại trong phòng thuê nghiên cứu bản thiết kế. Thành công là thành công, thế nhưng dựa theo thiết kế của cậu, nếu muốn nhanh chóng hoàn thành cũng cần cậu đạt đến ma pháp cấp độ 3, ít nhất cũng là ma pháp cấp 2, nếu không cũng không đủ lượng ma lực để cấu tạo ma pháp trận, vẽ lên giữa chừng hết mực liền tự động sụp đổ. Tuy Cựu tuân theo ý thức hiện đại thiết kế thành từng thành phần riêng biệt sau đó từ từ tổ hợp lại, nhưng trong đó 2/3 thành phần đều cần lượng ma lực lớn để hoàn thành. Mà lý do cần tốn nhiều như vậy là bởi vì cậu dự định hoàn toàn dùng ma pháp để tạo. Cậu không dám chắc chắn ở bên đây hoạt động bình thường, quay về lại sẽ thế nào. Bởi vì lúc mới đầu xuyên qua cậu liền thông qua thấy được chỉ cần một mùi lửa đun nước trong thời gian ngắn đã sôi, hiển nhiên cũng không bình thường. Tuy có vẻ như cũng tương tự như ở trái đất nhưng hiển nhiên hoạt động của các hạt trong thế giới vi mô cũng không như thế, Cựu không thể bảo đảm mọi thứ ở trái đất đều có thể thực hiện tại đây. Chương 21, giữa bạch về nhà. Chương 21, giữa bạch về nhà. Bởi vì thực lực bản thân không đạt yêu cầu, Cựu hiện tại cũng không biết làm gì. Kế hoạch của cậu là dựa vào hệ dạ cả xì và xỉn kẹn chờ đến triển khai, thế nhưng hành tung của những người này rất không cố định, cậu tạm thời cũng không có cách nào. Tuy những ngày qua cậu đã biết địa chỉ nhà xì bạ nhưng Cựu cũng không định hiện tại liền đi lên làm quen, dẫu sao cũng không thể để lại ấn tượng xấu được. Suy nghĩ đến hạn trả phòng là ngày mai, cậu cũng không định tiếp tục ở lại chỗ này. Ngày mai ghé qua thư viện lần cuối sau đó mình liền có thể quay về chuẩn bị lên cấp. Cựu nhìn tạo vật đặt ở trên bàn một góc hẻo lánh hài lòng cười nói. Mà ở đó nằm lặng lặng một con nhện thân dài khoảng 2-3 cm, tuy không phải rất nhỏ nhưng nếu không quan sát kỹ thì cũng sẽ dễ dàng bỏ qua sự hiện diện của nó. Đây chính là tạo vật mới của cậu tiến sĩ 2. Nó chính là bản nâng cấp của tiến sĩ 1. So sánh với đời trước, tiến sĩ 2 có đột phá lớn nhất chính là kích thước của nó, chỉ bằng khoảng 1/4 ban đầu có thể dễ dàng trinh sát trong nhiều trường hợp hơn mà không phải như lúc trước lo lắng bị bại lộ. Tiến sĩ 2 cũng có thể xem là sản phẩm phụ Cựu tạo ra trong lúc nghiên cứu chế tạo máy tính. Vì nghiên cứu, trong lúc hóa duyên cậu cũng không thể không tiện tay đồng thời nhận lấy điện thoại di động mà những người thiện tâm mang theo. Tuy hiện tại tất cả vẫn là điện thoại nắp gập, không có nhiều tính năng lắm thế nhưng đối với cậu đã là đầy đủ. Nếu trình độ khoa học kỹ thuật cao hơn cậu cũng không chắc trong thời gian ngắn có thể phá giải nghiên cứu ra được đây. Đến tận bây giờ cậu cũng chỉ hoàn thành thiết kế được một cái máy rời mà cũng không phải là một máy tính có thể tùy ý lên mạng lướt web. Không phải Cựu không làm được mà cậu đang do dự dùng bật gì để truyền đi thông tin. Xóa vô tuyến. Ở thế giới hiện đại còn được nhưng thế giới cậu đang ở đâu? Chẳng lẽ là ma pháp? Trong đầu suy nghĩ lung tung, Cựu dần chìm vào giấc ngủ. Hôm sau, làm xong thủ tục trả phòng, Cựu theo thường lệ đi đến thư viện quen thuộc. Để tiến sĩ 2 nhanh chóng trốn ở một góc bí ẩn, cậu chuẩn bị mở cổng đi về. À, mình có lẽ nên mua một chút đặc sản mang về. Chợt nhớ đến việc này, cậu cũng không gấp gáp mà về, từ trong thư viện đi ra bắt đầu nhìn theo bản đồ lưu trong K1 tìm kiếm lên cửa hàng thích hợp. Ở bên đó thức ăn đa số là làm từ thịt gà hoặc thịt bò và rau củ, lính đánh thuê thì ăn thịt ma thú thế nhưng hình như mình đều không thấy hải sản nào thì phải. Nghĩ lại, Cựu phát hiện đúng thật là thế. Đến đó đã 2 tháng nhưng đi khắp cả thị trấn đều rất ít thấy có chỗ bán hải sản. Vậy liền mua một chút hải sản về ăn. Quyết định sẽ mua hải sản, Cựu nhanh chóng nhìn bản đồ tìm một trung tâm thương mại gần đó tiến lên. Chậc chậc, sau khi hoàn thành K2 nhất định phải thêm vào chức năng tra cứu mới được. Theo thời gian trôi qua, việc cậu làm ra hay cần chú ý đều đang dần dần tăng nhiều lên, ghi chú trong K1 cũng càng ngày càng nhiều dẫn đến tìm kiếm lại cũng khó khăn. May mắn cậu có làm thêm một chức năng nhắc nhở thế nhưng trên bản chất K1 chỉ là một cái máy ghi chép tùy thân mà thôi, bản thân cũng không có khả năng tự động nâng cấp nhận biết được nhu cầu của cậu. Đây cũng là một trong những lý do Cựu quyết định làm ra K2, chính là mong muốn có thể trợ giúp cậu trong nghiên cứu, nhắc nhở, lên kế hoạch, liên lạc, giải trí, vân vân, tựa như ở trái đất cậu xem trên điện ảnh những cái kia quản gia trí tuệ nhân tạo hoặc có lẽ còn cao cấp hơn. Tất nhiên những ý tưởng trên của cậu đều là việc của tương lai, trong thiết kế K2 cũng chỉ là một cái máy tính cỡ nhỏ đơn giản nhưng tất cả chỉ là vấn đề thời gian. Từ trong trung tâm thương mại đi ra, nhìn lại trong tay sách đồ Cựu thở dài. May mắn mình kiềm chế lại nếu không sẽ không nhịn được đi tìm vài người tốt hóa duyên nữa mất. Cựu cảm thán một hơi. Từ lúc đến thế giới này cậu đều chăm chăm vào mục đích của mình mà làm, ít khi thư giãn nghỉ ngơi, có cũng là lúc ban đầu xuyên qua thỏa mãn miệng lưỡi nhu cầu sau đó liền tập trung vào công việc. Hôm nay hào hứng đi dạo một cái liền kém chút không có trầm mê đi vào. Cậu thấy cái gì? Đó chính là chuyện tranh mạng gạ A, đó chính là mô hình vị vụ A, Game Boy A. Tuy Tuy do thế giới khác biệt không có những tác phẩm mà cậu đã từng đọc từng chơi, nhưng cậu cũng rất mong đợi kết tinh trí tuệ của người ở thế giới này nha. Dù hiện tại không thể khui Game Boy ra khởi động làm một ván trò chơi, nhưng cậu có thể đọc mạn gà nha. Cảm ơn ngón tay vàng cho cậu khả năng thông hiểu ngôn ngữ, cậu có thể đọc mạn gà không trở ngại. Tại đó Cưu phát hiện ra mấy bản mạn gà nét vẽ rất đẹp, cốt truyện cũng rất hấp dẫn, nói tóm lại là rất hợp gu của cậu. Ngoài ra cậu cũng phát hiện vài bản mạn gà rất đặc biệt hấp dẫn khụ khụ Nhật Bản mà hiểu đều hiểu. Nếu không phải gặp nhân viên nhắc nhở, cậu cũng không biết sẽ ở trong đó bao lâu. Thứ lần sau phải ghé thăm Ả Kỳ Hạ Bạ Dạ mới được. Từ khu sách vở đi ra, mang theo một túi truyện tranh cùng một máy Game Boy mua được từ cửa hàng đồ chơi, Cưu hướng về phía khu hải sản đi đến. Còn về mô hình vị cụ, Hư để cậu đọc xong đống truyện tranh này, cậu sẽ quay trở lại giúp bạch của cậu về nhà. Hoặc cậu có thể tự tạo một cái. Linh cảm chợt lóe lên, nghĩ lại kỹ thuật tạo gỗ lẻm của thầy Endo, Cưu trong lòng bắt đầu dấy lên ngọn lửa nhiệt tình. Quyết định rồi, lần này quay về không đột phá đến ma lực cấp 4 cũng không đi đâu lung tung. Vừa đi vừa suy nghĩ, Cưu chợt nhận ra mặt đất bắt đầu rung động. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là động đất? Ầm ầm. Không phải, đây cũng không phải là động đất. Cảm nhận chấn động dưới chân tần suất không có dồn dập liên tục mà lại là có quy luật, tựa như là bước chân. Đây là tiếng bước chân. Nhận ra khác thường, Cưu liền lần theo tâm chấn động chạy tới. Quả nhiên là thế. Rất nhanh, chạy qua hai giao lộ, cậu liền phát hiện từ đằng xa đang hoạt động thân ảnh. Một tên quái vật khổng lồ cao gần 50m đang ở đó phá hoại. Vậy là cốt truyện đã chính thức bắt đầu. Trên đỏ dưới xanh, hai tay cầm hai thanh đao, phần thân dưới là một khuôn mặt to tướng. Quái vật trong suốt Super Sentai đều được thiết kế dựa trên rất nhiều nguyên tố hợp lại với nhau. Cưu chỉ biết ở xỉn kẹn trở các ghệ giả cả xỉ là dựa trên truyền thuyết yêu quái của Nhật Bản và sinh vật sống dưới nước, còn bọn chỉ huy ghệ đủ sụt thì là các vị thần kết hợp với sinh vật sống dưới nước. Bởi vì quái vật xuất hiện rất nhiều, lúc ở trái đất cậu cũng chỉ xem xỉn kẹn trở để giải trí, cũng không rất hứng thú tìm hiểu kỹ về bọn này nên cũng không nhận ra quái vật hiện tại là gì. Thế nhưng là quái vật đầu tiên ra sân trong xỉn kẹn trở cậu vẫn rất ấn tượng. Bị xỉn kẹn rét một mình đánh bại, sau đó biến thành khổng lồ cũng bị xỉ họ thì ghệ mì tiêu diệt mà không cần các gò gì ghệ mì hợp thể thành xỉn kẹn nổi. Thế nào, chiến tích rất huy hoàng a. Chương 22, chết thần xuất hiện. Chương 22, chết thần xuất hiện. Quả nhiên, không đợi quái vật tiếp tục mở rộng thành quả, từ xa Cưu đã thấy đủ mọi màu sắc vật thể bay tới. Đúng vậy, là bay tới. Sư tử màu đỏ, gấp gọn lại là hình ngũ giác có ký tự kanji là họa do xỉn kẹn rét điều khiển. Xỉ họ thì ghệ mì. Rồng màu xanh dương, gấp gọn lại là hình lục giác có ký tự kanji là thủy do xỉn kẹn mở lưu điều khiển. Dành họ gì Lemmy. Con gấu màu xanh lá, gấp lại là hình vuông mang ký tự kanji là một được điều khiển bởi Shinken Virgin. Kuma họ gì Lemmy. Rùa màu hồng, gấp lại là hình tròn với ký tự kanji là thiên của Shinken Di. Kèm họ gì Lemmy. Và cuối cùng bay tới là khỉ vàng, gấp gọn lại là hình tam giác với ký tự kanji là thổ của Shinken Zenlo. Sa rõ gì Lemmy. Hiển nhiên những vật thể bay đã xác định này chính là các cô máy chết thần của các Shinken chờ được tạo ra nhằm để tiêu diệt cái mạng thứ hai của hệ dạ Kashi. Mà việc Cưu nói bay tới cũng không phải là từ để hình dung mà sát thực là bay tới. Không đề cập đến con rồng vốn là có thể bay trên trời và con rùa loài động vật sống dưới nước theo tổ khi lên bờ đều có thể bay. Hai chiếc thần gấu và khỉ khi di chuyển dưới đất cũng không gây ra một chút rung động nào, chỉ gợi lên từng đợt bụi mù bay lên mà không để lại vết tích gì cho con đường. Không nói nhiều lời, chiếc thần sư tử ra tốc bay tới tiến công. Vâng! A, bọn xỉn kẹn chờ đáng chết, hãy xem đây. Tên hệ giả cả sĩ bị thương lập tức phẫn nộ hai đao giao nhau, theo hắn dần dần tụ lực màu sắc cũng dần đổi từ lam sang trắng. Xem đây! Năng lượng từ hai thanh đao giải phóng ra, chiếc thần sư tử nhanh chóng tránh né. Oanh oanh, chúng đích hai tòa nhà phía sau, tia lửa bắn tung tóe, tòa nhà vẫn còn nguyên vẹn. Cái này cũng có thể được. Tưởng rằng hai tòa nhà sẽ bị phá hủy, Tiêu nhìn thấy cảnh này cũng trợn mắt há hốc mồm. Tuy xem phim do chi phí sản xuất không cho phép còn có thể để đó không bị phá hủy cậu có thể lý giải được. Phim siêu nhân mà, quan trọng là giải trí, quan trọng là mang đến cho các bạn nhỏ quan niệm cái tốt sẽ chiến thắng cái ác mà không phải sự thật máu me là bọn khổng lồ đánh nhau trong khu đô thị sẽ mang đến rất nhiều thảm kịch xảy ra. Khi Tiêu đến với thế giới này, trải nghiệm sự chân thật của nó làm cậu cứ nghĩ nó sẽ bị phá hủy nhưng không ngờ lại như thế này. Nhìn đến đây Tiêu cũng an tâm thở phào một hơi, xem ra sống ở đây cũng là có đảm bảo. Ngoại trừ một số người dân may mắn trúng giải vé một chiều đi đến sông Sạn Dù ra, vẫn có thể an tâm sống sót. Tiêu bây giờ đã xuyên qua hai thế giới, nhưng kinh lịch cũng không nhiều, chưa từng trải nghiệm thảm kịch thật sự. Khi thấy được đòn tấn công của tên hệ giả cạ sĩ đánh trúng hai tòa cao ốc, cậu bất chợt định chạy đến hỗ trợ thế nhưng vừa chạy vài bước đường liền thấy hai tòa nhà không chút tổn hại. Trong lúc Tiêu đang thất thần, cuộc chiến cũng nhanh đến hồi kết thúc. Sau khi xà dọ dị ghệ mỹ thành công theo sau xỉ họ dị ghệ mỹ tấn công tên hệ dạ cả xỉ, xỉn kẹn tỷ cũng điều khiển kèm họ dị ghệ mỹ hóa thành dạng ký tự kanji bắt đầu nhanh chóng xoay tròn ra tốc đâm thẳng vào địch nhân. Đừng có xem thường ta. Tên hệ dạ cả xỉ tuy phế vật nhưng cũng không phải là dạng bừa, đưa ta liền đập kèm họ dị ghệ mỹ mất thăng bằng rồi thừa cơ dùng sức đánh đập. A, đáng ghét. Cú mạ họ dị ghệ mỹ tiến lên, cao xỉn kẹn Virgin nhận thấy tình thế không ổn tức tốc điều khiển cú mạ họ dị ghệ mỹ đến giúp đỡ nhưng cũng thảm tao thất bại. May mắn xỉn kẹn bờ lưu chạy đến kịp thời tung đòn phun nước tấn công từ xa giải cứu hai người ra khỏi cảnh khốn khó. Thấy được đồng đội đã được cứu ra, xỉn kẹn Z cũng bắt lấy thời cơ phát động đòn tấn công chí mạng. Chỉ thấy xỉ họ tỷ ghệ mị dần bay lên cao, hai chi trước mở rộng ra hai bên tạo thành đôi cánh. Theo xỉ họ tỷ ghệ mị dần dần ra tốc, trên hai cánh bắt đầu giấy ngọn lửa đâm xuyên qua tên hệ dạ cả xỉ. Không chút ngoài ý muốn nào, theo tên hệ giả cả sĩ ngã xuống, một vụ nổ ầm vang qua đi đánh dấu sự chấm dứt của trận chiến. Nhìn thấy trận chiến kết thúc, Tiêu còn lại chính là mãn nhãn. Lớn đến như vậy đây là lần đầu tiên cậu được xem người máy đánh quái thú. Mặc dù góc nhìn không tốt lắm nhưng cảm giác thân lâm kỳ cảnh thật sự rất tuyệt vời. Có lẽ sau này quay về được trái đất của cậu, cậu có thể sẽ mở công ty du lịch xuyên thế giới cũng nên. Lắc đầu xua tan đi ý nghĩ lung tung, Tiêu câu thông trong ý thức cánh cổng mở ra quay về. Không một gợn sóng, thân hình của cậu trong nháy mắt biết mất trong thế giới này mà không ai biết. Hay đáng lẽ là thế, trên tầng thượng của một tòa cao ốc cách đó khoảng 2 km, một cụ rồ cổ tay giơ ống nhỏm đang nghiêm túc kiểm tra xung quanh. Xác nhận hoàn cảnh quanh đó đều không có bóng dáng của Cựu sau liền trầm trọng lấy ra điện thoại mang theo trên người, cấp tốc hồi báo sự việc cho cờ xạ cả bệ hỉ của mạ. Lúc này, tất cả thành viên trong chiến đội đều đã giải trừ biến thân tập trung lại với nhau. Cuối cùng cũng thắng rồi. Tốt quá. Hana Oji cổ tổ hạ cũng chính là Xỉn Kèn Rèn lộ thở phào nhẹ nhõm nói. Xỉn Kèn Virgin Tani Chia Hạ Kỳ cũng hùa theo nói, đơn giản như đang giỡn. Cậu thì làm được thứ gì chứ? Đứng dựa một bên Xỉn Kèn thì Hizushi mà cổ không nhịn được cười phản bác một câu. Đúng vậy. Ai kể nạ bị giữ nổ sủ kẹ đồng ý quay sang xỉ bạ tạ cờ nói, tất cả là nhờ sự dẫn dắt của thiếu chủ. Thiếu chủ. Cờ xạ cả bệ hỉ cổ mã lại lần nữa không biết từ đâu xuất hiện kích động nhào đến chống vai tạ cờ, hương phấn nói, quả thật là một trận chiến tuyệt vời. Gì vậy? Lao giả nào đây? Chia Hạ Kỳ nghi ngờ thốt lên. Kinh quá. Xỉ bạ tạ cờ cũng nổi ra gà quay người rời đi. Thiếu chủ. Gen gen. Cờ xạ cả bệ hỉ cổ mã đang định đuổi theo đống nghe tiếng điện thoại gọi đến đành bất đắc dĩ dừng lại lấy di động ra nhận cuộc gọi. Cờ xạ cả bệ hỉ cổ mã nghe. Cái gì? Chuyện này là thật sao? Nghe lấy củ rổ cổ hồi báo, sắc mặt ông cũng dần dần chuyển sang nghiêm trọng. Được rồi, ta đã biết, ta sẽ báo lại việc này cho thiếu chủ, xin nhờ cậu mang theo hai người nữa lục soát kỹ vị trí đó xem sao. Sắp xếp hành động tiếp theo sau, cờ xạ cả bệ hỉ cổ mã cũng lâm vào trầm tư. Biến mất đột nhiên như thế tất nhiên là thông qua kẽ hở trở về sông sản dù rồi. Khá lắm. Ở ngay trước mặt mà ta cũng không thể nhận ra chắc chắn không phải là hệ dạ cả sĩ tầm thường, thậm chí có thể là gệ đủ sù. Không biết vì sao lúc đó hắn không chọn ra tay tập kích nhưng nâng cao đề phòng không phải là chuyện xấu. Phải mau mau hồi báo cho thiếu chủ mới được. Trong lúc cờ xạ cả bệ hỉ cổ mã đang nghi thần nghi quỷ về việc Cựu biến mất mà chính bản thân Cựu cũng không quan tâm việc này. Khi quay về cậu liền tiện tay quăng ra một cỗ tiến sĩ hai còn lại sau đó liền rời đi. Phụ, quay về nhà thật là tốt. Nhìn thấy cảnh vật quen thuộc, tâm tình Cựu cũng bắt đầu vui vẻ lên. Mặc dù ngôi nhà này là dở dẹp giúp cậu thuê nhưng tóm lại cũng cho cậu một chút cảm giác quy thuộc. Ê đã quên mua hải sản mang về. Kiểm kê lại đồ vật trong tay, Cựu sực nhớ vô đầu một cái. Thôi để lần sau vậy. Tạm thời bỏ việc này qua một bên. Cựu tập trung tinh thần kết nối đến cổng bắt đầu cảm ứng đến hai cỗ tiến sĩ hai mà cậu thả ra. Cậu có thể dễ dàng cảm nhận được cỗ tiến sĩ hai cậu thả ra thứ hai nhưng cái cậu bỏ vào thư viện lại mãi chập chờn không thể liên kết được. Nhìn lại một chút tiến độ mở cổng, 51%. Chương 23, hoàn toàn mở cửa chương 23, hoàn toàn mở cửa con đã, tại sao lại thêm ra 1% thế này? Mình nhớ được trước khi đi thuận tiện sung tiền đến 50 tròn cơ mà. Nhớ đến ma lực của cậu lúc ở thế giới xỉn kèn trở không được trôi chảy như ở đây, Cựu phỏng đoán cổng có lẽ sẽ âm thầm rút ra ma lực của cậu khi cậu tiến vào bên trong. Tuy nhiên lượng rút ra cũng không nhiều, một ngày khoảng 1/7 so với lượng ma lực cấp độ 1. Nhưng đối với người gần đạt đến ma lực cấp 2 như Cựu chỉ cần ngồi hồi phục 1 tiếng rưỡi là đủ. Cân nhắc trong tay nắm giữ hơn 8000 mễ đồ, cậu hào phóng một cái chi ra 980 mễ đồ lấp đầy thành tiến độ. Khi lúc cổng hoàn toàn mở ra, ngay lập tức, tinh thần của cậu chấn động một cái. Từng dòng kiến thức chui vào trong đầu cậu, nói hồi lâu Cựu mới hơi chút hồi phục lại. Từ trong những tri thức xuất hiện trong đầu cậu, Cựu biết được đã thêm ra những chức năng mới thế nhưng chúng hiện tại cũng không quan trọng. Lực chú ý của cậu hiện tại đều bị điểm hạt tròn lấp lánh phía sau cánh cổng. Theo tri thức trong đầu, Cựu biết được những thứ này đều là cổng, mỗi hạt tròn là một cổng. Nói cách khác bọn chúng là những thế giới mới. Một bên khác, biệt thự nhà Etis. Theo mệnh lệnh của phu nhân là Vin, thì đang mang theo hai cỗ xe ngựa hướng về thị trấn Tuchia đi đến. Thân là một người hầu hợp cách, anh không thể chỉ chăm chăm vào mua sắm tủ lạnh mà còn phải cân nhắc bổ sung thêm vật tư sinh hoạt như vải vóc, gia vị, thức ăn cho trang viên. Đáng lẽ ra ngày hôm nay anh đã đến mục đích chứ không phải vẫn đang buôn bà trên đường. Nguyên bản anh dự định sáng sớm liền xuất phát, gấp rút lên đường sẽ kịp thời đến nơi theo kế hoạch đặt ra thế nhưng. A Hoa, chị hệ Tịch nhìn kìa, đằng kia có một dòng suối, một tiếng thiếu nữ hưng phấn vang lên. Chỉ là một dòng suối thôi, không có gì lạ, đáp lại đó là một tiếng thiếu nữ thanh lãnh bình tĩnh. Thứ mới không phải là do kỳ lạ rồi. Thì mau mau dừng xe lại, ta đã hơn một ngày không được tắm rồi cả người rất là khó chịu. Bây giờ ta ra lệnh cho ngươi, lập tức liền dừng lại chỉnh đốn nghỉ ngơi. Hệ Nẹt Xạ nhảy người lên quay sang Hịt chỉ tay ra lệnh nói. Vâng thưa tiểu thư. Hịt lên tiếng đáp lại sau ưu sầu thở dài một hơi ra hiệu cho đoàn xe dừng lại. Đúng vậy, chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Tiểu thư Hệ Nẹt Xạ không biết lúc nào liền thay thế dương đồ ăn trốn ở trên xe, lúc phát hiện ra đã trễ thế là lại lâm vào tình cảnh khó khăn, đã thiếu thức ăn lại thêm một người trong đoàn. Nhớ ngày xuất phát tiểu thư Hệ Nẹt Xạ liền nũng nịu nháo đằng đòi đi theo, phu nhân Lạ Vịt và Mạ Lì Ẹt cũng phải khuyên bảo nửa ngày mới để yên cho anh khởi hành. Tưởng rằng đã xong hết mọi chuyện nhưng Hịt không ngờ tiểu thư Hệ Nẹt Xạ lại cố chấp đến vậy. Hồi ức đến đây Hịt không thể không thán phục sự cứng đầu của tiểu thư Hệ Nẹt Xạ. Sáng sớm hôm đó không phải nghe được tiếng bụng réo ở trong xe đoán chừng tiểu thư Hệ Nẹt Xạ còn không định xuất hiện. Nếu không phải đã đi xa anh đã lập tức quay đầu đưa tiểu thư về rồi. Khoan đã. Không phải đây chính là ý định của tiểu thư đi. sắc mặt hít thoáng biến đổi một trận, cũng không phải như trong tiểu thuyết mang lên sơ đồ hình quạt vậy, ba phần nghi hoặc, ba phần chấn kinh, ba phần khâm phục cùng một phần không biết làm sao bất đắc dĩ, mà chỉ là như bình thường tuần tự chuyển biến. Hey. Nghe tiếng ha ha cười đùa tạt nước tí tưởng, thì điều đi hai người hộ vệ vào rừng đi săn, nhờ phúc của tiểu thư hệ nẹ xà mà từ gấp rút lên đường gặm thực phẩm khô sang chậm rãi dạo chơi ăn thịt rừng. Thì cùng với một hộ vệ khác cũng bắt đầu góp nhặt tuổi khô bắt đầu nhóm lửa. Còn việc an toàn của hai tiểu thư anh cũng không lo lắng, không đề cập đến anh và ba người hộ vệ khác đều là đàn ông con trai. Tiểu thư hệ Tisby là cùng tiễn thủ nhưng cận chiến cùng ma pháp cũng không thể xem thường, chẳng những tự vệ có thừa còn có thể thuận tay chiếu cô không có sức chiến đấu tiểu thư hệ nẹ xạ. A ha 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 hịt, ngươi nhìn xem ta có gì nè. Đang trông coi củi lửa hịt nghe vậy cũng quay đầu nhìn sang, tiểu thư hệ nẹ xạ tay xách hai con cá tung tăng bước tới. Là tiểu thư bắt được sao? Thật là lợi hại. Hịt trầm trồ nói, đây cũng không phải là khen tặng mà là anh thật tâm nghĩ như thế. Không giống với tiểu thư hệ Tisby hứng thú với chiến đấu rèn luyện, tiểu thư hệ nẹ xạ tuy từ nhỏ ham chơi hiếu động nhưng cũng chỉ là hái hoa bắt bướm, thích ăn bánh kẹo mà thôi. Thân là con gái nhà bá tước dinh dưỡng, gia giáo, lễ nghi là điều không thể thiếu, có thể nói là ăn sung mặc sướng, gia giáo tốt đẹp. Đối với một tiểu thư sống an nhàn trong nhung lụa như thế có thể xuống suối bắt được cá đã là vượt trên nhiều người, rất lợi hại. Thấy được hít một mặt tán thán như thế, lòng hư vinh của hệ nẹt xạ cũng được thỏa mãn, cổ dương lên thật cao sau đó gật đầu hài lòng nói, thư người đoán không tệ. Tuy có một con cá là chị hệ tịt bắt nhưng liếc mắt liền nhìn ra con cá ta bắt lớn hơn rất đáng được ta khen ngợi. Tôi có nói vậy sao? Hít trong lòng thầm nói nhưng mặt ngoài vẫn giữ lấy mỉm cười nghe hệ nẹt xạ khoe khoang. Được rồi, nhanh chóng đưa cá cho hịt xử lý đi, em cũng không muốn đến lúc đói bụng lại phải nhịn chờ nấu xong mới được dùng nữa à. Etis nhẹ nhàng gõ gõ hệ nẹ xa đầu, đánh gãy nàng đang nói thao thao bất tuyệt. Giả bộ xoa xoa chính mình đầu nhỏ, hệ nẹ xa phụng phịu đối với hệ Etis đáp ứng nói, dạ vâng. Khi nhận lấy hai con cá trong tay hệ nẹ xa, lại không còn quan tâm đến hai chị em họ trò chuyện, bắt đầu chú tâm xử lý hai con cá trong tay. Chỉ có hai con cá, đoàn bên trong lại có 6 người nếu nướng lên cũng không tiện chia sẻ lắm, thế nên anh quyết định làm một nồi canh cá đơn giản. Phần thịt cá cho hai vị tiểu thư còn các thành viên khác hút nước đến vị ấm bụng là được. Không lâu sau hai hộ vệ khác cũng đi săn mang về một con thỏ, một số nấm, rau và trái cây rừng. Xem ra còn có thể cho canh cá thêm một chút nguyên liệu. Bếp lửa đã dựng tốt, nguyên liệu cũng có, rất nhanh mùi thơm của thức ăn dần dần theo gió mà khuếch tán. Đang ngồi trong xe nghỉ ngơi hai chị em Etis và Enessa cũng theo đó xuống xe đi đến. Hòa thơm quá. Enessa hiếu kỳ đi đến, khi thấy thế cũng tiện thể múc ra một chén canh nhỏ cho nàng nếm thử. Enessa cầm lấy thổi thổi đợi đến nhiệt độ thích hợp mới mở miệng nếm thử. Chầm ngâm chốc lát mới đưa ra đánh giá, mùi vị không tệ nhưng còn thua xa nhà ta làm. Khiến nghe vậy cũng cười khổ giải thích, ở trong trang viên nhà tiểu thư tất nhiên là phải ngon hơn rồi, ủn bạch không chỉ là đầu bếp chuyên nghiệp, trong nhà bếp còn có đầy đủ nguyên liệu nấu ăn và gia vị, ngon hơn tôi là điều hiển nhiên. Ta cũng chỉ nói sự thật mà thôi. Hệ nẹ xạ không thèm để ý nói một câu. Khi tâm mệnh cũng không nói hoài nữa, bắt đầu thực hiện chức trách múc canh đưa cho mọi người. Ba người hộ vệ dùng ăn rất nhanh, húp hết nước sau trả chén lại rồi riêng phần mình lấy đi một xiên thịt thỏ nướng và một quả trái cây quay về vị trí canh gác. Chương 24, hệ nẹ xạ đến tục trịa. Chương 24, hệ nẹ xạ đến tục trịa. Hệ nẹ xạ hai ngày này đi đường đã quen thuộc, nàng đối với loại hành vi này của ba người cũng không bất ngờ mà quay sang hỏi hít, còn bao lâu nữa mới có thể đến nơi? Nếu gấp rút lên đường thì chạm vạng tối sẽ đến, nhưng mà hít dừng lại nhìn hệ nẹ xạ một chút, muốn nói lại thôi, bắt đầu suy nghĩ cách tương đối. Làm sao vậy? Có vấn đề gì sao? Hệ nẹ xạ thấy anh đang nói thì dừng lại giữa chừng nghi hoặc hỏi. Thưa tiểu thư, nếu gấp rút lên đường sẽ bỏ qua rất nhiều phong cảnh thú vị bên đường, đồng thời cũng sẽ không dừng lại nghỉ ngơi ăn bữa tối, không biết tiểu thư ý như thế nào? Hệ nẹ xạ chớp chớp mắt to quay sở càng nhìn Etis. Sao cũng được. Thấy hệ nẹ xạ quay đầu hỏi mình, Etis cũng không quan tâm đáp lại một câu. Hệ nẹ xạ nghe vậy cũng bắt đầu xoắn suýt lựa chọn. Trầm ngâm hồi lâu chợt hai mắt sáng lên nói, gấp rút lên đường đi, ta đã ba ngày không ăn được điểm tâm rồi. Phong cảnh lúc trở về còn có thể nhìn sau. Tuân lệnh, thưa tiểu thư. Dừng lại nghỉ ngơi chốc lát sau, đoàn xe rất nhanh lại khởi hành lên đường. Xe ngựa lao nhanh bụi mù cuồn cuộn. Đúng như dự đoán, đến trạm vào tối, đón vai Sa Phu Hịt đã xa xa thấy được ánh lửa của tháp canh gác. Ra hiệu đoàn xe từ từ giảm tốc độ lái vào thị trấn, trong lúc hít dừng lại đăng ký kiểm tra, hệ nẹ xạ sắc mặt tái nhợt được hệ tịt từ trên xe loạn choạng dịu đi xuống. Nàng nhớ ra rồi. Nàng có thể nhịn được đói bụng đến sáng hôm sau mới có thể bị phát hiện, căn bản không phải là do ý chí và sức chịu đựng của nàng mà là do lúc ban đầu đi đường gặp gành điên đảo quá lợi hại dẫn đến đang trốn trong thùng đồ ăn nàng vô tình đập đầu vào vách thùng mà choáng đầu ngất xịu đi đến sáng hôm sau mới bị phát hiện tỉnh lại. Hệ tịt dịu hệ nẹ xạ tránh xa đoàn người đi vào thị trấn ngồi xuống tảng đá bên đường gần đó, thủ vệ của thị trấn nhìn thấy hệ tịt cái này khuôn mặt quen thuộc cũng hiểu ý nhường đường cho qua. Luốt luốt sau lưng hệ nẹt xạ chờ nàng ổn định lại, hệ tịt mới mở miệng hỏi thăm, còn ổn chứ, có cần gì không? Không có gì, chỉ cần nghỉ ngơi một hồi là ổn. Hệ nẹt xạ tay ôm gối tay chống đầu hai mắt vô thần đỡ đã nói. Được rồi, sau đó hịt sẽ tìm nhà trọ sắp xếp cho em ở lại, sau đó chúng ta sẽ tập trung lại đi ăn. Hệ tịt nhìn lại hệ nẹt xạ, xác định nàng chỉ là đường xe mệt mỏi, không có vấn đề gì quá lớn, xác thực chỉ cần nghỉ ngơi một chút là được, liền nói ra sắp xếp tiếp theo. Em ở nhà trọ. Còn chị thì sao? Hệ nẹt xạ bén nhạy phát hiện ra ẩn ý trong câu nói của hệ tịt. Em quên rồi sao? A, nhìn hệ nẹt xa một mặt nghi hoặc nhìn mình, nhất định là đã quên đi. Nghĩ như vậy, hệ tịt đành phải giải thích, chị hoạt động như lính đánh thuê ở thị trấn này nên để cho thuận tiện chị đã mua một căn nhà ở chỗ này. Và thật sao? vậy em cũng muốn một cái. Nhìn lễ nẹt xạ hưng phấn như vậy, hệ tịt cũng chỉ xoa xoa đầu nàng nói một câu, em không cần mua, trước sau gì nơi đây tất cả đều là do em khai trị. Vậy em cũng không muốn ở nhà trọ, em muốn ở cùng chị. Hệ nẹt xạ hai tay chống nạnh nói, muốn ở cùng chị sao? Nói trước, chỗ của chị không lớn, chỉ có em dọn vào còn được, nhưng mà hệt đám người chỉ có đi tìm nhà trọ ở bởi vậy cũng sẽ không phục vụ em được đâu, muốn gì cũng phải tự thân vận động, không có ai làm giúp đâu. Etis nhìn Enesa một mặt trần trờ mỉm cười nói, thế nào? Sợ rồi sao? Nghe Etis chế nhạo chính mình, Enesa cũng thẹn đỏ mặt nói, không phải là không ai phục vụ sao? Việc đơn giản như vậy thì có gì phải sợ? Thử chị hãy chờ xem. Nói rồi quay sang thì nói, thì mang hành lý của ta đến chỗ của chị, ta sẽ ở cùng chị. Nhìn lại xoay người đi xa Enesa, thì nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, nhưng mà tiểu thư Enesa là lén lên xe à, lấy đâu ra hành lý mang theo? Thân là cung tiễn thủ, hệ Tịt ở xa cũng nghe ra hệt than phiền, bố vai phân phó anh không cần quan tâm, tập trung làm việc của mình, cứ để hệ nẹt xạ cho nàng lo. Nói rồi nàng cũng xoay người đuổi theo hệ nẹt xạ, cho chuyện nói, được rồi, mừng em lần đầu tiên đến đây, chị sẽ đại em một bữa. Em sẽ không khách khí. Nhìn hai người dần đi xa, thì cũng lắc lắc đầu trở lại công việc. Rất nhanh, hai chị em hệ Tịt và hệ nẹt xạ đã ngồi trong quán ăn xem lên thực đơn. Chị hệ Tịt, nhìn nè, ở đây có đá bảo. Hệ Tịt cũng nhìn lại, đáp, ừ, không chỉ đá bảo, rất nhiều thức uống ướp lạnh đều giảm giá, xem ra tủ lạnh của cựu bán rất khá. Là hệ thì sao? Đúng lúc này, một nữ phục vụ viên đi tới hỏi. Xin chào rồi, đã lâu không gặp. Xin chào, đúng là đã hơn một tuần không thấy cô đến đây dùng nữa rồi. Hệ thì gặp đến người quen cũng mở miệng giới thiệu hai bên cho hệ nẹt xạ và rồi. Sau chào hỏi trò chuyện, nói, hai người liền đề cập đến các sản phẩm của Kiu. Tôi thấy thức uống lạnh của quán giảm giá thật nhiều, đây là do mua tủ lạnh của Kiu sao? Đúng vậy nha, tủ lạnh, máy xay, máy ép đều mua, bởi vậy còn phát triển thêm một vài thức uống mới đâu, tựa như món này với trang sau món này. Vừa nói, phục vụ viên rồi vừa đưa tay chỉ cho hai chị em. Etis và Enesa hai chị em cũng nhìn tới, quả nhiên trên thực đơn thêm ra một vài món ăn mới lạ như nước trái cây đủ loại, xà lách xay. Xuyệt, tôi nói nhỏ cho cậu nghe, ban đầu bà chủ mua được tủ lạnh cũng không có giảm giá đâu. Đến lúc thực khách dần giảm bớt mới phát hiện ra quán ăn cách hai con ngõ đã giảm giá từ lâu, bà chủ mới theo đó mà giảm giá. Bà chủ lúc đó sắc mặt rất khó nhìn. Hi hi, nhớ giữ bí mật đừng có nói cho ai là tôi nói cho cậu biết nhá. Etis nhìn nhiều chuyện rồi một mắt, chỉ không nói cho người khác là cậu nói, còn bản thân chuyện này có thể tùy tiện nói đúng không? Nhìn đang cười hì hì rồi, Etis cũng thuận miệng chỉ tay hỏi, vậy cái bảng đằng sau là cái gì? A. Rồi nghe hỏi đột ngột vậy cũng ngạc nhiên hô một cái xoay người theo hướng Etis chỉ. A là cái này nha, cái này cũng là do Kiu làm bảy bán hồi sáng nay, là cái đồng hồ, gọi là đồng hồ điện tử. Rồi thấy được treo cao trên tường đồ vật bắt đầu giới thiệu lên ý nghĩa của các con số hiển thị trên đồng hồ. Rất mới lạ, không dùng kim đồng hồ chỉ giờ mà lại dùng con số trực tiếp hiển thị ra, lúc đi về cũng phải mua vài cái về treo trong nhà mới được. Enesa mang nhiều hứng thú nói. Hào hứng lại lên, ba người bắt đầu tiếp tục trò chuyện. Rồi. Cô đây rồi, dưới bếp đang cần giúp gấp đây, cô đi đâu nãy giờ? Đúng lúc này, một người phục vụ khác đi đến cất tiếng gọi. Xin lỗi, tôi tới liền đây. Rồi váy náy đối với đồng bạn xin lỗi, sau đó nghe hai chị em gọi món rồi gật đầu chào hỏi rời đi. Xem ra người luyện kim thuật sư này có rất nhiều ý tưởng thú vị nha, không biết ngoài những thứ này còn có các sản phẩm thú vị khác không? Hệ nẹt xạ đầy tò mò nói, theo nàng thấy các sản phẩm người này tạo ra đều rất thú vị, rất là hợp ý nàng. Có nhiều ý tưởng thú vị như vậy, nếu như ủy thác người này chế tạo đồ chơi cho nàng chắc chắn sẽ làm cho nàng hài lòng. Chương 25, máy xay chim cánh cụt. Chương 25, máy xay chim cánh cụt. Sáng hôm sau, hệ nẹt xạ ngồi ở trên giường hai mắt mông lung, một tay rủi rủi con mắt, một tay che miệng ngáp ngắn ngáp dài. Chị hệ Tis, sao lại gọi sớm như vậy? Em chưa ngủ được bao nhiêu? Hệ Tis nhìn một mặt còn buồn ngủ em gái, bình tĩnh hỏi lại, sớm. Nhìn lại ngoài cửa sổ đi, đã gần trưa rồi. Không phải em muốn đi mua đồng hồ sao? Hôm qua rột đã nói kiệu chỉ bày bán buổi sáng thôi, nếu em vẫn còn ngồi ỉ trên giường không mau mau dậy vệ sinh cá nhân cũng không kịp rồi. Hệ nẹt xạ nghe thế cũng không mấy hoảng hốt, chậm rãi nằm lại xuống giường miệng mơ hồ nói, không được không dậy được. Tối qua ăn xong đã khuya, về đến đây còn phải vệ sinh cá nhân một hồi. Nếu không phải ngày hôm qua buôn ba quá mệt mỏi, em nằm một chút liền ngủ, nói không chừng em còn phải lạ giường chăn trở một hai giờ nữa đây. Còn chuyện mua đồng hồ không phải hôm nay thì ngày mai cần nhất thiết gì phải gấp gáp. Hệ Tis nghe thấy vậy cũng thở dài đồng ý nói, được rồi, ngày hôm qua đi đường đối với em đúng là có hơi quá sức, em cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, dưới bếp chị có để một ổ bánh mì nướng, em dậy đói thì cứ ăn, chị đi tới hội đây, nếu thuận lợi chiều sẽ về. Nói rồi Hệ Tis cũng quay người rời khỏi phòng. Hệ Nẹ Sạ nằm trên giường nghe được cánh cửa đóng lại, tiếng bước chân từ từ đi xa bắt đầu cười khúc khích. Tốt lắm. Chiều nay thì bọn người sẽ rời đi, nàng chỉ cần ở ý chỗ này để chị Hệ Tis không quan tâm đến việc này thì nàng sẽ thành công ở lại chỗ này với chị Hệ Tis. Hệ Nẹ Sạ gật gù cái đầu nhỏ ngây thơ mà nghĩ đến hoàn toàn không biết trên mặt Hệ Tis từ lâu đã hiện lên không biết mỉm cười. A a a a, tại sao lại như vậy? Trên đường phố, một thiếu nữ đang vò đầu bứt tai bất mãn nói. Tại sao việc gì? Ở phía trước, một giọng nói thanh âm chứa ý cười vang lên. Còn việc gì nữa, không phải rột đều nói người luyện kim thuật sư kia chỉ bày bán buổi sáng thôi sao? Tại sao bây giờ chị lại dắt em đi mua đồ? Hệ nẹt xa bất mãn đối với hệ thì nói. Đúng là như thế thật, thế nhưng chị chưa nói với em là chị biết nhà của Kiu ở đâu sao? Hệ thì quay đầu lại nhìn hệ nẹt xa, trong con ngươi xanh thẳm đều là vui vẻ ý cười. Dẫu có biết cũng không nên tới đột ngột như thế đi.
lỡ như người ta còn ngủ chưa làm sao bây giờ? Sẽ rất thất lễ lắm đi. Enessa có chút u và nói. Ê thì cười, được rồi, đừng tưởng chị không biết ý định nhỏ nhặt của em. Nói rõ cho em biết, muốn ở lại đây là không được phép. Chị đã bảo Hịt trì hoãn một chút, sau khi em từ chỗ kia về sẽ khởi hành. Nếu muốn ở đây chơi thì chính mình đi nói với mẹ đi. Không phải viết một lá thư để Hịt đưa về là được rồi sao? Enessa có chút trốn tránh nhỏ giọng nói. Không được. Etis chậm rãi lắc đầu, muốn gì thì tự thân vận động. Enessa, hơn 2 tháng nữa em sẽ đi học viện hoàng gia rồi, nơi đó đâu đâu cũng là con em quý tộc, không chỉ có mình em là con nhà bá tước, còn có công tước, hoàng tử, công chúa, trừ sẽ không ai nhường nhịn em đâu. Vâng, em đã biết. Enessa có chút ủ rũ nói, chợt nàng đột nhiên nhớ đến điều gì, nghi hoặc hỏi, a, không phải trong lâu đài có giáo viên riêng sao, hoàng tử và công chúa lại còn phải tới học viện đi học. Tất nhiên là bọn họ không đến trường để đi học. Họ đến trường là xem nơi đó như một nơi để giao lưu tìm kiếm ủng hộ của các quý tộc sau lưng mỗi học viên hoặc chiêu mộ nhân tài có tiềm năng để theo bên người phụ tá bọn họ. Nghe hệ tịch giảng giải, hệ nẹ xạ như có điều suy nghĩ nói, vậy em cũng có thể noi gương tại học viện giáo hảo mở rộng nhân mạch cho tương lai. Chính xác. Hệ tịch tán thành nhìn em gái một chút, không hổ là nữ bá tước tương lai. Đưa hệ nẹ xạ một lời khen ngợi sau đó lại nghiêm sắc mặt lại, nói, nhưng trước tiên phải cam đoan thành tích học tập, những thứ khác chỉ là kèm theo. Khi em mạnh mẽ, tự khắc sẽ có người khâm phục đi theo. Hệ tịch chân thành giảng giải. Phải biết nơi này là thế giới của kỵ sĩ và ma thuật, mẹ của bọn họ không phải là người bình thường, không có thực lực cái danh bá tước kế thừa từ cha đã có thể không giữ được. Trên đường vừa đi vừa nói thời gian chẳng mấy chốc hai chị em đã đến chỗ của Kiều. Cốc cốc cốc. Kiều, có ở nhà không? Đứng trước gõ cửa hồi lâu cũng không thấy ai đáp lời, hệ tịt cất giọng hô lên. Đến liền đây. Có tiếng hô đáp lại, đợi một hồi tiếng bước chân dần lớn lên. Lạch cạch một tiếng, cửa mở ra. Xin thứ lỗi, sân sau có hơi ồn ào tôi không nghe được tiếng gõ cửa. Kiều mở cửa vội vàng xin lỗi, đợi nhìn đến thăm là ai vui vẻ nói, là hệ thì sao? Đã lâu không gặp. Là đã lâu không gặp. Hệ thì gật đầu chào hỏi bắt đầu giới thiệu bên người em gái. Đừng đứng trước cửa nói chuyện, xin mời vào nhà trước đi. Kiều gật gật đầu xem như chào hỏi, mở rộng cửa mời hai người đi vào. Dẫn hai người đến phòng khách, Kiều rót hai ly nước lọc để lên bàn ngượng ngùng cười nói, nhà chỉ có nước lọc, có thể chứ? Không sao, tôi không kén chọn. Hệ thì bình tĩnh đáp. Một bên khác ghế nẹt xa lại có chút tò mò hỏi, không phải anh là người sáng tạo ra đã bảo sao? Ở nhà lại không có. Tiểu có chút sững sờ nói, có là có nhưng sẽ chuẩn bị hơi lâu, không thích hợp để chiêu đãi, cũng không thể để khách đến thăm ngồi đợi lâu đi. Không sao, tôi không ngại. Enessa hai mắt sáng lên nói. Enessa, không nên làm phiền người khác. Etis đưa mắt mịt mở cảnh cáo em gái mình chớ có ý nghĩ nghịch ngợm. Không sao, tôi không phiền. Tiểu cũng không ngại lắc lắc đầu, quay người đi vào nhà bếp lấy ra máy xay và đá lạnh bắt đầu xay. Khoan đã, tại sao máy xay của anh không giống với trong nhà tôi? Tò mò đi theo Enessa nhìn thấy máy xay Tiểu lấy ra cũng bất ngờ hỏi. Cái này sao? Chỉ là thêm chút trang trí thôi, thực ra bên trong không khác gì cả. Tiêu giơ lên trên tay máy xay, nói. Etis đang ngồi nghe tiếng hô cũng tò mò đi tới, chỉ thấy ngoại hình là một cái béo ụt sinh vật, hai mắt to tròn, nho nhỏ màu chim vàng, vỏ ngoài màu xanh đen bụng màu trắng khoét một khoảng trống, trong đó để một cái chén hiển nhiên là nơi để hứng đá bảo. Không sai, đây chính là chim cánh cụt. Tiêu cảm thấy thêm sắc ngoài còn có thể là một vật trang trí nên tạo cho mình một cái, đây cũng là cảm hứng từ lúc thiết kế các kiểu đồng hồ. Ban đầu cậu cũng dự định bán ra nhưng theo điều tra thị trường cũng không ai có hứng thú. Khác biệt với đồng hồ có thể đeo bên người xem như trang sức cần ngoại hình độc đáo đẹp đẽ, các chủ quán ăn cũng không cần thiết điều này nên cậu cũng đành từ bỏ làm cho chính mình một cái là đủ rồi. Tiêu thấy hai chị em đi tới cũng tháo xác ngoài ra bày tỏ cho hai người xác nhận lời mình nói là chân thật, sau đó lắp lại bắt đầu xay đá bảo. Thật thú vị, tôi cũng muốn mua một cái. Enessa không chút do dự nói. Tiêu thấy có người muốn mua cũng không từ chối. Được thôi, hai mẹ đồ, em muốn kiểu dáng gì? Còn có thể chọn kiểu dáng. Enessa vui vẻ hỏi lại. Tiêu không nói gì gật gật đầu đưa ra trong tay máy xay ra hiệu hệ nẹt xạ tự mình làm sau đó xoay người đi lên lầu. Lúc đi xuống, trong tay Tiêu đã cầm một quyển vở. Đây là bản phát thảo của cậu, trong đó có các ý tưởng về ngoại hình của máy xay. Tuy không làm ra sản phẩm nhưng ý tưởng cậu vẫn đi lại. Đây, thích kiểu loại nào em có thể chọn. Chương 26, 8.000 mẹ đồ. Cũng không đắt lắm chương 26, 8.000 mẹ đồ. Cũng không đắt lắm đây là hệ nẹt xạ nhận lấy Tiêu đưa đến quyển sổ đã lật ra, trong đó vẽ lấy rất nhiều kiểu dáng có thanh lịch, có đáng yêu bắt đầu lâm vào chứng lựa chọn khó khăn lật qua lật lại chọn lựa. Tiêu thì tiếp nhận chén đá bảo trong tay hệ nẹt xạ mở tủ lạnh ra lấy chai nước ép táo dưới lên, sau đó quay sang hỏi hệ Tis, cũng thêm một chén. Không cần thiết. Hệ Tis lắc đầu từ chối. Tiêu thấy vậy cũng dọn dẹp đồ đạc trên bàn, tựa như nhớ ra điều gì, à phải rồi, cô đến đây có cần gì không? Hệ Tis gật đầu, tay chỉ hướng hệ nẹt xạ, nói, nàng muốn mua đồng hồ. Hệ nẹt xạ hôm qua mới đến đây, đến quán ăn nghe rồi giới thiệu đồng hồ nàng cũng muốn mua một cái. Há đồng hồ. Nhắc đến đồng hồ, ca một cũng bắt đầu hiện lên các ghi chú về chúng, trong đó có một dòng ghi chú nhắc nhở Tiêu sực nhớ đến. Cô chờ tôi một chút. Nói rồi, Tiêu ngay lập tức lại đi lên lầu, lúc đi xuống trong tay lại mang theo một cái hộp đưa cho Etis. Đây là quà cảm ơn vì đã cứu tôi lúc ma thú triều xảy ra. Tiêu chân thành nói. Cậu không cần phải như vậy, cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Etis khẽ từ chối. Xin nhất định phải nhận lấy, đối với các cậu là tiện tay nhưng đối với tôi nếu không có các cậu giúp đỡ sẽ mất cả mạng sống. Tiêu lắc đầu nói và lại, cậu chưa gặp giờ dậy đi.
Etis có chút nghi hoặc gật gật đầu, nàng mới đến thị trấn tối qua, sáng hôm nay có tới hội tìm hiểu tình hình nhiệm vụ một hồi nhưng cũng không gặp giờ rẹt. Tiêu thầy Etis xác nhận gật đầu cũng cười nói, tôi đã tặng một phần cho giờ rẹt rồi, cô cứ yên tâm nhận lấy, chỉ còn cô nảy và Lumia là chưa về đến thôi. Nếu cô có gặp bọn họ xin nói cho tôi muốn đích thân đưa cho họ. Etis thấy Tiêu khăn khăn như vậy cũng gật đầu nhận lấy, tò mò mở ra, trong đó là một cái vòng tay màu thâm xanh tạo hình kỳ lạ. Đây là đồng hồ đeo tay phiên bản mạo hiểm. Tiêu đầy tự hào nói. Tiếp đó, cậu cũng giới thiệu chi tiết công năng của nó cho Etis, cô cũng rất hài lòng công năng và tạo hình của nó, lập tức đeo lên tay. Thân là cung tiễn thủ, nhu cầu cận chiến của nàng không cao mà không giống như giờ dẹt cần phải cải biến hình thái. Đến lúc này, Enesa cũng đi tới đối với Tiêu giơ lên quyển sổ chỉ vào trong đó một hai cái hình vẽ biểu thị nàng muốn cả hai, sau đó lại lật về phía trước một vài trang chỉ vào một cái đồng hồ kiểu đeo tay, tạo hình là một con ngựa bay đáng yêu màu phấn trắng. Hiển nhiên quyển sổ của Tiêu cũng không chỉ có phát thảo ngoại hình của máy xay, nếu Enesa lật tới thêm mấy trang nữa không chừng sẽ thấy tạo hình K1 nữa đây. Tiêu nhận lấy quyển sổ, xem xét một chút liền gật gật đầu nói, được rồi, tổng cộng 44 mẹ đồ, xin cứ tự nhiên ngồi chơi đợi tôi nửa giờ tôi sẽ làm xong ngay đây. Khoan đã. Lúc này Enesa gọi lại Tiêu, tay chỉ hướng đồng hồ mà Etis mang theo, nói, tôi cũng muốn đồng hồ của tôi có những chức năng như thế. Enesa cũng đã nghe thấy Tiêu và Etis trò chuyện, nàng cũng muốn có những chức năng như thế. Tiêu có chút ngạc nhiên nhấn mày hỏi, em xác định sao? Xác định. Nếu em muốn thêm những chức năng kia, giá cả sẽ lên đến 200 mẹ đồ một cái, và lại sẽ tốn thời gian 2 ngày để hoàn thành. Tiêu thiện ý nhắc nhở nói, mấy chức năng nho nhỏ như chống nước, hẹn giờ, hiển thị thời gian trong bóng đêm, bấm giờ, vân vân M2 đều có thể tự động làm được, chỉ có ma pháp trận bảo vệ là yêu cầu chính bản thân cậu tốn một ít thời gian tự làm mới được. Không sao, càng lâu càng tốt, chậm rãi mới ra việc tinh tế nhà, không gấp gáp, sau khi làm xong gửi đến nhà chị hệ Tis là được rồi. À đúng, một cái cần 2 ngày đúng không? Vậy làm thêm cho tôi cái này. Enesa nói rồi hai mắt sáng lên không đợi Tiêu phản ứng liền lấy lại quyển sổ trong tay Tiêu lật ra chỉ vào một bản vẽ nói, tôi muốn anh làm thêm cái này với đầy đủ chức năng. Lại là cái này. Tiêu có chút ngạc nhiên thốt lên. Sao vậy? Etis đang dùng ánh mắt cảnh cáo em gái chợt nghe Tiêu hô lên cũng tò mò theo tới. Tiêu lấy lại bình tĩnh lắc đầu nói, không có gì, chỉ là hơi bất ngờ một chút thôi. Bởi vì bản vẽ mà Enesa chỉ không gì khác chính là bản thiết kế chiếc đồng hồ mà Tiêu đã bán cho người thương nhân lẻm đỏ kia. Tiêu thấy trên mặt hai chị em nghi ngờ cũng nói lên việc mình đã bán 8.000 mễ đồ cho thương nhân đến Vương Đô. 8.000 sao? Cũng không đắt lắm. Enesa lẩm bẩm, chỉ có điều là gần bằng nàng một tháng tiền tiêu vặt mà thôi, không ngại. Tiêu nghe được Enesa nhỉ non có chút líu lơi quay sang nhìn lại Etis cũng thấy nàng nhận đồng gật gù liền không có gì để nói. Cậu quên, hai người này là chị em. Thấy hai người đều không có vấn đề Tiêu liền bắt tay vào làm việc, tuy hai cái đồng hồ còn cần thời gian thế nhưng tạo hai vỏ bọc vẫn rất nhanh. Gặp hai chị em cũng có hứng thú nhìn mình làm việc Tiêu cũng không ngại dẫn hai người ra sân sau. Chỗ này lúc trước là một cái sân vườn dùng để nghỉ ngơi nhưng sau khi Tiêu thuê và ở liền dần dần bị cậu cải tạo thành nhà xưởng. Lúc này, ở đây đã để rất nhiều đồ đạc lung tung, nguyên vật liệu, M1, M2, một số sản phẩm bày bán cùng một số tạo vật mới lạ mà Etis cũng không biết để làm gì. Tiêu để hai người tùy tiện tham quan, chính mình cầm lên hai khúc gỗ, mỗi tay một cái, thi triển thuật cải tạo. Đối với Tiêu bây giờ, nhất tâm đa dụng đã là trạng thái bình thường mà lượng ma lực theo 2 ngày trước cậu tấn thăng cấp 2 cũng tăng lên đáng kể, tú ra hai tay thi pháp cũng là không thành vấn đề. Khúc gỗ trong tay tựa như một khối đất sét dần dần thay đổi, lại nghe thấy tiếng Enesa hỏi thăm, cái này là cái gì nha? Tiêu nhìn lại chỗ Enesa chỉ thấy nàng đang đứng ở một tạo vật hình hộp, đắc, đó là máy giặt, dùng để thay thế người giặt đồ, là sản phẩm kế tiếp sắp lên kệ. Ô Enesa nghe vậy liền không có bất cứ gì hứng thú tiếp tục ngắm nhìn những sản phẩm khác, sờ sờ đánh giá M2, nhìn M1 hoạt động, đông một chút tây một chút, tóm lại là bắt gặp thứ gì thú vị liền đến xem mà không theo thứ tự nhất định gì cả. Bây giờ Tiêu trong tay cũng đã làm xong tạo hình, cậu đi đến chỗ đặt nước sơn. Không thèm để ý mỹ quan tùy tiện lem lốt tô điểm sau đó tiếp tục phát động cải tạo thuật, màu sắc tô lên như là sống lại theo cậu ý nghĩ tự động di chuyển vị trí, nước sơn cũng hoàn toàn khô ráo. Hoàn thành. Tiêu đặt thành phẩm xuống đưa tay gạt bỏ mồ hôi trên trán, nói. Ở một bên quan sát Etis cũng không khỏi cảm thán, nàng khi còn ở Vương Đô đi học cũng đã tiếp xúc với luyện kim thuật sư nhưng tựa kiểu như vậy thao tác lại là lần đầu tiên. Có lẽ những luyện kim thuật sư đó cũng có thể làm được đi, nhưng hoặc có khả năng bọn họ cũng không cần thiết bản thân tự mình làm, giao việc cho học đồ là được rồi. Jin Jin. Lúc này chợt có tiếng vang lên. Hai người đều quay đầu nhìn lại liền thấy Enesa đang ngồi trên xe đạp không cần chỉ dạy vô sự tự thông mà theo đường tròn vòng vòng đặt lấy. Biết sao được, sân sau của Kiêu cũng chỉ rộng như thế. Sản phẩm này tên gọi là gì? Rất thú vị, tôi muốn mua thêm cái này. Chương 27, núi Sú Nô Bụ. Chương 27, núi Sú Nô Bụ. Kiêu không chút bất ngờ nào nghe đến Enesa hào phóng giọng điệu. Khi thấy được nàng ngồi cưỡi xe đạp thành thạo còn thích thú bóp kèn zin zin, cậu đã xác định nữ phú hào nhỏ tuổi này rất hài lòng với sản phẩm của cậu. Chiếc xe đạp này là lúc cậu này ý định tạo một phương tiện di chuyển mới mà tiện tay chế tạo. Đang định khắc thêm ma trận tăng phúc thế nhưng thăm dò được thế giới xỉn cánh trơ, việc này liền tạm thời bị Tiêu để qua một bên đến bây giờ nhìn thấy mới chợt nhớ ra, trong K1 cũng không ghi chú lại điều này. Được rồi, tổng cộng là 34 mễ đổ còn tiền 2 chiếc đồng hồ sau khi hoàn thành xong lại giao cũng không mượn. Tiêu bỏ 2 xác ngoài đã hoàn thành vào giỏ sách trước xe, gật gù nói. Hệ nẹt xạ không do dự lấy ra mễ đồ đưa cho Cựu, sau đó dắt xe ra khỏi nhà, sau đó nhõng nhẽo đòi hệ Tịt ngồi ở yên sau, thương phấn đạp xe trở về. Cựu đưa mắt nhìn hai người rời đi một hồi rồi xoay người vào nhà. Hai ngày trước cậu tiêu tốn mễ đồ một hơi tăng lên 100% mở cổng, sau đó liền cảm nhận được từ cánh cổng phản hồi đến một luồng năng lượng tinh khiết đẩy cậu đột phá đến ma lực cấp 2. Tuy việc này rất đáng giá vui mừng thế, nhưng điều làm Cựu hứng thú là những tin tức kèm theo đó, cậu cũng vì cơ hội này mà hiểu thêm về ngón tay bản của mình. Đúng như cậu dự đoán, cánh cổng này có thể giúp cậu liên kết đến từng cái thế giới khác nhau. Tuy trước mắt chỉ có mỗi thế giới của Xỉn Kẹn Trợ là kết nối, nhưng chỉ cần Cựu chịu chuyển vào năng lượng nó liền có thể thành lập liên kết giúp cậu tạo thành con đường dẫn đến thế giới đó. Năng lượng càng nhiều, đường nối càng ổn định. Không sai, việc này chính là tiến độ mở cửa trước đó. Mà kỹ xảo gia tốc thời gian nhỏ mà cậu phát hiện cũng là do không gian không ổn định ảnh hưởng một chút đến thời gian quy tắc. Ngoài ra thế giới khác nhau, quy tắc khác nhau cũng cần mức năng lượng khác nhau để mở cổng. Đối với thế giới có nhân loại tồn tại, tiến độ đạt 50% đã có thể để Cựu hoạt động tự do ở đó, có thể ổn định truyền lại vật chất thế, nhưng vì mỗi thế giới không ít thì nhiều đều có quy tắc khác nhau nên trừ khi thế giới đó có ma lực tồn tại, còn lại, cậu muốn phát huy ra khả năng đặc biệt liền cần phải mượn đường nối để truyền lại lực lượng. Đây cũng là lý do vì sao lúc ở thế giới của Xỉn Kẹn Trợ ma lực của cậu lại khó sử dụng đến như vậy. Hiển nhiên khi đường nối ổn định lại, cũng tức là 100%, liền không cần truyền vào năng lượng nữa, cậu cũng sẽ không lại tự động rút đi năng lượng của Cựu để duy trì ổn định lúc cậu xuyên qua. Mà việc tiến sĩ một xuyên qua thật ra cũng có tiêu tốn năng lượng để nó hoạt động nhưng lại không đáng kể. Nếu bây giờ Cựu quay lại thế giới Xỉn Kẹn Trợ liền sẽ không lại cảm giác bất thường. Thế nhưng hiện tại Cựu cũng không dự định lại đi vào thế giới Xỉn Kẹn Trợ, điều động một chút tinh thần hai hình ảnh hiện lên trong đầu cậu, một cái là đầy áp kệ sách, một cái là bên đường người người qua lại. Đây chính là tầm mắt của hai cái tiến sĩ hai mà cậu đặt ở bên kia. Cựu sau khi ổn định lại đường nối liền phát hiện mình đã có thể tùy ý thành lập liên hệ, không chút chần chừ Cựu liền đưa máy quét qua cho còn chờ ở góc tối thư viện tự mình hoạt động. Cái còn lại Cựu liền chăm chú điều khiển hướng về phía gia tộc Sĩ Ba đi tới. Hơn một tuần ở thế giới của Xỉn Kẹn Trợ, Cựu cũng không phải chỉ có đi thư viện, cậu cũng lợi dụng lúc thư viện đóng cửa mà đi dạo tản bộ vài vòng, hiển nhiên là tìm được trang viên nhà Sĩ Ba. Mà với con tiến sĩ hai này, cậu chính là dự định lập lại chiêu cũ, trốn vào tàng thư nhà Sĩ Ba sau đó học trộm. Cựu cũng không tin thân là đã truyền thừa 300 năm gia tộc không có ghi lại kiến thức về văn lực, bị phát hiện cũng không sao, lại thả một con khác vào hành xử cẩn thận hơn là được. Và lại, cậu cũng không định sử dụng máy quét, ở tại thư viện còn được. Cậu có thể lợi dụng lúc đóng cửa không người để tiến sĩ hai tự ý hoạt động thế, nhưng nhà sĩ bạ lại không được, mục tiêu quá lớn có thể bị các cụ rổ cổ phát hiện. Cậu định trực tiếp cách thế giới chết lại. Đi ngang qua giữa đường, Cựu chợt thấy một bóng đen dừng lại nhìn một chút, cụ rổ cổ. Vì sao họ lại ở chỗ này? Tò mò điều khiển tiến sĩ hai lại gần xem xét, khá lắm. Đâu đâu cũng là tường đá sụp đổ bể nát, còn có một cái nhà đang thi công tựa như bị vật gì sắc bén trực tiếp chẻ đôi. Tình hình này ở thế giới khác còn có nhiều khả năng tựa như khủng bố vân vân, nhưng tại đây Cựu dám cam đoan đây chính là do người máy đại chiến quái nhân đưa đến. Cựu chú ý đến ở một góc chất đầy hoa, hương và lẻ tẻ món quà, có chút cảm xúc thở dài một hơi, xem ra cũng không phải lúc nào cũng là vô hại như lần trước. Cậu cũng là người bình thường, cũng có lòng đồng tình nhưng ngoài tầm tay hay ảnh hưởng đến an nguy của cậu, rất xin lỗi không thật sự gặp được, Cựu cũng sẽ không biết mình sẽ hành động như thế nào. Lắc lắc đầu bỏ qua phiền muộn, Cựu điều khiển tiến sĩ hai tiếp tục lên đường. Lần này, không một đường bình an không chuyện gì xảy ra, Cựu thành công đến trang viên nhà sĩ bạ cũng được như ý nguyện tìm tới chỗ để sách. Cựu hài lòng để tiến sĩ hai trốn vào góc tối đợi buổi tối rồi đi ra. Cài đặt cam một hẹn giờ xong liền tiếp tục lao vào tu luyện, làm việc, cứ mỗi 4 tiếng đồng hồ lại lặng lẽ điều khiển tiến sĩ hai học trộm. Thời gian nhanh chóng lại qua 2 ngày, 2 ngày này cậu cũng thu hoạch rất khá. Các Xỉn Kẹn Trợ cứ cách 2-3 ngày liền ra ngoài đối đầu với Hệ Dạ Cả Sĩ, đa số cụ rồ cổ cũng tùy tùng theo sau, lại phải giải quyết hậu quả sau cuộc chiến, Cựu liền thừa cơ đọc nhiều một chút. Vì mục đích ghi chép lại không cần ngẫm nghĩ từng chữ nên tiến độ rất nhanh, hiện tại đã khoảng chừng 1/5. Tất nhiên trong khoảng thời gian này cậu cũng không quên đơn hàng lớn của cậu. Hôm nay vừa mới đến nhà Hệ Tịt giao hàng, cậu cũng rất bất ngờ khi thấy Hệ Tịt khuôn mặt mang vẻ phiền muộn mở cửa ra. Cựu tò mò hỏi thăm một chút, Hệ Tịt cũng không ngần ngại than phiền đầu đuôi câu chuyện. Thì ra, sau khi hai chị em tạm biệt cậu đi về, Hệ Nẹt Xạ liền lại bắt đầu dở kế vô lại nằm ý trong nhà Hệ Tịt, khuyên thế nào cũng không chịu về nhà, Hệ Tịt cũng đành bất đắc dĩ viết một phong thư để người đưa trở về. Thì ra Hệ Tịt là quý tộc, liền giờ dẹp bọn họ đều không biết thế, nhưng có Hệ Nẹt Xạ tại chắc chắn sẽ không giấu được bao lâu. Cựu cười cười nói, lắc đầu đi vào phòng. Lần trước lật ra chép điện tịch, cậu liền chú ý đến Ngưu Chiết Thần mà trên sách đề cập. Gia tộc Xạ Cả Kỳ Bạ Dạ, núi Tsunobu, nơi khởi đầu của văn lực cũng như gia tộc Xì Bạ, chắc chắn sẽ lưu giữ kỹ thuật chế tạo chiết thần. Theo ghi chép, hơn 300 năm trước người ở núi Tsunobu vô tình tạo ra Ngưu Chiết Thần mang trong mình sức mạnh khủng khiếp, đây cũng được cho là khởi đầu của văn lực. Nhưng Ngưu Chiết Thần quá mức mạnh mẽ mà không thể khống chế gây ra rất nhiều tai nạn không đáng có. Lúc này gia tộc Xạ Cả Kỳ Bạ Dạ đứng ra nhận việc phong ấn và trông coi Ngưu Chiết Thần cho đến ngày nay. Mà bởi vì phát hiện này, Cựu quyết định một lần nữa đi vào thế giới của Xỉn Kẹn Trợ. Hết cách rồi, Cựu cũng không thể điều khiển tiến sĩ hai tự mình đến đó đi. Tiến sĩ hai tầm mắt có hạn, tốc độ lại không nhanh, ẩn nấp ở một nơi hay hoạt động trô vắng vẻ còn được, nhưng nếu là nơi đông đúc như chợ hay tàu điện ngầm liền không cách nào bảo đảm. Không chừng chạy chưa đến tàu điện ngầm xe liền đã chạy xa. Cho dù thành công còn một loạt vấn đề khác cần tốn thời gian giải quyết. Vì thế cậu dự định nhân lúc nội dung cốt truyện còn không đến lúc gệ đủ sủ tấn công nơi này trước một bước chạy tới. Chương 28, lại đến Xỉn Kẹn Trợ chương 28, lại đến xỉn kẹn chờ ở trong một góc không người của thư viện, thân ảnh của Cựu từ trong hư không bước ra. Ừm, nếu học được quang ảnh thuật sau lúc ra sân có thể tăng thêm màn che màu xám đặc hiệu liền có thể giả trang một chút sủ cả xạ. Cựu thông qua tiến sĩ hai tầm mắt thấy được hình ảnh bản thân xuyên qua cũng tấm tắc bình luận một câu. Để tiến sĩ hai tiếp tục ở thư viện quét sách, Cựu bước ra thư viện còn cùng bảy thủ thư người quen chào hỏi một chút, người ta một mặt ngu ngơ lễ phép chào lại dường như không quen biết. Làm sao vậy? Chỉ gần 2 tuần không đến liền không nhận ra. Cậu người này không có đặc điểm gì sao? Buồn rầu đi đường, lần trước kinh phí lúc rời đi cũng đã tiêu xài gần hết, Cựu không chút do dự lại tìm một hẻm nhỏ quen thuộc chui vào. Hóa duyên, cậu là chuyên nghiệp. Hài lòng từ trong hẻm đi ra, lần này không cần dùng nước thuốc chỉ cần có chuẩn bị tiến lên xuất kỳ bất ý bắn một phát thuật chiếu sáng liền có thể gây choáng nhẹ nhóm hạ gục đối thủ. Đây cũng không phải nhiệt huyết chuyện tranh thế giới, không cần lo lắng bọn côn đồ này hô to bạo tẩu cái gì. Đi tìm một chỗ mua đồ uống sau đó liền đi tàu điện ngầm. Nhìn người qua đường trong tay cầm ly cà phê vừa đi vừa uống, Cựu cảm thấy có chút thèm liền không chần chờ quyết định. Ê, chuyện gì thế này? Theo bản đồ đi đến cửa hàng đồ uống gần nhất, Cựu từ xa xa đã thấy bị các cụ rổ cổ phong tỏa, mặt đất loan loan lổ lổ, bê tông sụp đổ khắp nơi. Đoán được lại là thiệt hại sau trận chiến cậu cũng tắt hứng thú mua đồ, quay người rời đi hướng về phía ga tàu điện ngầm. Mà Cựu cũng không biết lúc tàu khởi hành không bao lâu hai bóng dáng khổng lồ lại xuất hiện, người dân lại một lần gặp được người máy đánh quái vật biểu diễn. Đứng dưới chân núi Tsunobu, Cựu theo con đường mòn bắt đầu từng bước leo núi. May mắn gia tộc xạ cả kỳ bạ dạ là truyền thừa đã lâu gia tộc, cậu chỉ cần hỏi người dân địa phương liền có thể tìm đến. Nhà xạ cả kỳ bạ dạ, có ai ở nhà không? Cựu đứng trước cổng nhìn lên tấm bản gỗ cũ kỹ, đối với bên trong hô hào. Tới liền. Xin đợi một chút. Có tiếng hô đáp lại. Không bao lâu một cậu nhóc từ trong nhà chạy ra xem thấy được khuôn mặt xa lạ của Cựu, không phải làng xóm láng giềng nơi đây đứng trước cổng nhíu mày nghi hoặc hỏi, anh là ai, tìm đến đây có việc gì không? Cựu nhìn thấy ra đón là một cậu nhóc 13-14 tuổi liền biết đây chính là xạ cả kỳ bạ dạ hỉ rổ, sở hữu sức mạnh văn lực với tính chất tập trung. Xin chào, tôi là Cựu, đến đây để học tập văn lực. Học tập văn lực? Hỉ rổ nghe được Cựu trả lời một cách thẳng thừng như vậy cũng có chút kinh ngạc há hốc mồm hỏi lại. Thấy Cựu xác nhận gật gật đầu, nhóc hỉ rổ có chút không làm chủ được liền đối với Cựu nói, anh đợi chỗ này một chút tôi đi gọi ông nội sẽ qua lại ngay. Cựu đưa mắt nhìn hỉ rổ hấp tấp xoay người lại chạy vào cũng kiên nhẫn đứng chờ đợi. Lần này quả thật đợi có chút lâu. Khi Cựu đang suy nghĩ có nên trực tiếp đi vào xem một chút không, một già một trẻ từ trong nhà cà nhắc chậm rãi đi đến. Nhìn xem phải nhờ hỉ rổ chống đỡ mới có thể đi đường, ông lão cũng chính là xạ cả kỳ bạ dạ tù gì, Cựu mặt có chút quái dị. Không phải chứ? Theo cậu nhớ ông lão này rất hung manh mà. Lúc giải quyết vấn đề của Ngưu Chết Thần, xin Ken Z đến đối đầu với hệ dạ cả sĩ chưa được bao lâu lão này liền xuất hiện. Xuất phát sau lại là vượt đường núi gồ ghề. Theo lẽ thường một ông lão như vậy không thể nào đuổi kịp đã biến thân thành Xin Ken Z, lực lượng tăng lớn gì bạ tạ cờ. Chẳng lẽ lại là sức mạnh của tình thương một lòng cứu cháu sốt ruột? Cậu chính là người muốn học văn lực. Đang suy nghĩ, một giọng đôn hậu nhưng hùng hồn đánh thức cậu. Đúng vậy. Cựu thẳng thắn gật đầu đồng ý cậu trai trẻ. Tôi không biết cậu từ đâu biết được văn lực cũng không quan tâm nhưng rất xin lỗi, tôi sẽ không dạy cho cậu đâu. Xin cậu hãy về đi. Xạ cả kỳ bạ dạ tụ gì nhìn Cựu một hồi lắc đầu từ chối nói. Khoan đã. Cựu híp híp mắt đẩy mắt kính một chút, nói, nếu ông không dạy thì có thể cho phép tôi chép lại kiến thức về phương diện này được không? Tôi có thể trả tiền. Xạ cả kỳ bạ dạ tụ gì lắc đầu, tôi cũng sẽ không để cậu chép, nói rồi ông xoay người đi bảo. Nếu ông đã nói như vậy có nghĩa là tôi có thể học từ người khác. Thấy được xạ cả kỳ bạ dạ tụ gì quay đầu lại, Cựu mỉm cười nói, dù sao, ở đây không chỉ mỗi mình ông biết văn lực. Liếc mắt nhìn xạ cả kỳ bạ dạ hỉ rồ một mắt, Cựu lại đối với xạ cả kỳ bạ dạ tụ gì nói, mà ông ngăn cản cũng không dùng, không phải sao? Xạ cả kỳ bạ dạ tụ gì lần này thật sâu nhìn Cựu một mắt, thử, có giỏi thì thử xem. Hỉ rồ đi vào nhà nói rồi ông quay đầu đi bảo, lại không tiếp tục để ý Cựu. Cựu cười cười cũng không để thèm để ý, xoay người chọn một khối đất bằng cách xa đó bắt đầu dựng lều. Cái lều này là cậu mua ở quầy du lịch tại ga tàu, không thể không nói người dân nơi đây vẫn rất chất phát dễ mến. Cái lều thủ công này mà bán ở Tokyo có thể sẽ đắt hơn gấp mấy lần. Trong lúc dựng lều còn thấy được cậu nhóc hì rồ từ trên nóc tường rào nhô đầu ra nhìn, bắt gặp được ánh mắt của cậu liền rụt đầu lại, cứ thế nhô ra rụt lại 2-3 lần. Cậu đối với loại hành vi trêu chọc trẻ em này vẫn là rất vui vẻ. Gom đá cùng tuổi nhóm lên đống lửa, Cựu thích ý từ thông qua cổng từ trong phòng mình lấy ra một cái ghế bày ra thừa dịp hưởng thụ một buổi cắm trại. Thích ý ngồi tựa lưng vào ghế, suy nghĩ mình nên làm gì tiếp theo. Đối với người nhà xạ cả kỳ bạ dạ, Cựu khai thác thái độ trực tiếp đối mặt hoàn toàn khác biệt so với đột nhập vào nhà xỉ bạ mà âm thầm chết lậu. Nguyên nhân đầu tiên là do cậu biết xỉ bạ tạ cờ hiện tại cũng không phải là thiếu chủ chân chính của nhà xỉ bạ, chỉ là thế thân của gia chủ đời thứ 18 chân chính xỉ bạ cảm dự. Dù cho cậu có thẳng thắn hỏi thì cũng không thể làm chủ được. Xác suất lớn là rơi vào tay tên tổ xỉ rộ tàn bạ, trực tiếp từ chối. Mà nguyên nhân thứ hai cũng vì cậu chỉ nhớ đến có một cái Ngưu Chết Thần và gia tộc trông coi nó, cũng không nhớ chính xác tên và địa điểm ở đâu. Người bình thường xem phim ai mà nhớ kỹ địa danh xuất hiện chỉ một vài lần. Chỉ có mấy tác viết đồng nhân vị để độc giả không bắt lôi đi tra tư liệu vài lần. Về tóm lại, kế hoạch ban đầu của cậu chính là làm quen với Xỉn Kẹn chờ sau đó mới học tập, hoặc là chờ tìm đến Xỉn Kẹn Gôn để học, hoặc lại chờ kịch bản tiến đến chỗ này liền đi theo tìm tới cuối cùng mới là chép trộn. Nhưng kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Tiêu nghiên cứu chế tạo máy tính liền thành công tạo ra tiến sĩ hai có tính nhận nấp tốt hơn liền trực tiếp lựa chọn chết lậu. Nhưng bây giờ có thể quang minh chính đại học tập, có thể có người chỉ dạy tránh phải từ từ mày mò, Cựu vì sao lại không? dù thất bại vẫn có thể thả tiến sĩ hai đi vào.
Được rồi, từ từ sẽ đến. Không tiếp tục quan tâm, Cựu lấy giấy bút ra kết nối với tiến sĩ hai ở nhà sĩ bạ tiếp tục ghi chép. Cậu cứ thế ngồi bên đống lửa ghi chép, đói lại thông qua cổng lấy bánh mì gặm ăn, đôi khi lại thêm một đầu gỗ duy trì ngọn lửa, đợi đến 4-5 giờ sáng các cụ rổ cổ đi tuần mới dừng lại vào lều nghỉ ngơi. Mà thân là người miền núi, hì rổ theo thói quen dậy sớm cũng để ý đến việc này. Chương 29, ở thành phố không an toàn. Chương 29, ở thành phố không an toàn chiếc chiếc. Tia nắng mặt trời nhẹ nhàng chiếu xuyên lều vải dọi lên trên mặt của Cựu làm hai đôi lông mày cậu nhíu nhíu lại. Đã thật lâu mới ngủ nướng một giấc đã như vậy. Xoa xoa còn nhập nhèm đôi mắt, Cựu lờ đờ đi ra lều vải bắt đầu đố néo vươn người tập thể dục. Hoạt động đủ sau, Cựu điều khiển tiến sĩ hai ra khỏi thư viện sau đó đi vào lều thông qua cổng lấy ra tiến sĩ một thả trong lều liền quyết định trở lại thành phố. Nguyên lý cũng đơn giản tựa như bọn quái nhân dựa vào sông sản dù kết nối với trần gian thông qua các kẽ hở xem như tọa độ định vị mà qua lại giữa hai bên vậy. Ở đây Cựu cũng thông qua cổng kết nối với thế giới này với chỗ của cậu sau đó lại xem các cỗ tiến sĩ hai, tiến sĩ một là tọa độ. Dừng trong nhà, cậu vệ sinh cá nhân một phen sau đó cảm ứng tiến sĩ hai mở ra cổng đi thẳng đến tiệm điện tử mua linh kiện. Cựu bây giờ ma lực đã đạt cấp 2, cậu muốn thử nghiệm dùng năng lực bản thân cải tiến tiến sĩ hai một chút, tích hợp một chút khả năng chiến đấu. Tuy có cổng có thể tùy thời chạy trốn nhưng không có khả năng đánh trả cũng rất bất ức. Cựu không phải không thử nghiệm hướng giờ dẹt hỏi thăm cách luyện tập sức mạnh kỵ sĩ, trước khi chính thức trở thành luyện kim thuật sư cậu vẫn có rất nhiều thời gian rảnh rỗi để học tập cả hai thế nhưng hiển nhiên cậu không có tài năng ở phương diện này mà vượt lên trở thành luyện kim thuật sư. Tất nhiên phương diện ma pháp tấn công vẫn được nhưng trình độ ma pháp của Cựu vẫn không đạt được thuần phát yêu cầu, Cựu thuần thục nhất vẫn là thuật cải tạo và phân giải, nhiều nhất tính thêm thuật chiếu sáng. Trong sách mà thầy Ấn Độ đưa cho cậu có nhắc đến cách mà các ma pháp sư khác chiến đấu. Đối với các ma pháp sư cấp thấp, không đủ tinh lực không đủ ma lực muốn chiến đấu đều phải mượn nhờ ngoại vật như ma pháp trượng hay trang sức khắc sẵn ma pháp trận để đạt đến nhanh chóng bắn ra pháp thuật. Đại khái là trên trang sức khắc lấy ma pháp trận phụ trợ như tập trung tinh thần, tụ ma, phòng vệ, vân vân, còn trên ma trượng thì là các loại ma pháp trận tấn công. Đối với các ma pháp sư trung cấp, từ cấp 4 đến cấp 7, ma pháp thuế biến chạm đến linh tính cho phép các pháp sư tại trong tinh thần của bản thân khắc lên ma pháp trận để thi pháp, tránh trường hợp bị tước đoạt trang bị mà không có cách nào phản kháng. Mà trang bị thì là để phụ trợ hoặc tăng phúc pháp thuật thả ra. Hiển nhiên các pháp sư cũng có thể khắc ở trên da thịt nhưng về sau sẽ rất khó để thay đổi ma pháp cường đại hơn. Đối với pháp sư cấp cao thì lại không ghi lại đặc điểm gì, chỉ có cách tu luyện mà thôi. Có lẽ những quyển sách trọng tâm về ma pháp sẽ có đề cập điều này. Hoặc cũng có lẽ là sách về kỹ thuật của các kỵ sĩ, dù sao theo Cựu, trong quá trình đấu tranh kỵ sĩ cũng phải phát triển ra các giải pháp phản chế đi. Nói tóm lại, tình hình hiện tại là Cựu không có khả năng chính diện chiến đấu, vì thế cậu dự định lại thiết kế ra tiến sĩ bà để thay mình chiến đấu. Mang theo một đống linh kiện quay về núi Tsunobu, Cựu nhắm ngay tốt lều phát động thuật cải tạo chuyển đổi nó thành một cái dù che năng chống lên một mảnh bóng râm. Nhàn nhã ngồi xuống ghế loay hoay trong tay linh bộ kiện, trong đầu cậu bắt đầu suy xét. Cái động cơ mini này xem ra cũng không tệ lắm, chỉ cần tăng cường độ bền và tần số rồi gắn lên mũi khoan liền hoàn mỹ. Bởi vì linh kiện Cựu đem về lần này thật sự là nhiều lắm nên nhất thời cũng không quyết định chắc chắn được. Đang làm việc giữa chừng, lại thấy được Hỉ Dụ vác gửi từ đâu đó về, Cựu vui vẻ vây tay chào hỏi sau cũng không lại quan tâm cậu nhóc có phản ứng gì tiếp tục công việc trong tay. Hỉ Dụ có chút hứng thú nhìn Cựu làm việc, một mặt là do cậu thật sự rất hiếu kỳ việc Cựu đang làm, hai là cậu cũng có việc muốn hỏi Cựu. Một lúc sau, Cựu đang dùng thuật cải tạo thay đổi linh kiện trong tay bỗng nghe tiếng bước chân lại gần. Ngoái đầu lại nhìn quả nhiên liền thấy Hỉ Dụ đang đi tới. Cậu nhóc đã thay bộ đồ mới, cũng không lại vác theo cái gùi sau lưng mà thay vào đó lại mang theo một cái túi đeo chéo nhỏ gọn. "Xin chào, cậu đến đây có vấn đề gì không?" "À xin lỗi tôi còn chưa biết cậu tên gì." "Hỉ Dụ, em là Sakaki Baza Hỉ Dụ." Nhóc Hỉ Dụ cũng rất chững chạc gật đầu tự giới thiệu. "Em muốn biết anh từ đâu biết được văn lực và vì sao lại tìm đến đây học văn lực?" Cựu có chút ngạc nhiên cậu nhóc lại trực tiếp như vậy nhưng cậu cũng không ngại tổ chức ngôn ngữ một chút bắt đầu nói ra. "Cậu biết vụ việc các quái vật thường xuyên xuất hiện tấn công người bình thường đi, tôi đã từng chính mắt nhìn thấy và may mắn có xỉn kẹn trở xuất hiện nên mới không bị thương tổn gì nhưng lúc đó tôi đã nhận ra không có sức mạnh bảo vệ bản thân là không được. Sau đó tôi bắt đầu tìm kiếm các tư liệu cổ sau đó liền tìm đến đây." Cựu rõ ràng trật tự kể ra lý do của mình, tất cả đều là lời nói thật nhưng cũng không phải là toàn bộ mọi chuyện. Nhóc Hỉ Dụ gật gật đầu xem như đồng ý nhưng theo đó là nghi vấn, nếu như anh đã biết xỉn kẹn trở vì sao không tìm họ để học tập đâu mà lại lặn lội đến tận đây. Cựu nhìn Hỉ Dụ một chút mới nói, cậu không biết bọn quái vật kia xuất hiện ở thành phố rất thường xuyên sao? Ở lại đó tôi không cảm thấy chút an toàn nào. Thật sao? Nhóc Hỉ Dụ có chút ngạc nhiên nhưng sau đó lại lắc đầu nói, có lẽ anh không biết nhưng bọn quái vật này có thể từ trong bất kỳ kẽ hở nào xuất hiện ở bất kỳ đâu, vì thế không chỗ nào là an toàn cả. Còn có loại việc này. Cựu giả vờ ngạc nhiên lên, hoàn toàn là một bộ dáng vẻ không biết chấn kinh. Hỉ Dụ thấy Cựu biểu lộ thất thố như vậy cũng trong đầu cũng không nhịn được hài lòng bắt đầu chỉ điểm Giang Sơn, đúng vậy, tựa như cây dù này, bọn chúng có thể xuyên qua các kẽ hở này mà bất ngờ xuất hiện tấn công anh. Thấy được vẻ chấn kinh trên mặt của Cựu còn chưa rút đi, Hỉ Dụ tiếp tục tự hào nói, nhưng mà anh đừng lo, xung quanh đây có kết giới mà nhà xạ cả kỳ bạ dạ đời đời để lại, bọn chúng không thể nào tùy tiện xuất hiện. Đã như thế, tôi càng không có lý do không học tập bất lực. Cựu một mặt chân thành nói. Ê! Hỉ Dụ cũng không biết làm sao gãi gãi đầu chuyển sang đề tài khác nói, à phải rồi, anh đang làm gì thế? Cái này sao? Cựu nhìn lại trong tay linh kiện nhỏ, đưa cho Hỉ Dụ, nói, chỉ là một cái đồ chơi nhỏ mà thôi. Đúng thật chỉ là đồ chơi nhỏ,
một tấm phẳng kết nối lấy một khối hộp, sau đó là một cái đèn led nho nhỏ, thì Kizo chỉ cần lấy tay che lại tấm phẳng đèn led liền sáng lên. Anh làm những thứ này để làm gì? Kizo một mặt không hiểu nhìn sang bên cạnh Tiêu một đống linh kiện hỏi. Tôi đang nghiên cứu cấu tạo của những thứ này, đây cũng là đang củng cố kiến thức mà tôi đã học. Tiêu cố ý lãng tránh trả lời nói, đây chỉ là chuyện nhỏ, không nói những thứ này, tôi muốn hỏi cậu, cậu có thể dạy tôi văn lực không? Cái này thấy Kizo có chút ấp úng cũng không một lần là phủ định, Tiêu liền biết mình có cơ hội. Không phải ông cậu cũng không có phản đối cậu dạy văn lực cho tôi sao? Chương 30, học tập văn lực chương 30, học tập văn lực thấy được Kizo đã có chút muốn đồng ý, Tiêu lại thêm vào một mùi lửa, và lại, dạy cho tôi cậu cũng coi như là đang tự hệ thống lại các kiến thức của cậu, giúp cậu hiểu hơn về văn lực. Cậu có biết gì chắc phần mặt không? Ông ta là một chuyên gia ghi nhớ những gì ông đã đọc và có thể giải thích những điều phức tạp bằng một cách đơn giản. Sau đó Kizo bắt đầu trình bày lý luận của kỹ thuật phần mặt cho Kizo. Về bản chất, kỹ thuật phần mặt bao gồm 4 bước: xác định chủ đề, giải thích nội dung, xác định lỗ hổng kiến thức của bạn, đơn giản hóa giải thích của bản thân. Xác định chủ đề không cần phải nói nhiều, chỉ đơn giản là đọc hoặc học tập nội dung phương diện mong muốn ghi nhớ hoặc củng cố. Giải thích nội dung chính là tự dựa vào kiến thức của bản thân đã biết để giải thích ra vấn đề đó cho một người khác hiểu. Từ quá trình này có thể phát hiện ra được những lỗ hổng kiến thức của bản thân, từ đó cải thiện, lấp đầy khoảng trống tri thức. Bước cuối cùng là đơn giản hóa tri thức, có thể dùng cách đơn giản để giảng dạy cho người khác không có tri thức về lĩnh vực này hiểu được xem như là đã hoàn toàn nắm giữ tri thức. Nói tóm lại, giảng dạy cho người khác là một phương pháp hiệu quả để hiểu tri thức sâu sắc hơn, ở đây là văn lực, cậu dạy tôi cũng sẽ giúp tri thức về văn lực của cậu tiến bộ hơn. Nói đến miệng đắng lưỡi khô, cảm thấy khát nước, Tiêu liền tiện tay từ trong hư không mò ra chai nước mở ra uống. Sợ nhất không khí chung quanh đột nhiên yên tĩnh. Xong xuôi, kế hoạch bể nát. Vốn muốn lừa gạt Hỉ Dỗ đến dạy mình văn lực, Tiêu cũng hết sức tập trung chấp hành, nhưng chỉ cần buông lỏng liền theo thói quen mà lộ ra sơ hở. Xem ra cậu còn phải luyện tập nhiều. Thấy nóc Hỉ Dỗ vẫn trợn mắt nhìn mình, Tiêu cười cười, tôi nói đây chỉ là ảo thuật, cậu có tin không? Xạ cả kỳ bạ ra Hỉ Dỗ, được rồi, tôi nga bài, không diễn. Nhìn cậu nhóc một mặt im lặng, Tiêu cũng không có gì để giấu, đã gạ gẫm không được thì đến chút chân thành. Tiếp đó, Tiêu thành thật bày ra ma pháp, còn điều khiển tiến sĩ một trình diễn một vòng cũng không ngần ngại bày ra dã tâm kết hợp văn lực với ma pháp của mình, chỉ ẩn giấu đi sự việc cậu có khả năng xuyên qua thế giới. Ừ, cậu nói sai, cậu vẫn còn thứ để ẩn giấu. Thế nào? Tôi đã nói tất cả cho cậu rồi, cậu quyết định đi. Kizo nhìn Tiêu một chút, nói, ngày mai đi, sáng sớm ngày mai em sẽ cho anh câu trả lời. Nhìn xem Kizo xoay người rời đi, Tiêu cũng không lại hứng thú nghiên cứu tiến sĩ ba, ý niệm chuyển động một cái liền lấy ra mấy quyển truyện tranh mà lúc trước cậu đã mua bắt đầu đọc, biết đâu cậu lại tìm được một chút ý tưởng hay thì sao. Thời gian cứ thế nhanh chóng qua đi, sáng sớm hôm sau lúc Tiêu chuẩn bị vào lều đi ngủ, nhóc Kizo đúng hẹn theo tới. Tuổi con nhỏ xạ cả kỳ bạ dạ Kizo đã thấy được sự đáng sợ của tu tiên. Mà một mặt tiên khí phiêu phiêu, Kizo cũng một mặt híp híp mắt nhìn lại, thế nào? Quyết định rồi sao? Kizo trịnh trọng gật đầu, nhưng với một điều kiện. Nói đi. Tiêu nhướng mày, trong lòng đã có suy đoán. Nếu sau này anh học xong phải giúp tôi điều khiển Ngưu Chết Thần. Quả nhiên đúng như cậu đoán, mục tiêu của Kizo vẫn là khống chế lại Ngưu Chết Thần, hoàn thành mong ước của người cha quá cố của mình. Ngưu Chết Thần được tổ tiên nhà xạ cả kỳ bạ dạ chế tạo ra với sức mạnh văn lực cực kỳ mạnh mẽ mà dẫn đến không khống chế được, mỗi khi hoạt động luôn phải giải phóng ra gây ảnh hưởng, hủy hoại nghiêm trọng đến mọi thứ xung quanh, bất đắc dĩ đành phải phong ấn lại tại trong núi Tsunobu. Cha của Hizo nhận thấy được theo thời gian trôi qua, kỹ thuật dần đã tiến bộ, quyết tâm nghiên cứu ra được biện pháp giúp Ngưu Chết Thần khống chế lại nguồn năng lượng. Mà ước mơ này của cha Hizo mà, ha ha. Được thôi, tôi đồng ý. Giao dịch thành lập, Yu bắt đầu tháng ngày học tập văn lực với sự chỉ dẫn của Hizo. Ban ngày học văn lực, buổi tối cậu tạm thời bỏ qua chép lậu nhà xì bà mà ngồi xuống tu luyện ma lực, nghiên cứu sản phẩm mới. Trong quá trình trao đổi hai người cũng đã thành lập được bước đầu tín nhiệm lẫn nhau, Yu cũng theo lời mời của Hizo mà rời vào ở trang viên nhà xạ cả kỳ bà dạ. Không thể không nói tuy nhìn bề ngoài cũ nát nhưng không hổ là gia tộc truyền thừa hơn 300 năm, tuy chỉ có hai ông cháu sinh sống. Đa số căn phòng phủi bụi đã lâu thế nhưng chủ thể khuôn viên vẫn là sạch sẽ thoáng mát, Tiêu từ trong tàng thư nhà này còn thấy được rất nhiều sách về các lĩnh vực khác nhau. Ngoài ra, trong nhà còn trưng bày một số đồ cổ, cậu còn phát hiện một nhà kho chất đầy dược liệu quý báu ở khu phía đông và một nhà kho chứa các đồ quái lạ ở khu phía tây, nhưng văn lực đã có chút thành tựu, Tiêu có thể cảm ứng được sức mạnh còn sót lại ở đó. Hơn 3 tháng nhanh chóng trôi qua, một ngày này thông qua tiến sĩ hai, tình hình ở chỗ nhà sĩ bạ đưa đến chú ý của cậu. Nhà sĩ bạ, Hải Kệ Nạ Mị Dụ Nổ Sủ Kệ đang ngồi trong phòng đối mặt với một người trung niên phương Tây, vóc dáng cao to và bỡ, thân mặc một bộ vết bạc, quan trọng nhất là kiểu tóc của cường giả đầu trọc. Bên ngoài, Tani Chiaki, Shizushi Mako và Hana Oji Cổ Tổ Hạ đang thông qua khe cửa thò đầu vào tò mò quan sát sự việc bên trong. Mà thông qua treo ở một góc hẻo lánh trên trần nhà tiến sĩ hai nhìn thấy đang bắt tay nghĩa nặng tình thâm Kệ Nạ Mị Dụ Nổ Sủ Kệ và Di Chát Bờ Răng, Yêu cũng dần ngờ ngợ nhớ đến việc này. Người trung niên phương Tây cũng là Di Chát Bờ Răng, là người yêu văn hóa Nhật Bản, khi du lịch qua đây trong một lần dạo phố liền bất hạnh gặp phải hệ giả cạ sĩ tung khí độc tập kích. May mắn được Kệ Nạ Mị Dụ Nổ Sủ Kệ dùng thủy tiễn tinh lọc độc tố mà nhặt được một mạng, cũng nhân dịp đó mà thấy được các xỉn kẹn chờ chiến đấu anh dũng mà quyết tâm tìm đến nhà sĩ bạ để học hỏi trở thành kiếm sĩ samurai. Theo ma lực của Kiêu đạt cấp 2, trí nhớ của cậu có chút cải thiện, tuy không nhớ rõ chi tiết nhưng đúng là có việc này. Sau này Dụ Nổ Sủ Kệ cũng dạy ông một khoảng thời gian nhưng nhận thấy tính cách xung động của ông, chưa học đến nơi đã nhao nhao đi chiến đấu liền từ bỏ.
Mà Di Chát Bờ Dân người này cũng tương đối hề, giải ủ nổ sủ kẻ nói không thể dạy ông trở thành kiếm sĩ được nữa liền lý giải thành không còn gì để dạy nữa liền lập tức đi thực hành thi triển sở học, kết quả là bị hệ giả cả xỉ một chiêu nằm. Nếu lúc đó không có các xỉn kẹn chờ nhanh chóng cản lại đã thành khối sắt chết cháy rồi. Lúc này, giải ủ nổ sủ kẻ đã hội hợp cùng bọn người để thương thảo về chuyện này. Tộc chủ, chúng ta nên làm gì đây? Mời ông ta đi đi. Xỉ bạ tạ cờ không chút ngần ngại mở miệng nói. Từ đây cũng có thể thấy được thái độ của nhà xỉ bạ như thế nào. Theo khi ông Di Chát Bờ Dân chỉ là muốn học làm kiếm sĩ xả mù diện nên thái độ vẫn còn được xem là lễ phép nhưng nếu mà trực tiếp đi lên yêu cầu học tập văn lực có lẽ thái độ sẽ rất khác. Tôi nghĩ sẽ không dễ dàng đâu. Ông ta là một fan cuồng nhiệt nên chắc cứng đầu lắm. Tani Chiaki đưa ra ý kiến. Cộng với việc để ông ấy biết được nơi ở của chúng ta sẽ rất rắc rối nếu như để ông ấy ở cạnh chúng ta. Hana Oji Cổ Tổ Hạ và Shizushi Mạ Cổ cũng lần lượt theo sau đưa ra vấn đề. Vậy thì, phải buộc ông ta trải qua đợt huấn luyện khắc nghiệt để khiến ông ta từ bỏ ý định này đi. Shiba Tạ Cơ quyết định đánh nhịp nói, nhìn về phía Chiaki. Bản tính lông đông Chiaki cũng không muốn nhận việc này bắt đầu đồn đẩy qua lại. Cuối cùng, liền đến tay Kenami Zunosuke. Chương 31, dán mặt chuyển vận chương 31, dán mặt chuyển vận quan sát một chút nội dung cốt truyện xem đã tiến triển đến đâu sau Kiu liền lại không quan tâm tiếp tục tu hành văn lực. Theo gần hơn 3 tháng học tập Kiu đã có thể sử dụng thành thạo văn lực nhanh chóng viết ra chữ mình muốn, chỉ là uy lực còn có khiếm khuyết. Nhưng không sao, cậu cũng đã học được cách chế tạo bút đặc biệt để khống chế cũng như tăng cường văn lực. Đúng vậy, theo ghi chép ban đầu văn tự hoàn toàn là do tinh thần của một người điều động văn lực ngưng tụ lại, động tác viết chỉ là để dễ dàng tập trung thế nhưng các kiếm sĩ lại không có nhiều thời gian để học tập khống chế văn lực trong người, thân là những người đối mặt trực tiếp chiến đấu với bọn quái vật, họ còn phải dành ra thời gian rèn luyện thể lực, kiếm thuật, tiễn thuật, chiến thuật phối hợp, vân vân. Vì thế, những người khác liền đã nghiên cứu ra loại bút lông này giúp đỡ các kiếm sĩ điều khiển văn lực trong người làm ít công to, bỏ đi bước phiền phức nhất, các kiếm sĩ chỉ cần quan tâm đến cường độ và lượng văn lực trong người là được. Thế nhưng mục tiêu của cậu không là thứ này. Cái cậu muốn là như xỉn kẹn gôn u mở mỏ gì gần tạ, dùng thiết bị điện tử hay nói đúng hơn là điện thoại di động trực tiếp gõ chữ ra văn lực. Nhưng vừa rồi Cựu xem xét, bên kia vẫn chưa thấy bóng dáng u mở mỏ gì gần tạ ở đâu, không có cách để đến học tập trao đổi. Đã có được kiến thức cơ sở về văn lực, còn lại đều là vấn đề thời gian, Cựu có thể từ từ đọc sách tự mình học tập. Vì thế, Cựu bắt đầu quay lại công việc trong tay lấy ra giấy bút phát thảo ra bản thiết kế tiến sĩ 3. Trong khoảng thời gian này, nhóc Hỉ Rổ cũng đã có tiến bộ vượt bậc liền giấy lên lòng tin hoàn thành ước nguyện điều khiển như chiếc thần một lòng đầu nhập vào nghiên cứu. Giữa đường, Hỉ Rổ còn lôi kéo Cựu vào giúp đỡ, mà Cựu cũng muốn thông qua quá trình này củng cố kiến thức của mình liền không do dự gật đầu đồng ý. Đêm hôm đó, Cựu trên đường về phòng nghỉ liền gặp được cậu nhóc ngồi trên nóc nhà thẫn thờ ngẩng đầu ngắm trăng. Không cần hỏi cậu cũng biết đây là cậu nhóc lại nhớ về cha mẹ quá cố của mình. Cựu nhìn lại một chút rồi xoay người rời đi, cũng không có ý định lại gần nhiều chuyện an ủi thứ gì, dù sao cậu cũng không giỏi về an ủi người khác. Cốc cốc. Gõ cửa phòng xạ cả kỳ bạ dạ tù gì, Cựu quyết định tìm ông nói một chút về chuyện của Hỉ Rổ. Tuy nói cậu không có ý định đi lên an ủi sức mướt sẻ chia cái gì nhưng giúp Hỉ Rổ giải quyết vấn đề trước mắt Cựu tự nhận mình có thể làm được. Vì thế cậu mới đến đây tìm xạ cả kỳ bạ dạ tù gì, người đã già hay là khó có thể chìm vào giấc ngủ, và lại trời vẫn còn sớm ông ấy không ngại trò chuyện chỉ điểm người trẻ tuổi một chút đi. Ken két, cửa mở ra theo sau là khuôn mặt nghiêm túc của xạ cả kỳ bạ dạ tù gì. Cậu muốn gì? Chào buổi tối, ông tù gì? Tôi muốn nói chuyện về Hỉ Rổ. Xạ cả kỳ bạ dạ tù gì có chút nhướng mày, hỏi, chuyện gì? Ông biết việc cậu nhóc đang nghiên cứu điều khiển như chiếc thần đi. Xạ cả kỳ bạ dạ tù gì nghe vậy hai đôi lông mày liền nhíu lại, từ chối nói, tôi không có gì để nói với cậu, đừng làm phiền tôi ngủ, hãy quay về đi. Nói rồi không đợi Cựu phản ứng liền lập tức khép cửa lại. Ấy ấy ấy, Cựu nhanh chóng thò chân vào ngăn cản, lập tức nói, tôi đã biết ý nguyện của Hỉ Rổ rồi, tôi chỉ muốn ông đưa cho cậu nhóc những thành quả nghiên cứu cũ của cha cậu nhóc thôi. Xạ cả kỳ bạ dạ tù gì biết Cựu đoán chừng không đạt được mục đích liền sẽ không rời đi thế nhưng gặp Cựu một lần lại một lần cố chấp, gân xanh cũng không nhịn được nổi lên, tay chỉ hướng Cựu phản bác nói, Hỉ Rổ còn nhỏ chưa đủ chín chắn, vẫn chưa phải lúc. Đến ngày nó trưởng thành chính tôi sẽ tận tay giao cho nó, không đến lượt người ngoài như cậu phải phí tâm. Chính ông cũng biết Hỉ Rổ còn nhỏ không chín chắn. Cựu nghe xạ cả kỳ bạ dạ tù gì nói vậy liền bắt đầu đối với ông tranh cãi, như ông vậy vẫn cứ không nói không rằng cho nhóc Hỉ Rổ biết rõ ràng thì bảo làm sao cậu nhóc không làm điều nguy hiểm. Lỡ như cậu nhóc điên cuồng không nhìn hậu quả tiêu hao sức mạnh của bản thân làm sao bây giờ? Hay hoặc là cậu nhóc tự ý giải phong ấn Nưu Chết Thần thì sao? Nưu Chết Thần gây ra thiệt hại ai bồi thường? Ông sao? Hỉ Rổ chết ông không hổ thẹn với tổ tiên, con trai con dâu ông. Ai lại nối dõi tông đường? Ông sao? Dán mặt xạ cả kỳ bạ dạ tù gì chuyển bận một hồi Cựu tương đối hài lòng xoay người rời đi để lại ông một mặt ú ớ trợn mắt há mồm mà vẫn không nói nên một lời. Đối với vẫn còn đứng ngây như phong xạ cả kỳ bạ dạ tù gì, Cựu cũng không lại quan tâm. Tuy những gì cậu nói có hơi quá đáng nhưng tất cả đều có thể xảy ra, không nói lâu xa, ngay tại trong nội dung của xỉn kèn chờ chính là như vậy. Xạ cả kỳ bạ dạ Hỉ Rổ không có sự ủng hộ của ông vẫn tạo ra được thành phẩm thế nhưng không làm bất cứ kiểm tra. Kế hoạch phòng hờ gì liền bỏ nhà ra đi đến thành phố tìm nhà xỉ bạ thuyết phục các xỉn kèn chờ sử dụng nó để điều khiển Nưu Chết Thần. Có lẽ cậu nhóc coi là các xỉn kèn chờ có thể dùng các chiếc thần khác để kiềm chế lại Nưu Chết Thần nếu nó mất khống chế. Cựu cũng không biết chỉ là suy đoán như vậy. Nhưng không may là các xỉn kèn chờ cũng không tin tưởng lại đưa cậu về nhà sau đó lại bị xạ cả kỳ bạ dạ tù gì ngay tại trận la mắng phủ định tạo thành 3.000 điểm tâm linh bạo kích tổn thương. mà Hỉ Dỗ tuổi còn nhỏ lại bị đối xử như thế liền mang một bụng ức, tự mình chạy đi giải phóng lưu chết thần mà gây ra tai họa. Nói chung, theo Cưu tất cả những điều kể trên đều là do hai ông cháu này thiếu khuyết thật tâm trao đổi lẫn nhau. Nếu hai người này có thể một lần cùng trải lòng đã có thể bóp tắt số ít những khả năng xấu xảy ra. Ừm, đa phần còn lại tất nhiên là phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài. Có lẽ như vậy Hỉ Dỗ và ông của nhóc có thể hiểu nhau hơn đi. Cưu lẩm bẩm. Hơn 3 tháng ở chung, Cưu chưa bao giờ từng thấy cậu nhóc này cười một lần nào, luôn căng một bộ mặt nghiêm túc, lâu lâu còn một mặt bi thương thẫn thờ làm cậu cảm thấy rất khó chịu. Hôm nay liền nhân cơ hội xả một hơi phiền muộn. Không biết ông ta có dự định đưa thành quả của ông và con trai cho nhóc Hỉ Dỗ không nữa. Ở trong phim, sau khi Hỉ Dỗ giải phóng Lưu Chiết Thần muốn cố gắng khống chế như vẫn vô ích, sau đó bị Lưu Chiết Thần điên cuồng chạy khắp nơi phá hủy mà bị va đập mất đi. Các xỉn kẹn chờ nhờ vào đặc tính tập trung văn lực của Hỉ Dỗ mà dùng các chiết thần mới có thể tìm được cậu. Không biết Lệ Dạ Cả Sĩ dựa vào thứ gì mà các xỉn kẹn chờ tốn nửa ngày mới có thể tìm thấy. Lúc xỉn kẹn rét đến nơi giải cứu đã phát hiện tên Lệ Dạ Cả Sĩ đã đến trước dự định diệt khẩu cậu nhóc. Một bên khác nhờ sự đề tỉnh của Tạ Cờ Dị, Sạ Cả Kỳ Bạ Dạ Tụ Dị quyết định đem ra thành quả của ông và cha Hỉ Dỗ chung sức nghiên cứu đĩa bắt đầu đối với cháu của mình giải bày tâm tình. Mà Hỉ Dỗ cũng không phụ sự kỳ vọng của mọi người, lợi dụng đặc tính tập trung văn lực của bản thân bổ sung vào trình tự thuận lợi điều khiển Lưu Chiết Thần. Thành quả tập trung sức mạnh và mong ước của ba đời người cuối cùng hoàn thành rất là để người vui sướng, thế nhưng thiệt hại gây ra trong lúc đó Cựu rất không hài lòng. Phải biết nơi Lưu Chiết Thần nổi điên đầu tiên là núi Tsunobu, tuy ở trong phim cũng không đề cập đến thương vong gì, nhưng đây là thế giới hiện thật, Cựu không thể không quan tâm, dù gì cũng nhờ người nơi đây giúp đỡ cậu mới có thể tìm đến nhà Sạ Cả Kỳ Bạ Dạ. Chương 32, Ngạo Kiều Sạ Cả Kỳ Bạ Dạ Tù Dị. Chương 32, Ngạo Kiều Sạ Cả Kỳ Bạ Dạ Tù Dị. Thôi được rồi, nếu mấy ngày nữa không thấy hiệu quả lại cho ông ta đến một lần giáo huấn nữa, sau đó liền để tiến sĩ hai điều tra trộm lấy ra đưa cho Hỉ Dỗ. Về đến phòng, nhìn ở trên bàn lại một con tiến sĩ hai mới, Cựu lắc lắc đầu bỏ chuyện này qua một bên, bắt đầu một đêm nghiên cứu. Sáng hôm sau, Cựu theo ước định đi tìm Hỉ Dỗ làm việc, vừa mở cửa liền thấy hai đôi mắt nhìn chòng chọc vào mình làm lông tơ cậu dựng đứng, nhanh chóng lễ phép đóng cửa lại. Không ngờ ông tụ gì lại nhanh như vậy liền mở lòng với Hỉ Dỗ, nhìn hai mắt thâm quầng như vậy xem ra là một đêm không ngủ. Cựu có chút cảm thán nói, lôi lệ phong hành như vậy bảo sao Hỉ Dỗ còn nhỏ đã quyết tâm liền làm, đây là truyền thống a. Đứng trước cửa đợi hồi lâu, vẫn không thấy hai người bọn họ ra mở cửa, cậu bất đắc dĩ đi về phòng, đoán chừng hôm nay là không thể khởi công được. Cựu về phòng tiếp tục nghiên cứu của mình, nhưng đến đầu giờ chiều liền bị Hỉ Dỗ tìm tới kéo đi làm việc. Mở cửa phòng ra, nguyên bản còn tính là ngăn nắp, bây giờ đâu đâu cũng là sách vở. Cựu tò mò từ trên bàn cầm một bản lên lật ra xem, bên trong lại là điều tra tổng hợp phân tích các thuộc tính văn lực mà người nhà Sạ Cả Kỳ Bạ Dạ có được từ hơn 200 năm trước đến nay. Kim thủy mộc hỏa thổ này năm cái thuộc tính tần suất xuất hiện tương đối nhiều, mỗi đời người đều xuất hiện 3 đến 4 người, đôi khi lại có lôi, vụ, thiên, vân vân. Nhưng từ hơn 80 năm trước nhà Sạ Cả Kỳ Bạ Dạ không lại có người theo nghiệp kiếm sĩ nữa, cũng chỉ có đặc tính tập trung của nhóc Hỉ Dỗ là đặc biệt. Tác giả của quyển sách này cũng là từng đời tổ tiên nhà Sạ Cả Kỳ Bạ Dạ tổng hợp lại, mà tác giả mới nhất đây bổ sung không ai khác đó chính là Sạ Cả Kỳ Bạ Dạ Tù Dị. Chúng ta bắt đầu từ đâu bây giờ? Cựu để sách lại chỗ cũ quay đầu sang hỏi Hỉ Dỗ. Bên này, Hỉ Dỗ đã sắp xếp ra một chồng sách riêng biệt, nghe thấy Cựu hỏi thăm tay chỉ chồng sách nói, đây là những sách mà cha em đã tổng kết lại trong lúc nghiên cứu, chúng ta đọc những quyển này trước, có không hiểu liền từ trong các quyển sách khác tìm tư liệu bổ sung. Sau đó chúng ta sẽ hoàn thiện thứ này, nói rồi Hỉ Dỗ lấy ra một cái đĩa màu trắng phía trên là biểu tượng chữ vương được bao bọc bởi một hình tam giác nghịch màu đen. Ông bảo đây là chiếc đĩa được tạo ra từ văn lực của hai cha con em. Hỉ Dỗ mỉm cười nói. Quả nhiên ông tụ gì cũng biết đặc tính tập trung văn lực của Hỉ Dỗ là điểm mấu chốt để có thể điều khiển Lưu Chiết Thần. Cựu trong lòng thầm nghĩ thế, nhưng bảo cái đĩa này chỉ có văn lực của hai cha con Hỉ Dỗ cậu là 100% không tin tưởng. Dù Sạ Cả Kỳ Bạ Dạ tụ gì có giả không ép ra được bao nhiêu văn lực, nhưng không nhiều thì ít cũng sẽ có kiến thức của ông chỉ dẫn. Đừng quên, cha Hỉ Dỗ muốn đánh thức Lưu Chiết Thần cũng là vì ông nghĩ rằng có thể khống chế được nó. Được rồi, không lại nghĩ những thứ này. Bây giờ cậu rất tò mò làm thế nào mà ông tụ gì có thể dẫn dắt chứa được năng lượng văn lực của Hỉ Dỗ mà không cho cậu nhóc biết được. Ok, bắt tay vào việc thôi. Tò mò và hứng thú là người thầy tốt nhất, thời gian trôi qua rất nhanh, cứ thế lại hơn nửa tháng qua đi. Nhóc Hỉ Dỗ nhờ có 3 tháng dạy dỗ văn lực cho Cựu, tự bản thân cậu nhóc cũng đã tiến bộ rất nhiều, cứ thế mà hơn nửa tháng đã cho ra được thành phẩm, một chiếc đĩa vương lấp la lấp lánh ánh vàng đúng như ấn tượng trong trí nhớ của Cựu. Tất nhiên, Cựu trong khoảng thời gian này trừ cung cấp văn lực của bản thân ra, lúc quan sát Hỉ Dỗ làm việc và rất nhiều sách ra cũng đã có được thành quả của bản thân. Dù sao cậu cũng là đứng trên bờ vai người khổng lồ, gần 4 tháng bỏ ra học tập không phải là để trưng, ngay cả ủ mở mọ gì gần tạ ngoại trừ lúc nhỏ theo sĩ bạ tạ cơ học kiếm thuật, sau đó liền mang lên ô tạc chất thần mà sĩ bạ tạ cơ tạo, đi theo cha mình tiếp nối cửa hàng sushi dạo cũng có thể nghiên cứu ra được công cụ biến thân và hải lao chất thần. Công việc hoàn thành mỹ mãn, Sạ Cả Kỳ Bạ Dạ tụ gì cũng không keo kiệt bày một bàn tiệc chúc mừng khoản đãi mọi người. Ngồi trong bàn tiệc cùng với hai ông cháu, nhìn trên bàn tiệc đầy áp đặc sản hương giã mai, heo, gà, vịt, nhím, còn có nấm mà sú tạc. Loại nấm này ở Việt Nam còn có tên gọi khác là nấm tùng nhung, hay dịch nghĩa tiếng Nhật là nấm của cây thông. Nấm tùng nhung không thể trồng trong vườn hay trang trại mà phải tự tay thu hoạch từ rừng. Ngoài ra chúng không dễ thu hoạch vì chúng không mọc trên thân cây khác mà thường nằm ẩn mình dưới những lớp đất và lá khô, muốn phát hiện ra nấm ở đâu để thu về là kỹ năng đúc kết sau hàng chục năm làm việc. Do đó giá cả của nó rất đắt đỏ, không ngờ đến hôm nay cậu cũng có cơ hội thưởng thức. Nào nào, hôm nay là một ngày đáng giá kỷ niệm, ăn mừng ăn mừng. Xạ Cả Kỳ Bạ Dạ Tụ Dị trong tay nâng ly rượu tươi cười hớn hở nói. Nhập tiệc, Cưu cũng không khách khí nếm thử từng món, không phụ sự mong đợi của cậu, mỗi một món đều rất ngon, rất có đặc sắc, nhưng muốn nói Cưu ấn tượng nhất vẫn là món gà nướng mật nơi đây, giòn ra ngọt thịt, cậu ăn đến đầy mỡ. Lúc này, Xạ Cả Kỳ Bạ Dạ Tụ Dị một mặt tưởng đỏ chứng tỏ ông đã hơi men say, loạn choạng đứng lên hào hứng nói, chúc mừng Hỉ Dụ đạt thành mong muốn, nhưng ông cũng mong con không nên thỏa mãn ở đây mà tiếp tục có nhiều nhiều thành quả khác. Được rồi, đến 1 2 3 cùng cả ly. Cưu và Hỉ Dụ cũng bị ông giấy lên bầu không khí ảnh hưởng cũng giơ cao trên tay ly rượu. À không, Cưu là ly rượu chỉ có nhóc Hỉ Dụ là nước trái cây có ga. 1 2 3 cả ly. Hôm sau, đợi mặt trời lên cao đỉnh điểm, Cưu mới xoa nhập nhèm hai mắt từ phòng mình đi ra. Lắc lắc còn đau nhức cái đầu, cậu bị tường đi hướng nhà vệ sinh. Hỉ Dụ đâu rồi? Đã dậy trễ rồi, Cưu hôm nay cũng không định chui chúi trong phòng làm việc, cậu cho mình một ngày nghỉ. Đang định tìm nhóc Hỉ Dụ mang cậu đi dạo xung quanh đây khoe khoả thế, nhưng đã tìm khắp một vòng vẫn không thấy bóng dáng ở đâu. Không chỗ tìm thấy cậu liền đến tìm Xạ Cả Kỳ Bạ Dạ Tụ Dị để hỏi rõ. Ông già này người đã lớn tuổi, hôm qua cũng uống đã say mềm, chính cậu là người dìu ông về phòng, còn nhóc Hỉ Dụ không uống rượu không say nên ở lại dọn dẹp rửa chén bát khụ khụ nói xa. Tóm lại, ông lão này hôm qua đã say choáng váng đầu thế mà hôm nay đã tỉnh lại từ sớm, ung dung ngồi đó uống trà. Cậu hỏi tôi Hỉ Dụ đi đâu? Xạ Cả Kỳ Bạ Dạ Tụ Dị để ly trà xuống hỏi lại, nó không nói với cậu sao? Tiêu lắc lắc đầu tỏ vẻ không biết. Xạ Cả Kỳ Bạ Dạ Tụ Dị thấy thế cũng nói, Hỉ Dụ muốn đi thành phố tìm tộc trưởng nhà Xỉ Bạ để giao phó Ngưu Chết Thần. Cái gì? Hỉ Dụ muốn sớm đi tìm Xỉn Kẻ Chờ. Vậy bây giờ Hỉ Dụ đã đi rồi? Không phải, cậu đừng có gấp, sáng nay nó tìm tôi bày tỏ, tôi cũng nhờ nó đi xem giúp tôi một chút chuyện đồng áng, trước bữa trưa sẽ về, buổi chiều mới xuất phát. Và lại, cậu không phải khách du lịch sao, đến đây đã lâu cũng không đến thăm thành phố của chúng tôi gì hết. Như vậy đi, đầu giờ chiều cậu cũng theo Hỉ Dụ đi tới thành phố tham quan một chút. Xạ Cả Kỳ Bạ Dạ Tụ Dị nói rồi phẩy phẩy tay tỏ ý cậu có thể đi đừng làm phiền ông. Cưu thấy vậy khỏe miệng cũng co giật một chút, cậu làm sao không biết ông lão này muốn cậu đi theo để trông chừng giúp đỡ Hỉ Dụ, rốt cuộc cũng là không yên lòng lo lắng cho người cháu này, cũng không chịu mở miệng nói thẳng muốn nhờ cậu. Thử, ngạo kiểu,